Hắn là ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, cái ngạc nhiên này cùng hắn giống như không có cọng lông quan hệ. Cho nên, Thẩm Ngưng Nhi lưu tại Đông Đô trưởng quân đội nguyên nhân thực sự, kỳ thật căn bản cũng không phải là dạy cao năng quy củ, mà là dạy cao năng tưởng tượng cụ hiện. Quế Tử An cũng không biết nói mình bây giờ là tâm tình gì, nói vui vẻ đi, cao năng thắng khiêu chiến, hắn vui vẻ là khẳng định, dù sao, mặt mũi bên trên có ánh sáng. Nhưng muốn nói phiền muộn đi, hắn lại là thật sự phiền muộn, học sinh mặc dù là của hắn, nhưng vấn đề là năng nguyên cụ hiện lại không phải hắn dạy cho cao năng. Săn giết bên trong chiến trường. Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh cùng Phương Đường Đường giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm trước mặt quái vật, kinh ngạc đến có chút nói không ra lời. Cao năng thật sự làm được năng nguyên cụ hiện. Hơn nữa, còn cụ hiện ra một cái trong tưởng tượng quái vật này lại còn có thể trong lòng đất tiềm hành. Cái kia hai thanh lớn liêm đao là chuyện gì xảy ra? Cao năng, ngươi thành thật giải thích. Cái kia hai thanh liêm đao có phải hay không từ ta tử thần Phương Đường Đường nơi này có được linh cảm? Phương Đường Đường ánh mắt không có nhìn chằm chằm nơi khác, mà là cái kia hai thanh lớn liêm đao. Dù sao, nàng ở cao năng trong túc xá xem pho tượng thời điểm, pho tượng bên trên còn không có liêm đao loại này sản phẩm. Hơn nữa, khí thế bên trên cũng là hoàn toàn khác biệt. Cùng ngươi liêm đao có cọng lông quan hệ, cao năng khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mà liền tại tiếng nói của hắn rơi xuống đồng thời, quái vật liền nhảy lên, hai con như liêm đao một dạng chân trước phi tốc thu nạp, phảng phất một cái to lớn mũi khoan đồng dạng. Siêu. Quái vật thân thể không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt liền lại chui vào dưới mặt đất. Ta cái này thế nhưng có thể đào đất liêm đao, ta vì đó lây tên nói, tráng cây long. Cao Cường khoát tay áo, sáng lập một cái mới giống loài, đương nhiên muốn lấy một cái bá khí tên. Siêu cấp địa long. Tên rất hay. Phương Đường Đường lập tức giơ hai tay tán thành. Mà Khổng Côn tức thì có chút im lặng. Siêu cấp địa long là cái quỷ gì? Cái đồ chơi này cùng long có một chút xíu quan hệ sao? Thật muốn nói như, đó cũng là một cái có thể đào đất bỏ ngựa thêm giáp sắt trùng hợp thể quái chứ. Quả nhiên, cao năng ở lấy tên phía trên điểm thiên phú là số 0. Cao năng, siêu cấp địa long thật sự quá tủ, ta cảm thấy nếu như lấy tên gọi song đao đản đản sẽ thích hợp hơn một chút, ngươi không cảm thấy nó cái kia vỏ cứng như cái trứng trứng sao? Phùng Thanh Thanh dường như cũng tương đương im lặng, lập tức cho ra đề nghị. Song đao đản đản Khổng Côn lần nữa im lặng, nhìn xem Phùng Thanh Thanh, hắn lại cảm thấy cao năng lấy tên năng lực kỳ thật còn giống như không tồi. Đến nỗi đại bản cùng tam bản, tức thì hoàn toàn bị mấy người chỗ coi nhẹ. Đương nhiên, đại bản cùng tam bản bây giờ sắc mặt cũng là tương đối khó xem, không phải là bởi vì bị xem nhẹ, mà là trong nội tâm đang rời sông lấp biển. Cao năng thật sự cụ hiện thành công. Hơn nữa, còn thành công đem đội trưởng cùng nhị bản đánh lén giết chết. Thứ nha chiến đội. Lập tức liền muốn cúp máy. Vẫn là bị một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất chiến đội săn giết. Làm sao đây? Đại bàn cùng tam bàn liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều hiện lên dũng sĩ ánh sáng. Liều mạng với bọn hắn, ít nhất phải liều chết một cái. Hai người giống to, bắt đầu toàn lực bộc phát, trong nháy mắt liền cùng nhau hướng về Phương Đường Đường nào tới. Cận chiến đối với Viễn Trình. Hơn nữa, còn là hai cái đánh một cái, lại thêm lên cấp bậc bên trên ưu thế. Hai người mập mạp trong nháy mắt liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Phương Đường Đường không ngừng huy động tử thần liêm đao, nhưng vẫn là bị đánh cho đầy đất loạn lăn. Cứu mạng! Phương Đường Đường kêu to. Vung ra cái kia la lị, để ta tới trước. Cao năng thấy cảnh này, liền lập tức nhào tới, hắn thế nhưng nhớ kỹ thư khiêu chiến bên trên nội dung, nếu như có thể bảo đảm chứng nhận phe mình không chết một người, lại toàn diệt đối thủ, thế nhưng tiền đặt cược tăng gấp bội. Không muốn quản cao năng, toàn lực giết Phương Đường Đường. Hai người mập mạp hoàn toàn không để ý tới cao năng, không ngừng hướng Phương Đường Đường đoạt công, tiến sát từng bước. Mỗi một quyền, mỗi một chân, đều trực kích Phương Đường Đường yếu hại. Đường Đường chạy mau. Phùng Thanh Thanh lúc này cũng gấp, lập tức bay nhào đi cứu. Ha 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 ha, đến hay lắm, các loại chính là ngươi cái này dọn ra, xem chúng ta dương đông kích tây. Hai người mập mạp nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn mục tiêu chân chính cũng không phải Phương Đường Đường, mà là Phùng Thanh Thanh. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn đều sớm sưu tập qua đối thủ tình báo. Phương Đường Đường mặc dù là Viễn Trình, có thể cũng khó đối phó, đang tái sinh huấn đạo đại hội từng có qua tình báo giới thiệu, Phương Đường Đường lúc ấy bị cao năng đánh ngã qua một lần. Mà một lần kia, cao năng một quyền dường như cũng không có chân chính làm bị thương Phương Đường Đường. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Phương Đường Đường trên người có phòng ngự loại bảo vật. Nhưng Phùng Thanh Thanh là không có. Bởi vì, Phùng Thanh Thanh tại chỗ liền bị cao năng làm ngất đi. Mắt thấy Phùng Thanh Thanh nhào qua đây, hai người mập mạp lập tức liền rời đi mục tiêu. Nhưng vào lúc này, Tráng Kê Long cũng đã lần nữa từ lòng đất xung ra, hai thanh lớn liêm đao một dạng móng vuốt, phi tốc ở hai người mập mạp phía dưới một hoạch, hai người mập mạp cũng cảm giác dưới hông hơi hơi mát lạnh. Trầm mặc. Lại trầm mặc. Hai người mập mạp rất phẫn nộ. Dù cho, nơi này là giả lập chiến trường, nhưng như vậy là một chút. Có phải hay không quá mức điểm? Dám đánh nữ nhân. Đánh chết các ngươi. Cao năng cũng không rảnh rỗi để ý tới hai mập mạp thế nào nghĩ, một mặt chính nghĩa liền nhào tới, đem hai người mập mạp gắt gao đặt tại trên đất. Mà Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh cũng tại lúc này đến. Đánh bọn hắn. Còn dám phản kích ta Phùng Thanh Thanh. An ta một chân liêu âm thối. Phùng Thanh Thanh tương đương hung hãn, kém chút bị phản sát, nàng hạ khởi chân tới không có một chút lưu tình. A. Nha. A ô. Hai tiếng quái dị tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên mập mạp rốt cục an tưởng nhắm mắt lại. Ghê tởm, chết được nhanh như vậy. Phùng Thanh Thanh ngực chập trùng, may mắn thu chân. Sự thật bên trên, ở vừa rồi trong nháy mắt, nàng đã cảm thấy chết uy hiếp, nếu như không phải Tráng Kê Long kịp thời xuất hiện, nàng thật sự sẽ bị hai người mập mạp hợp lực đánh giết. Dọn ra liền cẩn thận một chút, loại này sai lầm sau này ít phạm. Cao năng làm vô địch chiến đội đội trưởng, cảm thấy có cần phải nhắc nhở một chút Phùng Thanh Thanh bạn học. Biết nói Phùng Thanh Thanh lạ thường không có phản bác, dù sao, nàng xác thực mắc phải đánh giá thấp đối thủ sai lầm, có điều, sắc mặt nhưng không tốt lắm, đem đầu quay đầu hướng một bên. Cao năng cũng không có lại huấn luyện. Vô địch chiến đội toàn diện tứ nha chiến đội, tiền đặt cược gấp bội. Hắn bây giờ vẫn là tương đối vui vẻ. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng biết nói trong phòng huấn luyện đánh nhau, ở chiến tranh học viện quan sát phòng là có thể nhìn đến. Đã như vậy, cao năng ánh mắt cũng biến thành sắc bén, nhẹ ho hai tiếng nói ra, ngày mai. Cùng một thời gian, vô địch chiến đội đem tiếp tục khiêu chiến số 078 huấn luyện phòng ngoắc ngoắc chiến đội, mời ngoắc ngoắc chiến đội 4 vị đội viên làm xong bị đánh chết chuẩn bị, đồng thời, các vị ở quan sát phòng các bạn học cũng nhớ kỹ đừng bỏ qua nha. Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh đều không nói chuyện. Phương Đường Đường ngược lại là tương đương hưng phấn, trong nháy mắt tiến tới cao năng bên người, hình tượng có lẽ sẽ có chút máu tinh, nhưng tàn nhẫn không phải bản tính của chúng ta, nguyện vọng của chúng ta là hòa bình thế giới, mời các vị bạn học chữ, ta là vô địch chiến đội phó đội trưởng. Từ thần Phương Đường Đường. Quan sát trong sảnh, lặng ngắt như tờ. Quá khoa trương đi. Qua cuồng vọng đi. Thật coi bọn hắn lao sinh đều là dễ ước hiếp đúng không? Đám lao sinh phẫn nộ. Nhưng không có biện pháp gì. Người ta bằng bản lĩnh đánh thắng, hơn nữa, còn là săn giết hình thức đánh thắng, bọn hắn lại có thể nói cái gì? Chủ yếu nhất là, bây giờ cao năng đúng là có phách lối cùng cuồng vọng tiền vốn, tưởng tượng cụ hiện A. Số 078 huấn luyện phòng huynh đệ, các ngươi chịu nổi sao? Đông đô trưởng quân đội, lần này thật sự sẽ không an bình. Một cái đạo sư nhìn màn ảnh bên trên cao năng cùng Phương Đường Đường, trong lúc nhất thời cũng có chút cảm thán. Trước kia chiến bảng, mặc dù cũng là đối với chiến kịch liệt. Nhưng lại từ trước đến nay chưa từng xảy ra bây giờ loại sự tình này nghi ngờ. Sinh viên mới vào năm thứ nhất vừa một vào trường học, liền đánh hai chi người có tuổi cấp chiến đội, hơn nữa, cũng đều đánh thắng. Người có tuổi cấp mặt, hướng chỗ nào đặt. Chiến tranh học viện đám lao sinh, vốn cũng không nên an bình. Con đường cường giả, không tiến tắc tối. Quế Tử An lạnh lùng nói một câu, lập tức quay người rời đi. Huấn luyện bên ngoài phòng. Tống Kinh Diễm bạn học thật sự đưa một đợt kinh nghiệm, không chỉ đưa kinh nghiệm, còn đưa tiền. Toàn diện đối thủ, điểm cống hiến cùng tiền tài gấp bội. 200 điểm cống hiến biến 400, 10 vạn liên minh tệ biến 20 vạn. Tống Kinh Diễm cũng không có nói nhảm nhiều, tại chỗ đem sổ sách giao rõ ràng về sau, liền lôi kéo ba người mập mạp bước nhanh rời đi. Cao năng vui vẻ đều nhanh muốn làm một câu thơ. Lần này 400 điểm điểm cống hiến cùng 20 vạn liên minh tệ, hắn thế nhưng một người độc kiếm. Trở ra nhiều, kiếm được nhiều nha. Cho nên, hắn cũng không cùng Phương Đường Đường bọn người nói cái gì khách khí. Hơn nữa, Phương Đường Đường con hàng này rõ ràng không thiếu tiền, đến nỗi Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh, hai người đồng dạng không giống như là thiếu tiền dáng vẻ, chí ít ở hắn cầm tới tiền thời điểm, hai người này cũng không có nhiều nhìn một chút. Khiêu chiến đinh bảng, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, không chỉ nổi danh, còn có lợi a. Đây quả thực là đang cày tiền. Cao năng tính toán một cái, mình bây giờ điểm cống hiến lại có 710 điểm. Trừ cái đó ra, còn có hơn 22 vạn khối liên minh tệ. Cảm tạ Thẩm Ngưng Nhi dưới sự hỗ trợ thư khiêu chiến. Nếu là không có Thẩm Ngưng Nhi cái kia phong bá khí lộ ra ngoài thư khiêu chiến, hiện tại hắn thu hoạch nhiều nhất chỉ có cống hiến, trên lệnh quả thực không nên quá lớn. Hôm nay buổi tối chúng ta lại đi chúc mừng đi, Cao năng mời khách. Phương Đường Đường nhìn thoáng qua Cao năng thu vào trong lòng tiền. Lập tức lớn tiếng hô gọi. Chúc mừng cái gì? Nho nhỏ thắng lợi, há có thể như vậy kiêu ngạo, trở về luyện tập đi, chờ chúng ta bắt lại đinh bảng thứ nhất lại chúc mừng cũng không muộn. Cao năng lập tức liền ngăn lại loại này không tốt tập tục. Động một chút lại chúc mừng. Hơn nữa, còn muốn hắn mời khách. Ngây thơ. Cao năng xoay người rời đi, đồng thời, mở ra hệ thống thuộc tính diện bản, lại đem trên người thất bộ sát cách đấu kỹ đem ra, trong lòng không ngừng mặc niệm. Đối với thất bộ sát sử dụng vô tự thiên thư năng lực, đối với thất bộ sát sử dụng vô tự thiên thư năng lực. Rất nhanh, máy móc tiếng vang lên. Nhắc nhở, tiến hóa thất bộ sát, cần tiêu hao 20 vạn liên minh tệ, xin hỏi phải chăng tiến hóa. 20 vạn? Không phải 10 vạn sao? Khó nói, thất bộ sát vẫn là hàng cao cấp gì không thành. Tốt à, hẳn là so cái kia cái gì quân thể quyền mạnh một chút. Thiên nha. Tiêu hết còn có kiếm, xác định tiến hóa. Cao năng cũng không hẹp hỏi. Cách đấu kỹ là phải học đồ vật, sớm học sớm hưởng thụ. Hơn nữa, Quế Tử An cũng đã nói với hắn, ở tiến vào tứ giai trước đó, kỳ thật nguồn năng lượng lực lượng còn không cách nào hoàn toàn triển lộ ra, nhiều khi vẫn là dựa vào cách đấu kỹ thủ thắng. Đinh, thất bộ sát tiến hóa thành công. Nhanh như vậy. Cao năng lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trong tay thất bộ sát cách đấu kỹ, sau đó, hắn liền phát hiện cách đấu kỹ bên trên văn tự cùng bức họa đang không ngừng biến hóa. Và, năng lực này thật không tệ a. Cao năng bước nhanh hơn, chuẩn bị tìm địa phương luyện tập. Nhưng không biết nói vì cái gì, hắn ở nhìn đến hệ thống thuộc tính diện bản thời điểm, lại là quỷ thần xui khiến điểm mở ra trang thứ 3, kiểm tra một hồi. Từ hệ thống thăng cấp về sau, trang thứ 3 chính là một mảnh lưu động hắc ám. Trừ cái đó ra, liền chỉ có thai nghén hai chữ. Có thể thai nghén cái gì, hệ thống nhưng lại không có giới thiệu. Nhiều ngày như vậy đi qua, sẽ có hay không có cái gì biến hóa đâu. Cao năng ánh mắt nhìn về phía trang thứ 3. Phía trên vẫn là một vùng tăm tối đang lưu động. Không có thay đổi hóa. Không đúng. Có biến hóa. Chương 141, lúc này thật bảy bên trên đại sự. Thứ ba thuộc tính trang, thật sự xuất hiện biến hóa. Nguyên bản phía trên chỉ có một mảnh lưu động hắc ám còn có thai dục hai chữ, nhưng bây giờ, ở thai nghén hai chữ phía dưới nhưng nhiều một cái nho nhỏ lựa chọn hạng. Năng nguyên cụ hiện. Nhiều một cái năng nguyên cụ hiện lựa chọn hạng. Hơn nữa, ở năng nguyên cụ hiện đằng sau còn có một cái triển khai nhắc nhở phù hiệu. Đây là ý gì? Cao năng trong lòng nghi ngờ không thôi, theo bản năng dùng tay điểm một cái, sau đó, năng nguyên cụ hiện lựa chọn hạng bị triển khai, bên trong xuất hiện bốn chữ. Tráng cây long. Lại là hắn cụ hiện thành công tráng cây long. Cao năng lần này là thật sự hơi kinh ngạc, thai nghén bên trong nhiều hơn một cái năng nguyên cụ hiện coi như xong, bây giờ thế mà còn có hắn cụ hiện ra tới tráng cây long, điều này đại biểu chính là cái gì? Phục chế sao? Chỉ cần là hắn cụ hiện ra tới đồ vật, liền có thể lại tiến hành phục chế. Dường như có loại khả năng này. Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì, nếu như vẹn vẹn chỉ là phỏng chế lời nói, hoàn toàn không cần thiết ta, hắn bản thân liền có thể làm được cụ hiện thứ hai chỉ xuất tới. Chỉ có thể thử một chút xem. Cao năng trực tiếp ở tráng kê long phía trên điểm một cái, hắn cảm thấy nghĩ không hiểu sự tình vậy liền nếm thử, xem cái này thai nghén tráng kê long, đến cùng có thể dựng dục ra cái gì. Mà theo hắn cái này một chút, lưu động hắc ám cũng bắt đầu có biến hóa. Hắc ám bắt đầu không ngừng hướng ở giữa ngưng tụ, chỉ là đến một hồi, hắn liền phát hiện ở giữa thêm ra một cái giống như trứng một dạng đồ vật. Xuất hiện một cái trứng. Đây ý là, ta có thể bản thân sinh ra một cái trứng. Cao năng có chút im lặng. Hắn lại ở trên vỏ trứng lại điểm một cái, phát hiện không có động tĩnh gì, xem ra chỉ là điểm hẳn là không có ích lợi gì, hắn quyết định thử một chút năng lượng phụ chú. Dùng năng lượng tới phu hóa đạn. Hẳn là nguyên lý này chứ. Cao năng thử nghiệm đem năng lượng phụ chú ở trên vỏ trứng, sau đó, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trứng. Vậy vẫn là cái kia trứng. Xem ra không làm được a. Khó nói là phải chờ đã đến giờ, trứng bản thân ấp trứng hóa. Cao năng lắc đầu, không có lại tiếp tục nếm thử đi xuống, dù sao, hắn bây giờ năng lượng đan số lượng kỳ thật cũng không tính quá nhiều, khó khăn lắm đủ dùng, hơn nữa, hắn còn cần tu luyện nhanh hơn. Tốc độ tu luyện tăng lên. Tiêu hao tốc độ đồng dạng trở nên lớn hơn. Nói đơn giản một chút, những người khác một tháng muốn hoa 200 vạn, hắn một tháng liền được hoa 800 vạn, nhưng cái giá như thế này vẫn là đáng giá. Dù sao, thời gian chính là mọi thứ. Phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, bây giờ còn có thể dựa vào soát đinh bảng kiếm một chút, chờ soát xong đinh bảng đâu. Ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, hơn nữa, ta bây giờ cấp bậc vẫn là quá thấp một chút, ít nhất phải trước tiên đem cánh tay toàn bộ từ hóa hoàn thành, tốt nhất là có thể đột phá đến nhị giai. Như vậy có lẽ chiến lực sẽ có càng lớn tăng lên. Cao năng rất nhanh có nhận biết. Năng nguyên cụ hiện, tương đương với nhiều một cái tiểu đồng bọn. Cái này tiểu đồng bọn đúng là có thể tăng lên hắn chỉnh thể sức chiến đấu, nhưng cái kia dù sao cũng là ngoại vật, tự thân cấp bậc tăng lên mới là trọng yếu nhất. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là học được tiến hóa ra tới mới thất bộ sát, lại đề thăng bản thân cấp bậc, như thế phía sau đinh bảng khiêu chiến liền sẽ càng thêm thuận lợi. Cao Năng rất mau trở lại ký túc xá, bắt đầu luyện tập mới thất bộ sát. Khởi động thứ 2 từ hạch. Chuyên chú lực tăng lên 400%. Cao Năng sức hiểu biết đạt được tăng lên trên diện rộng, rất nhanh liền nhìn ra mới thất bộ sát nội dung bên trong, mặc dù đồng dạng là tăng lên khí thế, nhưng chỉnh tự nhưng giản hóa rất nhiều. Quét theo mới thất bộ sát phía trên miêu tả. Một bước liền có thể giết người. Không đúng, là nửa bước giết một người. Lực lượng tụ với một chút, tinh thần lực phụ trợ khí thế. Lấy tinh thần lực tới mạnh mẽ đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Tiêu hao như thế rất lớn, nhưng uy lực nhưng cũng rất rõ ràng. Cao Năng nghiêm túc sau khi xem xong, bắt đầu luyện tập, đồng thời, lại nhất tâm nhị dụng, bắt đầu tiếp tục từ hóa cánh tay phải. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 2, Cao Năng vô địch chiến đội khiêu chiến số 078 huấn luyện phòng ngoắc ngoắc chiến đội, lần nữa đưa tới không nhỏ chú ý, Tống Thiên Vân đều đi tới hiện trường. Hình thức phía trên. Cao Năng theo lẽ thường thì mở ra săn giết hình thức. Có điều, lần này Phương Đường Đường bọn người tham gia cổ phần, ba người kiếm ra cống hiến tập trung. Cao Năng đối với cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Có tiền mọi người kiếm nha. Bản thân hắn kỳ thật cũng không hẹp hòi, chỉ là quá nghèo, người nghèo khổ, con em nhà giàu rất khó lý giải, chí ít, hắn bây giờ còn không có khả năng giống Phương Đường Đường một dạng vung tay qua chán. Phương Đường Đường tiêu hết tiền, trong nhà còn có thể cho. Hắn đâu? Tìm ai đi muốn? Số 078 huấn luyện phòng chiến đấu, so trong tưởng tượng muốn kịch liệt một chút. Chiến đấu ngay từ đầu, ngoắc ngoắc chiến đội liền toàn diện đoạt công. Cao Năng lần nữa dùng ra năng nguyên cụ hiện. Mà ngoắc ngoắc chiến đội bên trong 4 người thì đều sử dụng một loại đặc thù vũ khí, nhìn liền cùng câu tử, 4 người phối hợp ở cùng nhau, hình như một cái chỉnh thể. Năng nguyên cụ hiện để ngoắc ngoắc chiến đội 4 người đều vô cùng khẩn trương, sợ bị chém đầu, mà liền tại 4 người để phòng bị đánh lén lúc. Phương Đường Đường pháo điện tử nhưng lập được công. Nàng liên sợ người khác không phải một cái chỉnh thể. Bây giờ đối phương thế mà 4 hợp 1, nàng đương nhiên không có khách khí, một phát pháo điện tử dạy đối phương là người. Nửa giờ sau, ngoắc ngoắc chiến đội toàn quân bị diệt. Cao Năng vô địch chiến đội tức thì lần nữa lấy 4 người toàn bộ còn sống sót toàn thắng kết quả, đem điểm cống hiến cùng tiền bạc tiền đặt cược tăng lên gấp đôi. Những học sinh mới bắt đầu gieo họ. Đám lao sinh tức thì lần nữa bị chấn kinh. Một cái sinh viên đại học năm nhất chiến đội, ở đinh bảng bên trên đâm liền 3 cái lao sinh chiến đội, điều này đại biểu lấy Cao Năng bọn người là thật có được đinh bảng chiến đội thực lực. Kế tiếp 5 ngày thời gian, vô địch chiến đội vẫn như cũ là khí thế như cầu vồng, ở đinh bảng bên trên không ngừng khiêu chiến, quấy làm phong vân, nhấc lên một trận tân sinh đổ sát lao sinh không tốt tập tụ, đánh cho đinh bảng đằng sau mấy nhánh chiến đội khổ không thể tả. 8 trận chiến 8 thắng. Đây cũng là vô địch chiến đội ở 8 tràng khiêu chiến thi đấu bên trong bắt lại thành tích. Mà cái này cũng thành công đưa tới những học sinh mới bắt trước. Sinh viên đại học năm nhất bên trong, không ngừng có mới chiến đội thành lập, cái gì cạc cạc chiến đội, nhu nhu chiến đội, bánh bánh chiến đội. Thằng ra không nghèo. Có điều, kết quả đều rất khốc liệt. Những này chiến đội hô to con đường cường giả không tiến tắc thối thời điểm, liền bị đánh lùi, từng nhánh bị đánh ngã lao sinh chiến đội nhưng không có khách khí, toàn bộ hạ tử thủ, cái gì gọi ngược người, liền dùng cái gì gọi, phảng phất là đang phát tiết biệt khuất cùng phẫn nộ. Không có quá nhiều ngoài ý muốn, những này chiến đội tập thể thua bán quần. Cuối cùng, những học sinh mới tổng kết ra một câu. Người với người là khác biệt. Nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn hiểu rõ vô địch chiến đội cường đại. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Cao Năng cùng Phương Đường Đường bọn người liền chính thức trở thành sinh viên đại học năm nhất lĩnh quân mẫu mực. Có điều, liên quan tới Cao Năng bọn người đến cùng có thể đi bao xa chủ đề, nhưng thành Đông Đô trưởng quân đội một cái nhiệt nghị. 8 trận chiến thắng liên tiếp. Cũng không đại biểu thật có thể bắt lại đinh bảng thứ nhất. Dù sao, càng đi lên phía trên, chiến đội thực lực tổng hợp cũng càng mạnh. Những học sinh mới hô to vô địch chiến đội vô địch. Đám lao sinh tức thì đáp lại, tiếp theo chàng liền muốn cắm. Đương nhiên, từ chỉnh thể tới nói, Cao Năng đám người kích vào, đối với Đông Đô trưởng quân đội trưởng học lãnh đạo đoàn đội mà nói, là nguyện ý nhìn đến. Có dê đầu đàn, mọi người mới càng có động lực nha. Có điều, ở trong đó cũng có một số người vô cùng phiền muộn. Ví như Quế Tử An. Quế Tử An buồn bực không phải Cao Năng liên tục khiêu chiến đinh bảng, cũng không phải phiền muộn Cao Năng năng nguyên cụ hiện không phải hắn dạy, mà là phiền muộn Cao Năng suốt ngày không đến chiến tranh học viện đi học. Đúng vậy, Cao Năng từ khi tiến vào Đông Đô trưởng quân đội chiến tranh học viện bắt đầu, hầu như là một ngày đều không có ở chiến tranh học viện bên trong chính thức dạy qua. Đông Đô trưởng quân đội lớp lý thuyết trình, cũng không cấm chế. Người muốn bên trên liền bên trên, không muốn bên trên. Cũng không có ai đi buộc ngươi nếu muốn mỗi ngày nghe lý luận. Mấu chốt của vấn đề là, Cao Năng cũng không phải thật sự không lên lớp, nếu như vẹn vẹn cái này một chút, Quế Tử An ngược lại cũng không đến nỗi quá phiền muộn, vấn đề mấu chốt là, Cao Năng mỗi ngày đều đang đi học. hơn nữa, còn là hiếm khi đến chế học sinh tốt. Chỉ có điều, bên trên lại là chế tạo học viện khóa. Cái này rất quá mức. Quế Tử An rất phẫn nộ, ngươi muốn nói ngươi không có thời gian, ngươi không muốn bên trên lý luận, vậy được, nhưng ngươi làm một cái chiến tranh học viện tân sinh mẫu mực, mỗi ngày hướng chế tạo học viện chạy là cái quỷ gì? Lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Cao Năng tâm tình tương đương không tệ, hai cánh tay tử hóa đã toàn bộ hoàn thành, hắn bây giờ chờ ngay sau đó chính thức tiến vào nhất giai hậu kỳ. Ai còn dám lại nói bản thân là nhất giai sơ kỳ đồ ăn đảo? Đánh không chết ngươi. Nhưng có kiện sự tình, Cao Năng có chút ít nghi hoặc, hắn là tại ngày trước buổi tối liền đạt đến nhất giai hậu kỳ, có thể buổi tối hôm qua nhưng lại không có thuận lợi tiến vào nhị giai. Khó nói, mỗi một giai còn có cái gì muốn đột phá quan khẩu. Cao Năng quyết định tìm thời gian hỏi một chút, có điều, bây giờ vẫn là đi trước đi học, rửa sạch hoàn tất về sau, hắn liền ngâm nga bài hát, theo thường lệ hướng chế tạo học viện chạy tới. Hắn có được vũ khí chế tạo 100% xác suất thành công. Bây giờ kém là cái gì? Chính là lý luận, chỉ cần có đầy đủ nhiều chế tạo đồ giám, hắn liền có thể tạo ra bất kỳ vật gì, mà những này đồ giám, chiến tranh học viện là không biết dạy, chỉ có chế tạo học viện lớp lý thuyết trình bên trên có dạy. Đến nỗi thuật cách đấu. Có vô tự thiên thư ở, hắn tạm thời cũng không có cái gì quá lo lắng. Đông đô trưởng quân đội rất lớn, nhưng Cao Năng đi được cũng rất nhanh, đúng giờ chuẩn chút bước vào chế tạo học viện cửa lớn, đón lấy, lại chiếm cứ một cái hàng trước nhất vị trí chuyên tâm nghe nói. Cao Năng bạn học, ngươi lại tới nữa. Chế tạo học viện đi học đạo sư có chút im lặng, người này đã liên tục nghe hắn 5 ngày khóa, làm sao có thể không nhận ra, dù sao, Cao Năng bây giờ thế nhưng Đông đô trưởng quân đội danh nhân. Hơn nữa, dáng dấp lại cực kỳ đẹp trai. Muốn không nhận ra cũng khó khăn. Đúng vậy, lão sư, hôm nay còn tiếp tục nói giải đao chế tạo chứ? Cao Năng nhu thuận gật đầu. Ừm. Chúng ta tiếp theo nói, giải đao chế tạo bình thường chia làm mấy loại, chân chính giải đao. Liên như là thanh long ngã tháng, loại này đao thích hợp đại quy mô đối với chiến bên trong sử dụng, mà trừ cái đó ra, giải đao còn chia làm chế tạo học viện đạo sư cười khổ một cái, liền bắt đầu tiếp theo ngày hôm qua khóa nói. Thật là một cái học sinh tốt ta. Nhưng vấn đề là, ngươi là chiến tranh học viện A. Ngươi mỗi ngày chạy đến chúng ta chế tạo học viện tới làm ngoan ngoãn học sinh tốt, đây coi là chuyện gì? Chế tạo học viện cửa ra vào. Quế Tử An mặt đều giận đến hơi trắng bệnh. Cao Năng lại tiến vào. Người này khẳng định là cố ý, hắn chính là muốn nói cho Đông đô trưởng quân đội tất cả người, hắn trưởng thành cùng Quế Tử An một hào quan hệ đều không có, đúng không? Không phải liền là tân sinh huấn đạo đại hội bên trên trấn áp ngươi một chút không? Đến nỗi như vậy. Ha ha, Quế viện phó lại tới bồi phò mã học A. Một tiếng cười khẽ ở Quế Tử An sau lưng vang lên, đón lấy, một thân ảnh liền đến Quế Tử An trước mặt. Đi qua mà thôi. Quế Tử An nhìn thoáng qua xuất hiện ở trước mặt Vương Khải Tinh, cau mày. Thật là đi qua. Các ngươi chiến tranh học viện thiên tài học sinh, bây giờ mỗi ngày chạy đến chúng ta chế tạo học viện tới đi học, vấn đề này bây giờ thế nhưng toàn trường đều biết, nói thật. Chúng ta cũng rất khó khăn à. Bằng không ta cho chế tạo học viện ban một đầu lệnh cấm, liền nói cấm chỉ Cao Năng tới chúng ta chế tạo học viện đi học, Quế viện phó ngươi xem coi thế nào. Vương Khải Tinh lần nữa cười một chút, một mặt thành khẩn nói ra. Vương phó hiệu trưởng cũng không nên thiện quyền A, Đông đô trưởng quân đội lớp lý thuyết trình cũng không phương diện này hạn chế, các học sinh ngẫu nhiên đi cái khác học viện được thêm kiến thức, cũng là hiện tượng bình thường. Đúng rồi, ta chiến tranh học viện bên kia còn có một số việc, đi trước. Quế Tử An nói xong, trực tiếp rời đi. Quế viện phó, ngươi bây giờ đi, đợi chút nữa còn phải lại chạy một chuyến, hà tất phải như vậy đâu. Vương Khải Tinh phất phất tay, mở miệng nhắc nhở nói. Vương phó hiệu trưởng lời này, là có ý gì? Quế Tử An ngừng lại, lông mày nhíu lại. Hôm nay có khách muốn tới. Có khách muốn tới. Cái này cùng ta có quan hệ. Bản thân không có quan hệ gì, có điều, ngươi bây giờ là Cao Năng đạo sư, vậy thì có điểm quan hệ, tốt rồi, ta chế tạo học viện cũng có chuyện phải bận rộn, đi trước. Vương Khải Tinh nói đến đây, nhưng không nói thêm gì đi nữa, quay người rời đi. Quế Tử An lâm vào suy tư. Vương Khải Tinh nói mặc dù không có chỉ ra, nhưng ý tứ hắn lại nghe đã hiểu, Đông đô trưởng quân đội hôm nay sẽ đến một người khách nhân, mà cái này khách nhân rất có thể cùng Cao Năng có quan hệ. Đến buổi trưa, Cao Năng hài lòng từ chế tạo học viện đi tới, sau đó, hắn liền đối diện đụng phải một mặt đằng đằng sát khí, canh giữ ở chế tạo học viện cửa ra vào Quế Tử An. Cao Năng, đi nơi nào? Quế Tử An câu nói này nói đúng nghiến răng nghiến lợi, hầu như là để ép lửa. An cơm A. Lão sư, ngươi có việc. Cao Năng nháy nháy mắt. Không phải ta có việc, là ngươi có việc. Hơn nữa, sự tình rất nghiêm trọng. Quế Tử An bóp bóp nắm tay, sắc mặt tối đến đáng sợ, phảng phất muốn chảy ra nước. Cao Năng sau lưng không hiểu phát lạnh. Hắn không chút nghi ngờ, Quế Tử An bây giờ có muốn đánh hắn xúc động. Khó nói, là bởi vì bản thân chạy đến chế tạo học viện đi học. Cần thiết hay không? Không phải muốn ở cái này thanh thiên bạch nhật hạ đánh hắn, hắn không muốn mặt sao? Ta bà xã là Thẩm Ngưng Nhi, Thẩm Ngưng Nhi ra ra là Đông Đô quân khu phó tổng tư lệnh, Đông Đô trưởng quân đội là Đông Đô quân khu phụ thuộc trưởng quân đội, Quế lão sư, xuất thủ trước, xin nghĩ lại à. Cao Năng lớn gọi. Hắn không thể không nhắc nhở Quế Tử An một câu, hắn là có hậu trường, hơn nữa, hậu trường rất cứng, ngươi nếu là dám đánh ta, ta liền dám đi kiện hát trạng. Không cần nghĩ lại, Quế viện phó, nếu như ta là ngươi, bây giờ liền đánh thằng nhóc này một trận, để hắn biết nói giả mạo là hậu quả gì. Đúng lúc này, một cái thanh âm vang lên. Ai dám nói ta là giả mạo? Cao Năng sững sờ, lập tức quay đầu nhìn sang, rất nhanh liền nhìn đến ở Quế Tử An sau lưng cách đó không xa, còn đứng lấy hai người. Một cái hắn nhận thức. Tống Thiên Vân, Đông Đô trưởng quân đội hiệu trưởng. Mà đổi thành một cái. Hắn liền không nhận ra. Có điều, dáng dấp vẫn tính có chút nam tử hán khí khái, mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ quân trang. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là, bờ vai của người đàn ông này bên trên quân hàm có chút cao, nếu như Cao Năng không có nhận sai, phía trên kia là hai đòn khiêng bốn sao. Liên minh đại tá. Cho nên, đây là một cái. Sư trưởng. Một cái xa lạ sư trưởng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, hơn nữa, nghĩa khí ngôn từ nói cho hắn biết, ngươi là tên giả mạo, vấn đề này thế nào xem đều không phải quá đơn giản. Cao Năng suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn lần này là thật sự bảy bên trên đại sự. Chương 142, lại kiếp nạn. Chạy đi đâu? Nếu như hắn đoán được không tệ, Thẩm Ngưng Nhi ở hắn trong túc xá ngủ lại 3 ngày 3 đêm sự tình, hẳn là làm lớn chuyện. Sự thật bên trên, cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, dù sao. Toàn bộ Đông Đô trưởng quân đội đều biết nói chuyện này, nếu như vị kia còn không biết nói cái kia mới thật sự là gặp quỷ. Cao Năng nghiêm túc nhìn đàn ông một chút, đối phương tuổi tác cũng không phải quá lớn, không đến 40 tuổi, hẳn là tu luyện nguyên nhân, nhìn tương đối trẻ tuổi. Tình địch. Hắn không nghĩ tới. Hơn nữa, hắn cũng không sợ cái gì tình địch, cái nào tình địch dám quang minh chính đại chạy đến Đông Đô trưởng quân đội tới tìm hắn để gây sự. Thật nếu như như vậy, Tống Thiên Vân cũng không có khả năng đưa đến trước mặt hắn. Đương nhiên. Chủ yếu nhất là, trước mặt vị liên minh đại tá cùng Thẩm Ngưng Nhi dáng dấp còn giống nhau đến mấy phần. Bá phụ, ngài tốt. Cao Năng phản ứng tương đương cấp tốc, không đợi đàn ông lại mở miệng, lập tức liền thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, rất khách khí lên tiếng chào hỏi. Cái gì bá phụ? Ta là Ngưng Nhi tứ thúc. Đàn ông nhìn Cao Năng một chút, nhíu mày, thằng nhóc này ánh mắt gì, chính mình mới 37, có thể sinh ra 18 tuổi con gái. Hóa ra là tứ thúc ca. Tứ thúc là tìm đến Quế lão sư sao? Quế lão sư các ngươi trước trò chuyện, học sinh đi trước. Cao Năng có chút lúng túng khó xử. Đoán sai. Thế mà không phải Thẩm Ngưng Nhi lão cha. Cái này âm thanh bá phụ gọi thua lô a. Bây giờ bắt đầu nói là học trò ta rồi. Có thể ta thế nào không gặp ngươi tới chiến tranh học viện dạy qua. Quế Tử An khỏe miệng cười lạnh, hắn khẩu khí này nhẫn nhịn vài ngày rồi. Cao Năng có chút im lặng. Quế Tử An thay đổi, trở nên có chút hẹp hòi. Hoặc, bản thân liền rất keo kiệt. Tiểu tử chớ vội đi. Ngươi vẫn là trước cùng ta giải thích một chút, ngươi câu nói mới vừa rồi kia ý tứ đi, Ngưng Nhi là lúc nào thành ngươi bà xã. Đàn ông cũng không nói nhảm, đơn đao thẳng vào. Cao Năng trong lòng phát khổ. Đối phương đi lên chính là đổ ập xuống một trận chất vấn. Hắn không có chuẩn bị tâm lý a. Có điều, xem vị này tứ thúc tư thế, hẳn là chuyên môn đến đây vì hắn, Đông Đô trưởng quân đội thế nhưng liên minh bốn đại quân trường học một trong, không đến nỗi thật sự nhìn xem hắn bị đánh chết tươi chứ. Hắn thế nhưng thiên tài a. Tân sinh liền đánh lên chiến bảng thiên tài. Nghĩ tới đây, Cao Năng trước tiên liền nhìn về phía đứng tại tứ thúc bên người Tống Thiên Vân. Khu khu, Cao Năng à, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là liên minh thứ ba quân thứ tư sư sư trưởng, Thẩm Phi. Tống Thiên Vân đang nói đến Thẩm Phi hai chữ thời điểm, cũng nặng một chút ngữ khí, đó lấy, liền bắt đầu ngửa đầu nhìn trời, một bộ sự tình không liên quan đã, treo thật cao đặt biểu lộ. Quả nhiên, lão hồ ly này không quá đáng tin cậy. Quế Tử An cũng thay đổi. Sự tình đến một bước này, Cao Năng là triệt để hiểu rõ, ở cái thế giới này bên trên cầu người không bằng cầu đã. Tứ thúc đường đường quân liên minh sư trưởng, sẽ không cùng ta một tên tiểu bối so đó chứ. Cao Năng mở miệng lần nữa, Thẩm Phi mặc dù không có nói rõ, có thể Cao Năng vẫn là đại khái có thể đoán được một chút. Vị này Thẩm Phi sư trưởng là tới Hưng sư vấn tội, nhưng hắn hẳn là không có ở Thẩm Ngưng Nhi nơi đó đạt được cụ thể đáp án, nếu không, bây giờ liền nên trực tiếp động thủ bắt người. Người đây thật đúng là đoán sai. Liên quan tới Ngưng Nhi sự tình, chúng ta Thẩm gia thật đúng là không có không so đo, mặc dù, ta hôm nay cũng không phải đặc biệt tìm ngươi, nhưng tiểu tử ngươi ở Đông Đô trưởng quân đội suốt ngày một câu ngưng nhi là ngươi bà xã, ta Thẩm gia là ngươi hậu trưởng, việc này ngươi dù sao cũng nên cho ta cái giải thích chứ. Thẩm Phi nhìn xem Cao Năng cười lạnh. Tứ thúc là muốn nghe nói thật, vẫn là nghe lời nói dối. Cao Năng tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thẩm Phi không có trực tiếp động thủ, điều này nói rõ đối phương thật đúng là khả năng có những chuyện khác muốn làm. Có điều, bản thân rõ ràng cũng thành bị thuận tiện giải quyết sự tình. Như thế, bay ở trước mặt hắn liền chỉ có hai con đường, một đầu là phủ nhận, mặt khác một đầu chính là chết chống đỡ. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hai con đường đều gặp nguy hiểm. Đã như vậy, vẫn là thẳng thắn sẽ khoan hồng đi. Nói nhảm, ngươi nếu là có nửa câu lời nói dối, ta đánh chết ngươi đều không có người nhặt xác cho ngươi. Thẩm Phi khí thế hơi đổi, câu nói này nói ra, hiển nhiên là lòng tin mười phần. Cao Năng tự nhiên là không phủ nhận Thẩm Phi có loại này tự tin. Chuyện này kỳ thật nói lớn không lớn, nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù, nơi này là Đông Đô trường quân đội, có thể Thẩm Phi nếu là thật cho hắn cắm bên trên một cái bại hoại Thẩm gia danh tiếng chịu tội, cái kia toàn bộ liên minh đoán chừng đều không có người giữ được hắn. Làm sao đây? Nếu là thật bị Thẩm Phi cho đánh chết, vậy cũng quá oan uổng chứ. Đã Tư Thúc muốn biết nói, cái kia ta cũng liền nói thật, ta cùng Ngưng Nhi là ở Di Vong Chi Địa nhận thức, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, ta còn cứu nàng một mạng, hơn nữa, cùng nhau diệt trừ Di Vong Chi Địa tam đại thế lực ngầm, về sau chúng ta liền ở cùng một chỗ. Cao Năng cắn răng một cái, thẳng thắn. Đương nhiên, hắn lời này nhưng thật ra là có thật có giả, có điều, hắn cũng không sợ bị tra, dù sao. Di Vong Chi Địa sự tình là có quân công ghi chép. Dưới mặt đất chuyện công xưởng, đúng là hắn cùng Thẩm Ngưng Nhi vì chỗ, bởi vì việc này, hắn còn lấy được 000 điểm điểm công hiến, còn mở qua khen ngợi đại hội. Đến nỗi đằng sau câu kia ở cùng nhau. Trừ phi Thẩm Phi đến hỏi Thẩm Ngưng Nhi, nếu không thật đúng là không có người thứ hai biết nói. Theo ngươi ý tứ, ngươi cùng Ngưng Nhi ở giữa là xác thực, ngươi cũng không có nói lời nói dối, cũng không có giả mạo la. Thẩm Phi khỏe miệng nụ cười không giảm. Nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng, hắn kỳ thật cho rằng Cao Năng có 90% có thể sẽ phủ nhận, dù sao, hắn cũng không cảm thấy Thẩm Ngưng Nhi sẽ thật cùng Cao Năng có tình cảm gì. Đây cũng là hắn vừa đến đã nói Cao Năng giả mạo nguyên nhân. Có điều, Cao Năng chấn định lại làm cho hắn hơi kinh ngạc, không chỉ không có phủ nhận, thế mà còn đem nhận thức Thẩm Ngưng Nhi quá trình đều nói ra. Hơn nữa, nghe còn có trật tự, có chứng nhận có theo, ở Di Vong Chi Địa quen biết, cùng nhau trải qua sinh tử. Con đã cứu Ngưng Nhi một mạng. Những chuyện này, trước khi hắn tới là điều tra một chút. Cao Năng xác thực ở Di Vong Chi Địa lập xuống qua quân công, hơn nữa, bên trên báo quân công người chính là Thẩm Ngưng Nhi, chỉ có điều, trong đó cũng không có đề cập qua Cao Năng đã cứu Thẩm Ngưng Nhi một mạng sự tình. Giả mạo vẫn là giả mạo. Dù sao, Thẩm Ngưng Nhi bây giờ vẫn còn chưa qua cửa, đúng không? Cao Năng nết nết miệng, xem Thẩm Phi cũng không ý định động thủ, hắn biết nói bản thân hẳn là thành công. Thẩm Phi cũng không phải đặc biệt tới bắt hắn. Vậy chuyện này liền tốt làm. Nói không chừng, sau này còn có thể nhiều hơn nữa một cái hậu trường, thứ ba quân tứ sư sư trưởng A, chân uy gió. Tiểu tử ngược lại là biết nói tiến thối, cái kia ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, Ngưng Nhi tới Đông Đô trưởng quân đội tìm ngươi ba ngày thời gian bên trong, các ngươi đều làm cái gì? Thẩm Phi suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra tới. Lời này vốn là hắn là không tiện lắm hỏi ra lời. Nhưng Thẩm Ngưng Nhi tới Đông Đô trưởng quân đội sự tình. Bây giờ đã là mọi người đều biết, ngay cả ở xa trên chiến trường lao đầu tử đều biết nói chuyện này. Nếu như không có một cái giải thích, lao đầu tử đoán chừng thực biết từ chiến trường giết trở lại tới. Tứ thúc vấn đề này liền hỏi được không thích hợp. Ngưng Nhi là cái gì tính cách ngài còn không rõ ràng lắm sao? Khó nói, ngài thật cảm thấy Ngưng Nhi bây giờ sẽ cùng ta xảy ra cái gì vi phạm sự tình. Cao Năng lấy nặng bây giờ hai chữ, kỳ thật, cũng chẳng khác nào là nói cho Thẩm Phi, bây giờ không có. Nhưng không có nghĩa là sau này không có. Đương nhiên, hắn cái này cũng chẳng khác gì là ở vãn hồi Thẩm Ngưng Nhi ở hắn ký túc xá ngủ lại 3 ngày 3 đêm danh dự. Thẩm Ngưng Nhi không quan tâm điểm ấy. Cao Năng đối với cái này một chút, kỳ thật vẫn là rất quan tâm, hắn lúc ấy là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải thật sự muốn Thẩm Ngưng Nhi danh dự chịu tổn thất gì. Hơn nữa, bây giờ nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, cho Thẩm Ngưng Nhi chính danh, cũng là hắn việc. Nói như vậy, ngươi cùng Ngưng Nhi ở giữa không có chuyện gì phát sinh. Thẩm Phi nghe đến đó, con mắt cũng hơi hơi sáng lên, kỳ thật, đây mới là hắn muốn nhất đáp án. Đương nhiên không có, Ngưng Nhi băng thanh ngọc khiết, ta cùng nàng ở giữa chỉ có thuần khiết tình yêu, trừ cái đó ra không có cái gì. Cao Năng lập tức nói ra. Tốt rồi, nơi này không có chuyện của ngươi, cút đi. Thẩm Phi khoát tay áo, ra hiệu Cao Năng có thể đi. Hắc hắc. Tứ thúc, có kiện sự tình ta còn muốn hỏi lại hỏi một chút ngài. Cao Năng lúc này ngược lại không đi, hắn đến muốn lại xác nhận một việc.
Chuyện gì?
Thẩm Phi trong lòng có đáp án, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều.
Ta có cái gì tình địch không có?
Cái kia ý của ta là?
Cái gì chính trị thông gia a?
Chỉ Phúc Vi hôn cái gì?
Cao Năng thử thăm dò nói.
Ngươi có hay không tình địch ta cũng không biết, Lao Gia Tử mặc dù đang huấn luyện bên trên đối với Ngưng Nhi yêu cầu rất nghiêm, thế nhưng, những chuyện khác bên trên lại là sủng ái có thừa, đến nỗi ngươi nói cái gì chỉ Phúc Vi hôn, chính trị liên hôn loại chuyện này, ta Thẩm gia là khinh thường, ở liên minh còn không có mấy người người đáng giá ta Thẩm gia dùng hy sinh Ngưng Nhi hạnh phúc làm đại giá đi lĩnh bợ. Thẩm Phi ở nói đến câu nói sau cùng thời điểm, trên thân cũng triển lộ ra một loại sự tự tin mạnh mẽ.
Cái kia ta an tâm.
Tứ thúc, lần đầu gặp mặt, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý.
Cao Năng nhẹ gật đầu, sau đó, thật nhanh từ trên thân lấy ra một khối tử tinh khoáng thạch.
Đúng là hắn dưới đất nhà máy từ đôi bên trong đào được cái kia một khối.
Có câu nói thế nào?
Không nỡ hài tử, bộ không đến sói, đồng dạng đồ vật, vị này tứ thúc khẳng định là không để vào mắt, nhưng tử tinh khoáng thạch liền không đồng dạng, quân bộ nên cần.
Hơn nữa, Cao Năng rất rõ ràng một cái đạo lý.
Ta đưa lễ càng nặng,
ngươi về lễ lại càng nặng.
Quả nhiên, ở Cao Năng xuất ra từ tinh khoáng thạch thời điểm,
Thẩm Phi con mắt rõ ràng sáng lên một cái, không chỉ là Thẩm Phi, ngay cả Tống Thiên Vân còn có Quế Tử An đều là mở to hai mắt nhìn qua Cao Năng.
Thằng nhóc này trên thân lại có từ tinh khoáng thạch.
Thứ này, ở đâu ra?
Thẩm Phi không có ngay lập tức đi tiếp, nhưng cũng không có lập tức cự tuyệt.
Di Vong Chi Địa lúc ấy ra một cái từ hạch.
Việc này tứ thúc khẳng định là biết đến đúng không?
Cao Năng nói đến đây dừng một chút, xem Thẩm Phi không nói chuyện. Trong lòng liền hiểu rõ, ngày đó buổi tối ta cùng Ngưng Nhi cùng nhau tìm tới dưới mặt đất nhà máy lúc, ta ở từ đôi bên trên đảo, Ngưng Nhi biết nói chuyện này, lúc ấy cũng là bởi vì Ngưng Nhi đem từ đôi dẫn bạo nổ, ta mới có thể tìm được cơ hội cứu Ngưng Nhi một mạng.
Ngươi thật cứu Ngưng Nhi một mạng.
Thẩm Phi kỳ thật nguyên bản cũng không có tin lời này, thế nhưng, ở nhìn đến Cao Năng xuất ra từ tinh khoáng thạch thời điểm, nhưng có chút không biết nên không nên tin.
Đương nhiên là thật sự.
Cao Năng khẳng định nói.
Được. Vậy ngươi cái này lễ gặp mặt, ta liền nhận lấy, quân bộ cần cái này, mà ngươi tạm thời còn dùng không đến, có điều, ta cũng sẽ không trắng thu ngươi nặng như vậy lễ, chờ ngươi dùng đến thời điểm, ta sẽ cho ngươi thêm tìm một khỏa phẩm cấp cao hơn qua đây.
Nghe nói ngươi có 5 cái thiên phú, trong đó có một cái là bạc.
Chương 143, 20 năm một luân hồi.
Đúng vậy a, nhưng rất đáng tiếc không dùng đến.
Tứ thúc ngài biết đến, ta xuất thân nghèo khó.
Tu luyện muốn tiền, đánh nhau cũng muốn tiền. Vẫn là Ngưng Nhi cho ta suy nghĩ cái biện pháp, ở đinh bảng khiêu chiến tiền đặt cược bên trên cho ta tăng thêm tiền cái này một hạng, nếu không ta hiện tại cũng sắp.
Ha ha ha.
Sinh ra cũng không đại biểu cái gì, thiên phú của ngươi không tệ, ta Thẩm ra xem người chỉ xem tiềm lực, vật gì đó khác một mực không nhìn.
Thẩm Phi nở nụ cười, đó lấy, tiện tay từ trên thân lấy ra một cái cao duy giao nang, trong này có 2 tấn ngân quán thạch, ngươi lấy đi bản thân rút ra đi.
Cảm ơn tứ thúc.
Cao Năng lập tức liền cười.
2 tấn A.
Mặc dù, chỉ là ngân quáng thạch, nhưng cái này cần giá trị bao nhiêu tiền A?
Dựa theo bạc giá mà tính.
Một khắc bạc giá thị trường không sai biệt lắm ở 3.5 đồng khoảng trường, coi như 3 đồng để tính, 1 tấn chính là 300 vạn, 2 tấn chính là 600 vạn.
Hơn nữa, đây là bình thường bạc giá, thuần bạc giá cả sẽ cao hơn một chút.
Đương nhiên, 2 tấn ngân quáng thạch cũng không có nghĩa là 2 tấn thuần bạc, nhưng dù cho như vậy, cái này 2 tấn ngân quáng thạch giá trị cũng khẳng định có 100 vạn đến 200 vạn ở giữa.
Cao Năng nhớ kỹ lúc trước dùng thu về công năng ước định từ tinh khoáng thạch thời điểm, ước định giá tiền là 30 vạn hơn, bây giờ chuyển cái tay liền lật ra gấp 4-5 lần.
Quả thực không nên quá kiếm.
Quả nhiên, tầm mắt của mình vẫn là thấp một chút, chân chính kẻ có tiền tặng đồ đều theo tấn tặng, sau này vị này tứ thúc, hay là muốn càng thêm thân cận một chút mới tốt.
Cao Năng nghĩ như vậy thời điểm.
Thẩm Phi lại là đem từ tinh khoáng thạch nơi tay bên trên chèn chèn, đó lấy, lại đối Cao Năng khoát tay áo, không cần cùng nói những này lời khách khí, ta không thích nghe những thứ này.
Được rồi, tứ thúc ngài chỗ ấy còn thiếu tham mưu trưởng không?
Ta cao đẳng toán học tặc lưu, sau này ngài cái kia sư quyền lực tài chính liền cứ việc yên tâm giao cho ta Cao Năng một chút không khách khí.
Xéo đi.
Ngươi đặc biệt một cái vẫn chưa tốt nghiệp tân binh đảng tử, liền nghĩ đến ta tứ sư tới làm tham mưu trưởng.
Còn muốn cướp tài chính của ta đại quyền. Ngươi tại sao không nói ta sư trưởng tặng cho ngươi làm?
Ha ha, cái kia làm sao có ý tứ?
Tứ thúc sư trưởng ta nào dám đoạn, làm cái phó sư trưởng liền.
Ha!
Tứ thúc, ta đi trước.
Cao Năng vừa xem sắc mặt không đúng, lập tức đi.
Thẩm Phi một chân trực tiếp đạp hụt.
Đặc biệt, lại chạy chậm một chút, ta một chân đạp chết ngươi. Thẩm Phi mắng một câu, đó lấy, lại nói thầm nói, thằng nhóc này mặt dày dày như vậy, ta mới vừa rồi là không phải bị lừa dối rồi. Sao có thể à, thằng nhóc này phẩm học kiêm ưu, huống hồ, từ tinh khoáng thạch giá trị cũng không thể hiện tại tiền bên trên, mà là cùng không đủ cầu. Tống Thiên Vân nghe đến đó, thuận miệng trả lời một câu. Nhưng là, trong lòng lại là im lặng. Ngươi mới biết nói ngươi bị lừa dối rồi. Theo quan sát của hắn, cao năng trong khoảng thời gian này ngay cả đánh 6 tràng khiêu chiến so tài, cơ bản đều là không chết một người toàn thắng, thắng liên minh tệ không thua kém trăm vạn. Có thể đến nay lại là ngay cả một cọng lông đều không có rút qua. Kết quả ngươi thẩm sư trưởng thứ nhất. Đối phương lập tức liền nổ lông, còn rút một căn thô nhất lông, điều này nói rõ cái gì? Kẻ ngốc đều biết nói tốt ta. Đương nhiên, những lời này Tống Thiên Vân là sẽ không đi nói, dù sao, điều này sao cũng coi như là thẩm gia gia sự, cùng hắn cái này người ngoài không quan hệ. Mà Quế Tử An tức thì nhìn xem biến mất cao năng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Phi tới Đông Đô trưởng quân đội làm gì, hắn là biết đến, nhưng đó cũng không có nghĩa là cao năng liền nhất định không có việc gì, vì chuyện này, hắn cũng không có ít vì cao năng lo lắng. Nhưng kết quả đâu? Cao năng một chút việc đều không có, thuận tiện còn lăn lộn đi 2 tấn ngân quan thạch. Khó nói, ta theo không kịp thời đại. Quế Tử An có chút tâm mệt mỏi, hắn luôn cảm thấy ở cao năng trên thân tìm không thấy cảm giác thành tựu, dù cho cao năng lại ưu tú, cũng rất giống cùng hắn cái này lão sư không quan hệ. Không được. Ta phải lấy ra chút tuyệt công việc tới, nếu không, thằng nhóc này tương lai thành thẩm gia cháu rể, sẽ hay không nhận ta cái này lão sư, thật đúng là không tốt lắm nói. Lão Quế. Lão Quế. Hả? Tống hiệu trưởng chuyện gì? Quế Tử An lấy lại tinh thần. Vương phó hiệu trưởng bọn hắn vẫn còn trong phòng họp chờ lấy đâu, cùng đi triển khai cuộc họp đi. Tống Thiên Vân lấy ánh mắt nhìn Thẩm Phi một chút, mở miệng đề nghị nói. Tốt. Quế Tử An nhẹ gật đầu. Nghe nói quân bộ có mới quyết nghị, là trên chiến trường xảy ra vấn đề, vẫn là phương diện khác vấn đề. Tống Thiên Vân biết nói Thẩm Phi là mang theo mệnh lệnh tới, nhưng cụ thể cái gì mệnh lệnh, ở Thẩm Phi chính thức công bố trước đó, cho dù hắn là Đông Đô trưởng quân đội hiệu trưởng, cũng không biết nói. Chiến trường là có chút vấn đề. Lão gia tử đã có 2 cái tháng chưa có trở về. Có điều, ta lần này tới cũng không hoàn toàn là bởi vì trên chiến trường vấn đề, mà là, biến đổi. Biến đổi. Tống Thiên Vân biến sắc. Không thay đổi không được a. Tống Thúc nên rất rõ ràng chúng ta đối mặt là đối thủ như thế nào, 20 năm một cái luân hồi. 20 năm một trận đại chiến a. Thẩm Phi nói đến đây, sắc mặt không hiểu có chút ảm đạm. Tống Thiên Vân đồng dạng không nói gì thêm. Đại thai biến mở đầu. Nhân loại có được 6-7 tỷ nhân khẩu, nương tựa theo trước vào khoa học kỹ thuật, trở thành thế giới chủ nhân, ở lúc ấy chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, không đến 100 năm, nhân loại tổng nhân khẩu nhưng giảm bớt đến chỉ có 500 triệu. 20 năm một cái luân hồi, 20 năm một trận đại chiến. Cái này cũng không phải lời nói suông, mà là sự thật. Tống Thiên Vân trầm mặc. Quế Tử An đồng dạng trầm mặc. Mới nhất đại ở khỏe mạnh trưởng thành đồng thời, 10 tràng kinh thiên đại chiến. Nhưng đến nay ở thế hệ trước trong đầu hiện hiện. Đúng vậy a, muốn biến đổi. Tống Thiên Vân đang trầm mặc một lúc lâu sau, cũng than ra một hơi. Hy vọng chi đô bên ngoài vòng, mấy ngàn km chỗ. Một gốc thương sức lực cổ thụ sừng sững tại mặt đất, nhánh cây to lớn, cao vút trong mây. Cái này cũng không phải khoa trương. Mà là gốc cây này độ cao thật sự đạt đến trời cao. Bởi vì, đây là tinh linh chi thụ. Tinh linh thụ bên trên ánh sáng lấp lóe, tinh linh thụ dưới. Từng dãy mọc ra nhọn lỗ thai nam nữ đang cầu khẩn, bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, giống như quỷ lệ lấy thần linh. Mà đúng lúc này, một cái trong suốt như linh hồn chim chóc từ trên cây rơi xuống, một đầu đâm vào dưới cây trong suối nước, một lát sau, đi ra một cái không mảnh vải che thân nữ tử. Nữ tử này dung mạo cực kỳ vũ mị. Con mắt của nàng phảng phất 2 cái kết nối lấy không gian vực sâu đồng dạng. Nếu như cao năng ở chỗ này, hẳn là rất dễ dàng nhận ra. Nữ tử này chính là ở Di Vong Chi Địa tập kích hắn cái kia 2 nhọn hắc ám tinh linh. Dạ hoanh, đại nhân đợi ngươi rất lâu. Đúng, ta lập tức liền đi qua. 2 nhọn hắc ám tinh linh nhẹ gật đầu, sau đó, tiếp nhận đồng bạn đưa tới một kiện áo da bọc tại trên thân, quay người rời đi. Nhưng ở cách thiên chi lúc, tay của nàng lại không tự chủ sờ lên cái mông của mình. Cái kia cô đau rát. Thật sự là kích thích. Cao năng, ta tất sát ngươi. Giết cái giám à, ngươi đều chết qua một lần. Không có thời gian 20 năm, ngươi làm sao có thể lần nữa khôi phục? Các ngươi những này chết tinh linh, liền không thể đổi một câu trả lời hợp lý. Một cái canh giữ ở giao lộ tinh linh hộ vệ nghe được Dạ Hoành, khóe miệng cũng dương khởi một bồi khinh thường. Dạ Hoành, con miệng nó. Ta là chết, nhưng ta trước kia thế nhưng rất mạnh tốt ta. Thuyền lật trong mương A. Dạ Hoanh không có đi tranh luận, bởi vì, nàng rất rõ ràng nàng sở dĩ có thể bây giờ liền sống lại, mà không phải đợi đến 20 năm sau, nguyên nhân lớn nhất chính là thân thể của nàng bên trên có vị kia đại nhân cần tình báo. Nhưng bây giờ sống lại, nhưng không có nghĩa là thực lực bây giờ liền có thể khôi phục. Dạ Hoanh đi được rất nhanh, một đường xuyên qua rừng cây, hướng về phương Tây không ngừng đi tới, sau một tiếng, nàng tới đến một cái địa vực, nơi này không có tinh linh chi thụ, chỉ có một cái to lớn bạch tháp. Bạch tháp cao túc vạn trượng. Mỗi một tầng, đều có một tôn to lớn thiên sứ. Dạ Hoanh, cầu kiến Mục Phỉ Phỉ đại nhân. Mục đại nhân đang làm giờ ngọ trải qua tụng, chờ 15 phút lại đi vào. Một người mặc màu trắng bạc khôi giáp thủ vệ nhìn thoáng qua Dạ Hoanh, ngựa khí băng lãnh. Vâng. Dạ Hoanh thối lui đến một bên. Sau 15 phút, Dạ Hoanh được đưa tới một gian căn phòng hoa lệ bên trong, ở ngay phía trên chỗ ngồi bên trên, mặc màu băng lam khôi giáp Mục Phỉ Phỉ chính đem một bản kim sắc kinh thư cất đặt ở trên bàn. Đại nhân. Dạ Hoanh nửa quỳ trên mặt đất. Bị ai giết? Mục Phỉ Phỉ ngữ khí băng lãnh. Cao năng. Ừm. Mục Phỉ Phỉ trầm mặc một lát, đón lấy, đứng lên, to lớn tuyết trắng cánh triển khai, đem di vong chi điệu tình báo giao tiếp một chút, sau đó, ngươi liền đi hy vọng chi đô đi làm một người bình thường đi. Nhân loại bình thường Dạ Hoanh cắn răng, sờ lên nhọn lỗ thai, nhưng rất nhanh liền nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta bây giờ liền đi hy vọng chi đô. Một khỏa tinh linh thụ hạt giống, cũng không thể như vậy lãng phí. Đã ngươi sớm sống lại, liền đi lầu 9 chọn mấy thứ đồ, như vậy chờ 20 năm sau lực lượng của ngươi lần nữa khôi phục, đoán chừng cũng kém không nhiều có thể trở thành đại tinh linh. Đại tinh linh. Đa tạ đại nhân. Dạ Hoanh vui mừng, lập tức quỳ sát lui ra. Đông đô trưởng quân đội. Cao năng trong túc xá. Phương Đường Đường cùng Khổng Côn còn có Phùng Thanh Thanh như thường ngày một dạng lần nữa sớm ở cái này tập hợp, bởi vì, buổi chiều bọn hắn đem lần nữa khiêu chiến đinh bảng tên thứ 12 chiến đội. Đường Đường. Ngươi mới vừa nói quân bộ muốn biến đổi, là có ý gì a? Khổng Côn bị Phương Đường Đường cái kia nửa chặn nửa che, câu đến có chút hiếu kỳ. Còn có thể có ý gì? Biến đổi chính là biến hóa cách tân thôi, cao năng nên rõ ràng à, ngươi hôm nay không phải cùng Thẩm Tứ Thúc tán gẫu qua sao? Hắn chính là mang theo mệnh lệnh tới. Phương Đường Đường hướng về cao năng chen lấn cái ánh mắt. Cao năng, ngươi biết nói. Khổng Côn ánh mắt lập tức chuyển hướng cao năng. Biết nói à, ta Tứ Thúc là thứ ba quân thứ tư sư sư trưởng. Lần này mệnh lệnh chính là hắn mang qua đây, ta làm sao có thể không biết nói. Cao năng một mặt đương nhiên nói. Ngươi hiểu biết chính xác nói. Cái kia ngươi theo chúng ta nói một chút thế nào thay đổi cách thôi. Phùng Thanh Thanh con mắt cũng tại lúc này phát sáng lên. Cơ mật quân sự, làm sao có thể nói lung tung. Chờ biến đổi chính sách xuống tới, các ngươi tự nhiên là biết nói, bây giờ nếu như để lộ ra đi, cái kia tra xuống tới làm sao đây. Cao năng khoát tay áo. Hắn biết cái đấy gì. Trời biết nói bản thân vị này Tứ Thúc mang theo cái gì mệnh lệnh tới. Có điều, hắn thân là vô địch chiến đội đội trưởng, tự nhiên là nên không gì không biết. Chính thức biến đổi không thể nói, nhưng tin tức ngầm vẫn là có thể nói một chút. Phương Đường Đường lúc này lại lần nữa tiếp cận qua đây, kịp thời hấp dẫn Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh lực chú ý, đó lấy, lại tiếp tục nói ra, nghe nói. Trên chiến trường đã xuất hiện 20 năm trước chết đi cường giả. Chương 144, Tham Lang, 1VS4. 20 năm trước. Không phải. 18 năm trước sao? Khổng Côn sắc mặt đại biến. Ngươi ngốc hay không ngốc? 18 năm trước bây giờ có thể sống lại sao? Khẳng định là 20 năm trước à, cũng không phải chỉ có 18 năm trước cuối cùng đại chiến chết qua cường giả, trước kia cũng chết qua có được hay không? Phương Đường Đường một bộ xem kẻ ngốc biểu lộ nhìn xem Khổng Côn. Hóa ra là như vậy. Khổng Côn bừng tỉnh đại ngộ. Mà cao năng tức thì nội tâm run rẩy dữ dội. Cường giả sống lại. Chữ này hắn cũng không phải quá lạ lắm. Nhưng là, ở di vong chi địa bên trong, hắn kỳ thật cũng không có thực sự tiếp xúc qua phương diện này kiến thức, hắn chỉ biết nói đại thai biến về sau, nhân loại cùng dị tộc chiến đấu gần trăm năm, ở giữa trải qua nhiều lần đại chiến. Di vong chi địa di chuyển chi chiến, liền là một cái trong số đó. Mà ở một lần kia trước khi đại chiến, di vong chi địa mới là nhân loại sinh hoạt chủ yếu đô thành, hy vọng chi đô bất quá là nhân loại thứ hai thành mà thôi. Thế nhưng một trận sau đại chiến, di vong chi địa bị dị tộc công phá. Nguyên bản di vong chi địa biến thành một mảnh hoang vu, nhân loại liên minh bị từ trước tới nay trầm trọng nhất một lần đại bại, cuối cùng không thể không nâng toàn tộc lực lượng di chuyển đến hy vọng chi đô. Đến nỗi cuối cùng nhân loại là như thế nào chiến thắng? Cao năng thật ra thì giải đến cũng không tính quá sâu, hắn chỉ đại khái biết một chút, trận chiến kia nhân loại trả giá nặng nề, mà dị tộc chí cường giả tức thì tổn thất hơn phân nửa. Mà từ sau trận chiến ấy, nhân loại cùng dị tộc liền tiến vào đối mắt giai đoạn. Cường giả xuống lại. Đại chiến. Sắp tái nhập sao? Không đúng. nhân loại cùng dị tộc ở giữa đại chiến, trăm năm qua chưa hề dừng lại qua. Chỉ là, khốc liệt trình độ bên trên khác nhau mà thôi. Đường đường, hôm nay một trận chiến này, ta muốn một người thử một lần, các ngươi ở phía sau giúp ta áp trận. Cao năng nhìn đồng hồ, đã gần tới gần 4 điểm, nên xuất phát. Một mình ngươi. Phương Đường Đường kinh ngạc. Không chỉ là Phương Đường Đường, Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh đồng dạng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Cao Năng. Ừm, cái này mấy chàng chúng ta đều đánh cho quá dễ dàng, ta muốn thử xem nhìn ta bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào, hơn nữa, ta lập tức liền muốn đột phá nhị giai. Cao Năng nhẹ gật đầu. Đột phá nhị giai. Được, vậy chúng ta cho ngươi áp trận, nhưng ngươi nếu như chết rồi, chúng ta cũng mặc kệ, còn có chính là thắng về sau, ban thưởng như thường là đối nửa phần. Ngươi cũng đừng muốn một người độc chiếm. Phương Đường Đường cũng không có ngăn cản ý tứ. Như vậy đương nhiên. Cao Năng, một mình ngươi được không? Bằng không hai chúng ta người cùng nhau tốt rồi. Khổng Côn có chút chần chờ. Nếu như ta đánh không lại, các ngươi sẽ giúp ta cũng không muộn. Cao Năng cười cười, về nói. Như vậy a, vậy được đi. Dù sao bảo đảm chứng nhận không thua liền tốt. Khổng Côn không tiếp tục nói cái gì, nhưng trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Khai giảng thời điểm. Hắn nhị giai trung kỳ, Cao Năng nhất giai sơ kỳ. Bây giờ, hắn vẫn là nhị giai trung kỳ. Nhưng Cao Năng cũng đã sắp đột phá đến nhị giai, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Coi như là 4 lần nhân thể cực hạn đột phá, cái này tốc độ tu luyện cũng có chút khoa trương. Cao Năng, chờ ngươi đem bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, lưu lại cho ta một người sống, ta gần nhất mới nghiên cứu một chiều, đợi lát nữa thử một chút xem. Phùng Thanh Thanh giơ lên chân bên trên giày cao gót. Cao Năng. Thế mà đổi bên trên giày cao gót rồi. Quả nhiên. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Buổi chiều 4:30. Vô địch chiến đội VSC đinh bảng tên thứ 12 phi nhạn chiến đội khiêu chiến, chính thức bắt đầu. Quan sát trong sảnh vẫn như cũ là kín người hết chỗ. Hơn nữa, lần này, tất cả tới quan chiến mới học sinh cũ nhóm ngoại trừ nhìn đến mỗi ngày tới Quế Tử An, còn thấy được đã lâu Tống Thiên Vân, Vương Khải Tinh, cùng một cái xa lạ quân trang nam tử. Liên minh đại tá. Tốt trẻ tuổi đại tá. Niên kỷ nên có điều 40 tuổi chứ. Nhìn xem rất đẹp trai. Các học sinh nghị luận ở Mỹ. Tống Thiên Vân nhìn Thẩm Phi một chút, dường như ở trưng cầu Thẩm Phi ý kiến. Biến đổi sắp bắt đầu, sớm biết một chút, cũng không có vấn đề gì. Thẩm Phi nhẹ gật đầu, ra hiệu Tống Thiên Vân có thể bản thân làm chủ. Tống Thiên Vân nghe đến đó cũng cười cười, đó lấy, liền ho nhẹ một tiếng, cho mọi người giới thiệu một chút, liên minh thứ ba quân, thứ tư sư, sư trưởng Thẩm Phi. Các bạn học tốt. Thẩm Phi đứng lên. Lên tiếng chào hỏi. Là Thẩm Phi sư trưởng, thứ tư sư sư trưởng, ta biết hắn. Hắn là Thẩm Ngưng Nhi tứ thúc, Tham Lang Thẩm Phi. Một tiếng kinh hô vang lên. Tham Lang Thẩm Phi. Trời ạ, bắt giai bảng xếp hạng người thứ 10 Tham Lang Thẩm Phi. Thần tượng của ta. Thần tượng của ta a. Các học sinh kêu sợ hãi. Mà Tống Thiên Vân tức thì dùng đè áp xuống, ý bảo yên lặng, đón lấy, lại tiếp tục nói ra, Thẩm sư trưởng lần này tới, chủ yếu là xem trưởng quân đội thực lực tổng hợp. Mọi người ở quan sát thời điểm tận lực không nên quá lớn tiếng huyên xôn xao. Rõ. Hiểu rõ. Đều là trường quân đội học sinh. Ở thi hành mệnh lệnh bên trên, không có người sẽ chất vấn, quan sát trong sảnh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Mà to lớn màn hình bên trên, giờ phút này cũng xuất hiện hình tượng. Sa mạc chiến trường. Vô địch chiến đội, theo thường lệ lựa chọn săn giết hình thức. Các học sinh đối với cái này đã không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao, cái này đều nhanh muốn trở thành trạng thái bình thường. Mỗi chiến tất thắng, mỗi chiến tất sát, hơn nữa, là toàn bộ giết, một cái không buông tha. Phi nhạn chiến đội 4 tên đội viên, trong đó có 3 cái đều là nữ tính. Đội trưởng, Lăng Phi Nhạn, nhị giai hậu kỳ thực lực, phó đội trưởng, Hoa Hữu Huyết, phi nhạn chiến đội duy nhất nam tính, thực lực tam giai trung kỳ. Đây cũng là đinh bảng bên trong duy nhất một người đội phó thực lực cao hơn đội trưởng chiến đội. Đến nỗi nguyên nhân, không giải thích. Một tiến vào chiến trường, Lăng Phi Nhạn liền dẫn 2 tên nữ đội viên giấu ở các hạ. Mà Hoa Hữu Khuyết tức thì chủ động đứng lên, nằm ngang ở 3 người trước đó, ánh mắt âm trầm, không ngừng hướng 4 phía liếc nhìn, trong tay cầm ngược lấy một thanh hợp kim tế kiếm. Cao Năng ở cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy, trong lòng kỳ thật có chút im lặng. Hoa Hữu Khuyết là đinh bảng bên trong hiếm khi thực lực đạt tới tam giai trung đoàn người, dựa theo lẽ thường, làm phó đội trưởng hoặc đội viên, hắn thậm chí cũng có thể tiến vào bính bảng. Đương nhiên, đây không phải hắn im lặng nguyên nhân. Hắn im lặng là... Loại này đem chiến lược mạnh nhất trước tiên bại lộ, hơn nữa, thả ở phía trước nhất cách làm, thật sự là ứng 4 chữ, thật quá ngu xuẩn. Cao Năng cũng không có quá khách khí, trực tiếp liền từ ẩn thân hạt cắt bên trong nhảy hiện đến, sau đó, hướng về cách đó không xa Hoa Hữu Khuyết ngoắc ngón tay. Mà cùng lúc đó, cao năng cánh tay bên trên cũng bao vây lên một tầng màu bạc trắng găng tay. Bạc Thiên Phú. Trước đó mấy cuộc chiến đấu, không có gặp cao năng dùng qua. Quả nhiên, đối mặt chúng ta phi nhạn chiến đội, người này đến có chuẩn bị sao? Lăng Phi Nhạn nằm ở hạt cát bên trong, nhìn xem một màn này, trong lòng cũng có chút nho nhỏ đắc ý, thua về thua, nhưng ít ra người ta đối với các nàng coi trọng, đúng không? Sau đó, giống to một tiếng liền vang lên. Không muốn lãng phí thời gian, hôm nay ta cao năng 1-4-3. Lăng Phi Nhạn nhất thời có chút ngộng. Không chỉ là nàng. Hoa Hưu Khuyết đồng dạng không có quá rõ. Cái gì gọi là 1-4? Ta nói 1-4, bảo ngươi cái kia Phi Nhạn đội trưởng ra đi. Cao năng phất phất tay, đó lấy, lại lấy ra một thanh hợp kim chế thành lớn chém đao. Ngươi không có nói đùa. Hoa Hưu Khuyết có chút ngây người. 1-4. Ngươi có muốn hay không phách lối thành như vậy? Ngươi đặc biệt mới nhất giai. Chí ít, ngươi đến có một chút xíu nhất giai nên có cẩn thận chặt chẽ mới đúng chứ. Nói lời vô dụng làm gì, đường đường các ngươi ở chỗ này đấu địa chủ, ta đi. Cao năng tiện tay vung câu nói tiếp theo, sau đó, liền dẫn theo lớn chém đao hướng về Hoa Hữu Khuyết vọt tới. Mà Phương Đường Đường cùng Phùng Thanh Thanh ba người tức thì hề vải bỏ lên, đón lấy, xuất ra một bộ bài bộ kẻ, bắt đầu chậm ung dung đấu thức dậy chủ tới. Phi Nhạn chiến đội kinh ngạc đến ngây người. Đối phương thế mà thật sự phách lối đến loại tình trạng này. Cái này khiến bọn hắn mặt hướng chỗ nào đặt. Tốt xấu bọn hắn cũng là đinh bảng xếp hạng thứ 12 chiến đội, dù cho đã không sai biệt lắm có thua chuẩn bị tâm lý, thế nhưng không có nghĩ qua muốn bị như vậy ô nhục. Cao năng, ngươi khinh người quá đáng. Hoa Hữu Khuyết hét lớn một tiếng, rút kiếm tiến lên đón, đồng thời, trên thân cũng che phủ lên toàn thân chiến giáp. Nhất giai hậu kỳ đối lên tam giai trung kỳ. Cao năng trong miệng kêu rất thích, nhưng trong lòng lại không dám chủ quan. Tinh thần lực trong nháy mắt cùng khí thế hòa làm một thể. Nửa bước giết. Theo cao năng nửa bước bước ra, khí thế toàn thân hầu như đạt tới đỉnh phong, hai con màu bạc găng tay bên trên không ngừng phun nóng rực mùi vị. Nhiệt lượng, hình thành hơi nước động lực. Lại thêm lên nửa bước giết bản thân cách đấu kỹ. Còn có cao năng đã dùng ra sinh mệnh hình thái chuyển hóa, đồng. Cái này một dao chém xuống đi, có thể nói là hắn bây giờ tự thân có khả năng bạo phát đến cực hạn. Vâng. Đao và kiếm tướng va chạm. Bén nhọn tới cực điểm lực lượng, hình thành một luồng áp lực kinh khủng. Hoa Hữu Khuyết không nghĩ tới cao năng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền buộc phát ra khủng bố như vậy một kích. Cái này một dao chạm tại kiếm của hắn bên trên, hắn trực tiếp liền quỳ. Tam giai trung kỳ người bị nhất giai hậu kỳ người một dao chém hai chân quỳ lập. Hoa Hữu Khuyết nội tâm tâm tình, có thể nghĩ. Ngươi đây là cái gì cách đấu kỹ? Ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hoa Hữu Khuyết giống to, hắn nhưng thật ra là lấy linh hoạt tăng trưởng, nhưng tam giai tôn nghiêm, để hắn không có khả năng một đi lên liền cùng cao năng chơi chiến đấu, này mới khiến hắn ở một chiêu chịu nhiều thua thiệt. Nửa bước giết, mỗi bước ra nửa bước, liền có thể giết một người. Cao năng cũng không có quá khách khí. Một chân đá vào Hoa Hữu Khuyết ngực đồng thời, lại là nửa bước bước ra. Lại chém. Vâng. Hoa Hữu Khuyết bị chém lăn xuống trên mặt đất. Từ bả vai lên tới ngực, có một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Quan sát trong sảnh. Quế viện phó dạy chiêu này nửa bước giết, xác thực rất tinh tùy à, một chút không có dây dưa dài dòng, đã có thể từ đê giai cách đấu kỹ, nhảy đến trung giai cách đấu kỹ đi. Nói chuyện chính là Thẩm Phi. Quế Tử An không nói chuyện. Nhưng là, sắc mặt nhưng tối đến giọt nước. Đi đặc biệt nửa bước giết. Ta rõ ràng dạy chính là thất bộ sát mới đúng a. Thế nào thay đổi nửa bước giết? Hơn nữa, chính yếu nhất là, uy lực thế mà so với hắn thất bộ sát còn muốn lớn. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ, lại là Thẩm Ngưng Nhi dạy cho cao năng? Hay là, Thẩm Ngưng Nhi cái kia ba ngày, ngoại trừ dạy cao năng năng nguyên cụ hiện, còn giúp hắn ưu hóa cách đấu kỹ? Không được, ta phải mau chóng đem áp đáy hòm tuyệt công việc lộ ra tới, nếu không... Sau này tấm mặt mo này thật sự không có vị trí đặt. Quế Tử An cắn răng, đây quả thực là không cho hắn công việc a. Trường Giang sóng sau xô sóng trước dạo chơi chết ở bãi cắt bên trên sao. Đang nghĩ ngợi, bên hai lại vang lên một tiếng tán thưởng. Ừm, Quế viện phó đảm nhiệm chiến tranh học viện phó viện trưởng đồng thời, còn có thể nghiên cứu cách đấu kỹ biến hóa, loại này tinh thần thật sự là đáng giá chúng ta chế tạo học viện học tập. Vương Khải Tinh giờ phút này cũng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lão Quế. Ngươi cái này mới cách đấu kỹ, nửa bước giết uy lực, so trước kia thất bộ sát phải lớn rất nhiều à, có thời gian hay là muốn phổ cập một chút, cao năng thiên phú không tệ, tốc độ học tập rất nhanh, nhưng là, ngươi cũng không thể quá chuyên yêu. Cuối cùng nói chuyện chính là Tống Thiên Vân. Ha ha! Quế Tử An! Phổ cập! Ta bản thân cũng không biết, thế nào phổ cập? Chẳng lẽ, muốn hắn người đạo sư này chạy đến học sinh trước mặt nói một câu, thân yêu cao năng bạn học, xin đem ngươi nửa bước giết dạy cho ta có được hay không? Chương 145, hợp thể kỹ, cường sát. Quan sát trong sảnh Quế Tử An trong lòng mắng lấy đi mẹ mày thời điểm, sa mạc bên trong chiến trường, Hoa Hữu Khuyết bị một cước đạp ở trên mặt, trong lòng đồng dạng đang mắng đi mẹ mày. Đến nỗi cao năng, hắn không có nghĩ nhiều như vậy. Không phải liền là một đối bốn sao? Hắn bây giờ nửa bước có thể giết một người, hai bước liền có thể giết bốn người, mặc dù, cho đến nay, vẫn chưa có người nào nhuốm máu sa trường. Nhưng cái này không chuyện sớm hay muộn sao? Cao năng khí thế như cầu vồng, hai chiêu đắc thủ về sau, liền đuổi theo Hoa Hữu Khuyết một trận loạn chém. Bọn tỉ muội, lên a. Lăng Phi Nhạn rốt cục nhịn không nổi nữa, tiếp tục như vậy nữa, Hoa Hữu Khuyết thật khả năng bị chém chết, đây là nàng trước đó không có nghĩ qua sự tình. Tam giai trung kỳ, bị một cái nhất giai hậu kỳ đuổi theo chém. Không phải tận mắt nhìn thấy. Thật không có người tin. Nhưng bây giờ tin hay không đều không trọng yếu. Hai cái nữ đội viên Lăng Phi Nhạn dẫn đầu dưới, đều là phi tốc hướng về cao năng nào tới. Chân chính một đối bốn. Cao năng cũng không khách khí, tới một cái chém một cái. Hai cánh tay bên trên hơi nước không ngừng phun ra, phát ra nhiệt khí, người tức thì dựa thế vọt lên, lấy một cái 89 độ sừng đường vòng cung nhảy đến Lăng Phi Nhạn đỉnh đầu. Nhìn ta móc cầu trăng sáng. Lăng Phi Nhạn nắm trong tay lấy đồng dạng là một thanh trường kiếm, trên thân cùng cánh tay bên trên tức thì bao trùm lấy một tầng màu xanh khôi giáp. Mà cái gọi là móc cầu trăng sáng. Cao năng trong lúc nhất thời không có thế nào xem quá hiểu. Hắn chỉ cảm thấy Lăng Phi Nhạn cái này một chiêu cách đấu kỹ rất sức tưởng tượng, nhìn tựa như cầm kiếm ở trước mặt bày ra một cái đóa hoa một dạng cảm giác. Sau đó, hắn liền một chiêu nửa bước giết chặt xuống dưới. Vâng! Lăng Phi Nhạn trực tiếp liền bị chém vào hãm đến hạt cắt bên trong. Cao năng lại thuận thế lấy chân hướng Lăng Phi Nhạn trên đầu đột nhiên giẫm mạnh. A! Lăng Phi Nhạn liền hét thảm một tiếng, giống như một căn hồ la nhào một dạng bị đinh đi vào, trong mồm đoán chừng có thể nuốt vào không ít cát đất. Đương nhiên, ở hắn giẫm diệt Lăng Phi Nhạn thời điểm, hai gã khác nữ đội viên cũng một tả một hưu đến, hai người đều là cầm một thanh dao găm ngắn. Chơi đến là thích khách cận chiến đường đi. Xoẹt kéo. Cao năng chân bên trên liền bị vạch ra một đường vết rách. Đón lấy, hắn liền cảm giác được một luồng dòng điện tập cuốn lên tới, từ lòng bàn chân của hắn dưới, đánh thẳng trán của hắn, để hắn có một loại toàn thân thoải mái tê dại cảm giác. Lăng Phi Nhạn còn có thể chơi điện. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Trong đất cắt Lăng Phi Nhạn vọt ra. Toàn thân đắm chìm lấy dòng điện. Thật sự sẽ chơi điện. Cao năng thuận thế một chảo, liền tóm lấy Lăng Phi Nhạn bắp chân. Lăng Phi Nhạn sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi bị điện giật ta. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền có thể động. Ngươi bật học ta. Cái này không khoa học, cái này không công bằng. Đương nhiên, những tâm tình này rất nhanh liền bị chấn kinh thay thế. Bởi vì, ở cao năng một phát bắt được nàng bắp chân thời điểm, một cái màu đen quái vật liền từ hạt cắt bên trong chui ra, hai con sáng tỏ liêm đao vãng hai bên vung lên. Xoẹt. Hai tên nữ đội viên bị bước lui. Mà đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Con quái vật kia thân thể trực tiếp liền bám vào cao năng lưng bên trên, đón lấy, liền nhìn đến quái vật hai con chân sau đạp một cái, liền dẫn cao năng cùng Lăng Phi Nhạn cùng nhau. Vâng! Chui vào hạt cắt bên trong. Hợp thể kỹ, thổ độ giết, chưa thấy qua chứ. Cao năng trong lòng cười lạnh, gắt gao bắt lấy Lăng Phi Nhạn, cũng không quản nàng gọi thế nào gọi, hung ác cầm đem nàng hướng trong đất cắt kéo. Lăng Phi Nhạn thật sự ở gọi. Nhưng nàng càng gọi, trong miệng rót vào cắt đất liền càng nhiều. Mà đón lấy. Nàng liền cảm giác được hai cánh tay ở thân thể của nàng bên trên một trận sờ loạn, từ dưới đến bên trên, một mực sờ đến cổ họng của nàng, sau đó, gắt gao bắp lấy. Ô ô ô. Lăng Phi Nhạn nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Tiểu chết này, thật là rất khó chịu. Mà ở sa mạc phía trên, Hoa Hữu Khuyết chạy qua tới thời điểm, đã đến muộn. Trên đất chỉ có một cái còn chưa xong sẽ biến mất hố cát, đến trừ Lăng Phi Nhạn cùng cao năng, tức thì đã không biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ chui được hạt cắt bên trong. Phi Nhạn đội trưởng bị kéo vào hạt cắt bên trong. Quái vật này còn có thể như vậy. Hai tên nữ đội viên đều là kinh hãi không thôi. Bị kéo đến hạt cắt bên trong, sau đó, tiến hành cường sát, đây là các nàng trước kia chưa từng thấy qua. Cao năng, thả ta ra Phi Nhạn, có gan ngươi hướng ta tới. Hoa Hữu Khuyết gào rú không thôi, hắn muốn xông đi vào cứu người, nhưng vấn đề là hắn sẽ không khoan thành động A. Hắn chỉ có thể hai cánh tay không ngừng lay lấy hạt cát. Một phút đồng hồ. Hai phút đồng hồ. Một bóng người cùng một con quái vật từ hạt cắt bên trong sông ra. Đến nỗi Lăng Phi Nhạn. Đã không thấy. Cao năng, ngươi vô sỉ. Hoa Hữu Khuyết tức giận không thôi. Vô sỉ. Lời này từ đâu nói đến, ta một cái đơn đấu bốn người các ngươi, ở các ngươi bốn người hợp vòng dưới, quang minh chính đại bắt giết đội trưởng của các ngươi, có cái gì vô sỉ? Cao Năng nháy nháy mắt. Một đôi 4A. Chẳng lẽ, còn muốn hạn chế hắn kỹ năng? Hai tên nữ đội viên đều là trầm mặc. Cao Năng thực sự nói thật, đúng là một đôi 4, thật muốn nói vô sỉ, bất quá là Cao Năng ở cường sát lang phi nhạn thời điểm, là ở cắt dưới đáy làm mà thôi. Có thể đây coi là vô sỉ sao? A, ta giết ngươi. Hoa Hữu Khuyết liều mạng bị thương thân thể, xông tới. Mà Cao Năng tức thì lần nữa ở tráng kê long hấp thụ dưới, một đầu liền cuộn vào trong đất cát. Đón lấy, trang diện liền hơi không khống chế được. Một tên nữ đội viên lần nữa bị bắt lại chân, mạnh mẽ kéo vào hạt cát bên trong. A, vô sỉ cầm thú. Thả ta ra. Ô ô. Khóc. Không có ích lợi gì. Mặc dù nơi này là giả lập chiến trường, có thể Cao Năng tâm tính rất chính, hắn vẫn luôn đem luyện tập xem như thật sự chiến trường, cho nên, căn bản không để ý tới ngươi khóc không khóc. Bắt vào hạt cắt bên trong về sau, Cao Năng liền lại là một chiêu đường cũ. Từ dưới hướng lên sở, một mực sở đến cái cổ. Sau đó, bóp chết. Quan sát trong sảnh. Nguyên bản bình tĩnh các học sinh, bây giờ tức thì sôi trào. Quá tàn nhẫn. Tại sao có thể đối với nữ sinh dùng loại thủ đoạn này? Cái này lại không phải chân chính chiến trường, đến nỗi như vậy sao? Các học sinh tức giận bất bình. Mà Tống Thiên Vân cùng Quế Tử An bọn người tức thì ánh mắt lấp lóe, nghe xung quanh tiếng nghị luận. Sắc mặt của bọn hắn dần dần trở nên có chút khó coi. Thật sự cần biến đổi. Bốn đại quân trường học sinh, có thể nói là nhân loại liên minh tương lai tinh nhuệ nhất chiến lược một trong, nhưng bây giờ, bọn hắn lời nói, lại làm cho Tống Thiên Vân bọn người xấu hổ không thôi. Tàn nhẫn. Nếu như cái này đều gọi tàn nhẫn, vậy chân chính chiến đội bên trong, tính cái gì? Đây là giả lập chiến trường. Sẽ không chết người giả lập chiến trường. Nếu như đem những học sinh này đều mang vào đến chân chính trong chiến trường, biết được là kết quả như thế nào. Tống Thiên Vân bọn người quả thực có chút không dám tưởng tượng. Tất cả câm miệng. Một cái chiến tranh học viện đạo sư đứng dậy. Quan sát trong sảnh, lần nữa trở nên yên tĩnh. Các ngươi đều là trường quân đội học sinh, các ngươi nên hiểu rõ chiến trường tàn khốc, huấn luyện phòng là lấy ra luyện tập, thế nhưng, đó cũng là chiến trường. Đạo sư vô cùng phẫn nộ, đó lấy, ánh mắt lại nhìn Tống Thiên Vân một chút. Các học sinh trầm mặc, không biết nói vị đạo sư này tại sao muốn nổi giận lớn như vậy. Chỉ cần có thể giết địch, tự nhiên là thủ đoạn gì hữu hiệu dùng thủ đoạn gì. Hơn nữa, Cao Năng lợi dụng địa long tới tiến hành độn địa tập sát, bản này chính là hắn tự thân năng lực, có cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn. Nam nữ có khác. Cho cười. Các ngươi ở trên chiến trường đụng phải nữ nhân liền không giết sao. Các ngươi không giết các nàng liền sẽ đem các ngươi giết chết. Các bạn học, nơi này là trường quân đội, Đông Đô trường quân đội, liên minh bốn đại quân trường học một trong, bọn hắn đã lựa chọn tiến vào trường quân đội. Như thế tương lai liền muốn có bên trên chiến trường giác ngộ. Không có tàn nhẫn mà nói, chỉ có sống và chết, nghe rõ chưa? Đạo sư ánh mắt đảo qua bốn phía mới học sinh cũ, ngữ khí nghiêm khắc vô cùng. Hiểu rõ. Học sinh bên trong mặc dù vẫn như cũ có chút không phục, nhưng là, trường quân đội tố chất vẫn là bày ở nơi này, trả lời thời điểm, thanh âm đều vô cùng to. Tần lão sư, vất vả. Tống Thiên Vân nhìn thoáng qua mở miệng đạo sư, nhẹ gật đầu, hắn là hiệu trưởng. Có mấy lời cũng không thích hợp hắn tới nói. Nên, Tần lão sư không có lại nói tiếp, ngồi xuống. Không khí trong sân trở nên có chút ép ngựa. Không có học sinh lại đi chửi rủa Cao Năng săn giết lúc thủ đoạn, tất cả mọi người chân chính bình tĩnh lại, quan sát cái này một trận săn giết khiêu chiến thi đấu. Màn hình bên trên, Cao Năng lần nữa ở Hoa Hữu Khuyết dưới mí mắt, đem một cái nữ đội viên kéo vào trong đất cát. 1-3. Hắn mới chỉ có nhất giai hậu kỳ, lại có thể 1-3, thật mạnh a. Không chỉ là 1-3. Hắn chỉ sợ thật sự có thể làm được 1-4, Hoa Hữu Khuyết đã bị thương, thật sự không nhất định là Cao Năng đối thủ. Năng lượng tiêu hao đâu? Cái này cũng muốn tính toán chứ. Cao Năng giết 3 cái, lại dùng năng nguyên cụ hiện, những năng lượng này tiêu hao cũng muốn tính đi vào đi. Nói có đạo lý. Các học sinh tâm trầm xuống về sau, xem cũng liền càng phát thấu triệt. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được Cao Năng cường hãn, đã cao hơn tuyệt đại đa số lao sinh. Để trong lòng của bọn hắn thẹn thùng. Xem ra, Cao Năng hôm nay là hung hăng cho những này đám lão sinh lên bài học. Vương Khải Tinh cười cười, một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất, nhưng kéo theo toàn bộ Đông Đô trưởng quân đội, cho dù là hắn, cũng có chút kinh ngạc. Còn chưa đủ, bọn hắn còn cần khắc sâu hơn lý giải, thật chiến trường là dạng gì. Tống Thiên Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một mực không nói gì Thẩm Phi, Thẩm Sư trưởng, quân bộ ý tứ là trường nào thì bắt đầu. Càng nhanh càng tốt, thời gian không đợi người. Thẩm Phi nhìn màn ảnh, trả lời một câu. Cái khác mấy chỗ trưởng quân đội đâu? Đã cũng bắt đầu, biến đổi từ quân hiệu bắt đầu, đây là ý tứ phía trên, chờ trường quân đội tiến hành về sau, lại mở rộng đến cái khác trường cao đẳng, còn có những cái kia một mực không thế nào lộ diện thế gia cùng tông môn. Thẩm Phi nhìn chung quanh, đón lấy, dùng ra một đạo năng lượng bình chướng, nhỏ giọng nói ra. Ừm, nếu là quân bộ đề nghị, trường quân đội lẽ ra đi đầu. Tống Thiên Vân nhẹ gật đầu, trường quân đội đi đầu, cái kia bốn đại quân trường học chính là làm gương mẫu. Đông đô trường quân đội, tuyệt đối không thể lạc hậu. Sa mạc trong chiến trường, cao năng từ hạt cắt bên trong lần nữa chui ra ngoài thời điểm, đã cảm giác được năng lượng thiếu nghiêm trọng, màu đỏ từ hạch hầu như đã tiêu hao sạch sẽ. Chúng ta thua A Hoa Hữu Khuyết sắc mặt tái nhợt vô cùng, phẫn nộ đã biểu đạt tâm tình của hắn, hắn bây giờ kỳ thật càng nhiều hơn chính là khuất nhục cùng tuyệt vọng, nhưng ta Phi Nhạn chiến đội, vô luận như thế nào cũng không thể bị một mình ngươi thiếu phiên, năng lượng của ngươi tiêu hao quá lớn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 146, biến đổi chân tướng. Cao năng, năng lượng của ngươi nên tiêu hao đến không sai biệt lắm chứ? Bằng không, chúng ta lên đi. Khổng Côn tự nhiên cũng nhìn ra cao năng năng lượng tiêu hao quá nặng. 1-3. Nhìn nhẹ nhõm, nhưng trong đó tiêu hao cũng là tương đương to lớn. Không cần. Cao năng lắc đầu. Đương nhiên, hắn cũng không hề dùng thứ hai từ hạch tới chuyển đổi, bởi vì, hắn lần này chính là muốn xem, cực hạn của mình đến cùng đạt tới trình độ nào. Cuồng vọng, cao năng nhận lấy cái chết. Hoa Hữu Khuyết không có lại cho cao năng khôi phục thời gian, trực tiếp hướng cao năng xuất kiếm. Vâng! Hai thân ảnh tướng va chạm. Hoa Hữu Khuyết lui về sau ra một bước. Mà cao năng tức thì lui về sau ra trọn vẹn 5 bước mới khó khăn lắm đứng vững. Năng lượng của ngươi quả nhiên nhanh tiêu hao giống. Hoa Hữu Khuyết nhãn tỉnh sáng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cao năng vừa rồi một dao, uy lực đã nhỏ rất nhiều. Đúng là không sai biệt lắm. Nhiều nhất lại chém ra một dao nửa bước giết. Cao năng trong lòng đồng dạng tại tính toán, nửa bước giết uy lực rất lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng lớn. Không tiến hành năng lượng chuyển hóa, hắn bây giờ chỉ có thể lại ra tay một lần. Có thể Hoa Hữu Khuyết dù nói thế nào cũng là tam giai trung kỳ, nghĩ muốn một dao đánh chết Hoa Hữu Khuyết rất khó, nhưng nếu như không thể một dao chạm, hắn liền chờ với bại. Cần một cái cơ hội. Cao năng một bên nghĩ thời điểm, một bên lui về sau ra 2 bước. Hoa Hữu Khuyết nhìn đến cao năng bắt đầu lui, kiếm trong tay cũng cầm thật chặt. Phi tốc hướng về phía trước tới gần, đương nhiên, hắn cũng ở phòng bị cao năng một kích cuối cùng. Biết tam giai cùng nhất giai chân chính chênh lệch ở nơi nào sao? Hoa Hữu Khuyết một bên đoạt công một bên lớn gọi. Mặt dày càng dày. Phi, ngươi mới mặt dày càng dày, tam giai cùng nhất giai lớn nhất chênh lệch chính là quanh thân từ hóa đã hoàn thành, có thể hình thành một cái đại tuần hoàn. Đại tuần hoàn. Ý tứ chính là, ta có thể đem tất cả nguồn năng lượng che phủ mang theo bên trên tiến hành phòng ngự. Cũng có thể đem tất cả nguồn năng lượng trong nháy mắt tuần hoàn áp xúc, sau đó Hoa Hữu Khuyết câu nói kế tiếp chưa hề nói, nhưng trên thân che phủ chiến giáp lại đột nhiên ở giữa biến mất. Hả? Cơ hội. Cao năng vừa mới chuẩn bị ra đao, cũng cảm giác được không đúng lắm. Bởi vì, ở Hoa Hữu Khuyết đem tất cả chiến giáp bỏ đi đồng thời, một luồng cực kỳ khủng bố mùi vị cũng đống nhiên tuôn ra, phảng phất một quả tạc đạn đồng dạng. Xong rồi. Năng lượng áp xúc đến cực hạn. Nảy sinh bạo tạc. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Cao năng cũng cảm giác thân thể bị một luồng lực lượng kinh khủng đánh trúng. Lần này, hắn không có thành 89 độ sừng đường vòng cung bay lên, mà là hiện lên thẳng tắp hướng về đằng sau bay đi, cuối cùng, đánh vào một chút đập vào hạt cắt bên trên. Ha ha ha. Khu khu, nổ không chết ngươi. Hoa Hữu Khuyết toàn thân đẫm máu, cười đến cực kỳ tùy ý. Nổ chết cao năng. Cuộc tỉ thí này cho dù thua, hắn cũng có mặt đi gặp Lăng Phi Nhạ. Ghê tởm, cái này Hoa Hữu Khuyết thế mà chơi tự bạo. Phùng Thanh Thanh nổi giận, tam giai về sau, năng lượng trong thân thể hình thành một cái đại tuần hoàn. Nếu như mạnh mẽ để ép năng lượng, tự nhiên là có thể làm thành tạc đạn tới dùng. Có thể cứ như vậy, cơ bản liền chờ với năng lượng hao phí không còn, hơn nữa, thân thể cũng là thủng trăm ngàn lỗ, hầu như không có khôi phục khả năng. Có điều, nơi này là giả lập chiến trường. Tự bạo về sau, kỳ thật cũng là không chết được, cơ bản có thể nói là không sợ hãi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, ở chiến bảng khiêu chiến bên trong, hiếm có tam giai trở lên người biết cái này dạng chơi, dù sao, cái này một chiêu kỳ thật tương đương với ở gian lận. Đương nhiên, trường quân đội cũng không có cấm chỉ. Một đổi một nha, người chiến đội tam giai đủ nhiều, lấy tam giai cùng tam giai đổi, cũng không tính làm trái quy tắc. Đến nỗi tam giai đổi tứ giai. Vậy thì phải xem cơ hội. Tứ giai từ hạch năng lượng đã có thể làm được ngoại phóng, nguồn năng lượng không chỉ là che phủ tại thân thể bên trên, dưới tình huống bình thường. Một chút không đồng nhất nhất định có thể nổ chết, trừ phi cho ngươi cơ hội đem đối phương ôm lấy. Nhưng loại này cơ hội, lại có bao nhiêu? Tam giai tự bạo nhất giai. Hoa Hữu Khuyết là thật làm ra được Khổng Côn đồng dạng là có chút im lặng, cái này đều đã không thể dùng vô sỉ để hình dung. Thừa dịp hắn còn chưa có chết, ta đi cho hắn một kích cuối cùng. Phùng Thanh Thanh nói xong liền dẫm lên giày cao gót xuống tới, hai cái chân ở đất cắt bên trên bước đi như bay. Ha ha ha, Hoa Hữu Khuyết vẫn còn cùng thiếu. Hắn tam giai bạo chết một cái nhất giai. Thật vui vẻ. Có điều, đang hắn cười đến cực kỳ vui vẻ lúc, một cái giày cao gót liền đá vào trên mặt của hắn. Phúc! Trên mặt liền nhiều một cái lỗ máu. Hoa Hữu Khuyết cũng không thèm để ý. Tới a, giết ta à, ha ha ha. Ta dẫm. Nam nhân đều không là đồ tốt. Phùng Thanh Thanh một chân đá ngã lăn Hoa Hữu Khuyết về sau, lại là một chân hướng về Hoa Hữu Khuyết vượt dưới đạp xuống. A, Hoa Hữu Khuyết kêu thảm một tiếng. Hừ, đừng cho là ngươi là học trưởng, ta liền không dẫm ngươi. Phùng Thanh Thanh một mặt không sợ. Ha ha ha. Không quan trọng, nổ chết cao năng là được, ha ha ha. Không quan trọng, Hoa Hữu Khuyết ngược lại là có huyết tính, cố nén thống khổ, tiếp tục cười nói. Ngươi Phùng Thanh Thanh tức giận vô cùng, chuẩn bị lại xuống hung ác chân. Mà đúng lúc này, xa xa trong đống cắt cũng chuyển tới một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ, đó lấy, một cái thon dài thân ảnh liền chậm rãi đứng lên. Con mẹ nó, còn có thể chơi tự bạo a. Cao năng là thật bị nổ bối rối, may mắn hắn dùng sinh mệnh hình thái chuyển hóa, tăng thêm 70% phòng ngự, nếu không, lần này thật đúng là đến lật thuyền trong mương. Phùng Thanh Thanh. 3. Hoa Hữu Khuyết. Phương Đường Đường cùng Khổng Côn. Người này thế mà không có chết. Tam giai tự bạo, không có đem cao năng cho nổ chết. Vô luận là Phùng Thanh Thanh vẫn là Khổng Côn cùng Phương Đường Đường, giờ phút này đều giống như gặp quỷ một dạng nhìn xem một thân máu tươi từ trong đống cắt bỏ ra tới cao năng. Người không chết. Đây không có khả năng. Ta là tam giai trung kỳ, năng lượng của ta áp xúc sau uy lực. Làm sao có thể nổ không chết ngươi một cái nhất giai? Hoa Hữu Khuyết là thật muốn điên rồi. Còn có chuyện gì, là hắn một cái tam giai gian lận chơi tự bạo, kết quả, còn không có đem nhất giai nổ chết càng mất mặt sao? Không có. Từ hôm nay trở đi, hắn Hoa Hữu Khuyết tên sẽ thành một cái cười bánh. Dám nổ ta. Thiếp ta một gọi nửa bước giết. 03. Mọi thứ bình tĩnh lại. Cao năng toàn thân đẫm máu, đứng thẳng trong sa mạc, trong tay giơ cao hợp kim lớn chém đao. Hôm nay hắn 1-4. Độc chiến phi nhạn chiến đội, xin hỏi một câu. Còn có ai? Vâng. Một tiếng bạo hưởng. Cao năng chỉ nhìn đến một đạo quang trụ bắn thẳng đến trán, sau đó, hắn liền ung dung xuất hiện ở huấn luyện phòng cửa ra vào. 3. Cao năng. 50 vạn nhất phát pháo điện từ đạn tháo. Phương Đường Đường lại dám dùng để đánh người một nhà. Có loại A. Phương Đường Đường. Hoa Hữu Khuyết cùng Lăng Phi Nhạn bọn người nhìn xem xuất hiện đang huấn luyện cửa phòng miệng cao năng, bốn người đồng dạng có chút phản ứng không qua đến. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta sẽ tự bỏ ra tới. Cao năng cắn răng, hắn không có đi, bởi vì, hắn muốn ngăn chặn cái cửa ra này, có gan ngươi Phương Đường Đường đừng đi ra. Thu này không báo, thế không làm người. Sa mạc trong chiến trường. Phương Đường Đường giơ cao lên trong tay to lớn ống pháo, lại dùng miệng ba hướng họng pháo nhẹ nhàng thổi một ngụm. Còn có ai? Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh hai người, ngươi ta nhìn ngươi. Cuối cùng, đều là trầm mặc không nói. Phương Đường Đường bạn học, ngươi xác định có thể sống đến sáng sớm ngày mai sao? Quan sát trong sảnh, các học sinh đều là một mặt im lặng dần dần tán đi. Mà đang huấn luyện phòng cửa ra vào. Cao năng lấy xong Lăng Phi Nhạn cho tiền đặt cược về sau, vẫn còn tiếp tục chặn lấy cửa. Hôm nay nếu là không đem Phương Đường Đường cái mông mở ra hoa, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Đang chờ thời điểm, Quế Tử An đến. Nhìn thoáng qua ngăn ở ra miệng cao năng, Quế Tử An tâm là thật mệt mỏi, mấy tên này chơi đến rất cái này a. Có biết không nói có bao nhiêu người nhìn xem. Phương Đường Đường mấy người bọn hắn đâu. Vẫn còn bên trong không có ra tới, ta đang chờ nàng. Cao năng cắn răng. Quế Tử An không có lại đáp lời. Trực tiếp đè xuống bàn điều khiển bên trên một cái nút. Một lát sau, Phương Đường Đường cùng Khổng Côn bọn người liền xuất hiện ở lối đi ra. Lão sư cứu ta, cao năng nghĩ muốn mưu sát phó đội trưởng. Hắn ghen tị tài hoa của ta, ta chỉ là muốn xem pháo điện tử uy lực lớn, vẫn là tam giai tự bạo uy lực lớn, không nghĩ tới một pháo đem hắn đánh chết, cái này thật sự không trách ta Phương Đường Đường trước tiên cầu cứu. Cao năng mới không cần quan tâm nhiều. Một cái bước xa liền xuống tới, trực tiếp liền đem Phương Đường Đường ngã nhào xuống đất. Trên thân hắn không có đánh, bởi vì, Phương Đường Đường con hàng này mặc trên người bảo vật nhuyễn giáp, cho nên, hắn trước tiên đem Phương Đường Đường lật ra cái mặt, sau đó, bắt lấy cái mông một trận cuồng quay. Ezro. Thối cao năng, ngươi dám đánh ta tử thần Phương Đường Đường cái mông. Ta muốn đi nói cho Ngưng Nhi tỷ tỷ. Phương Đường Đường lớn gọi. Tốt rồi, huyên náo đủ liền đi theo ta đi. Quế Tử An mặt có chút tối. Lão sư muốn mang chúng ta đi nơi nào?
Khổng Côn nghe được Quế Tử An lời nói, cũng lập tức hỏi.
Đi trước ăn cơm, sau đó, ta sẽ đơn độc đối với bốn người các ngươi tiến hành trong vòng nửa tháng huấn luyện.
Quế Tử An cũng không có nói nhảm nhiều.
Tự mình huấn luyện chúng ta.
Lão sư ngài không quản học viện sự tình.
Phùng Thanh Thanh thế nhưng rất rõ ràng Quế Tử An trong tay không chỉ có mấy người bọn hắn học sinh.
Hơn nữa, Quế Tử An còn kiêm nhiệm chiến tranh học viện phó viện trưởng, trong tay sự tình cũng không nhẹ nhàng.
Học viện sự tình, sẽ có Tần lão sư đi tạm thời đại diện.
Lão sư, có phải hay không trường quân đội muốn biến đổi?
Hả?
Mấy người các ngươi biết biến đổi sự tình.
Quế Tử An sắc mặt hơi kinh, đón lấy, con mắt nhìn một chút còn bị đặt ở trên đất Phương Đường Đường, nhẹ nhàng than ra một hơi,
tốt à, các ngươi biết liền biết đi, dù sao chuyện này rất nhanh liền sẽ ở trường quân đội công khai.
Lão sư, trường quân đội thật sự muốn biến đổi a?
Là bởi vì đại chiến sắp xảy ra sao?
Khổng Côn nắm đấm hơi hơi siết chặt, trên mặt cũng có biến hóa.
Xem như thế đi.
Quế Tử An cũng không phủ nhận.
Cái kia ta có một chút không biết rõ. Khổng Côn cắn răng, tiếp tục nói ra.
Cái gì không rõ?
20 năm một cái luân hồi là thật sao?
Nếu như là thật sự.
Cái kia tại sao muốn đến sắp trước khi đại chiến mới biến đổi?
Ý của ta là.
Biến đổi nếu là thật có tác dụng, cái kia sớm một chút biến đổi không phải càng tốt sao?
Còn có chính là, biến đổi đến cùng là biến cái gì?
Ngài có thể nói cho chúng ta biết sao?
Khổng Côn một hơi hỏi trong lòng chôn giấu nghi hoặc.
Cao Năng cũng tại lúc này dừng tay lại.
Bởi vì, hắn đồng dạng muốn biết quân bộ biến đổi là cái gì?
Bên trên chiến trường sao?
Nếu như vẹn vẹn là như vậy, chính như Khổng Côn yêu cầu như thế, tại sao phải chờ tới bây giờ?
20 năm một cái luân hồi.
Vậy cũng chỉ có 2 năm, tới kịp sao?
Chương 147, thú bị nhốt tử cục, nhân loại hiện hình dáng.
Quế Tử An tìm vị trí chính là Phương Đường Đường lần trước mang Cao Năng cùng Thẩm Ngưng Nhi đi nhà kia khách sạn, khoảng cách Đông Đô trường quân đội không xa, nhưng giá cả lại là siêu cao.
Rất hiển nhiên,
Quế Tử An đồng dạng có tiền.
Cao Năng ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như nói thất giai cường giả ngay cả một bữa cơm đều mời không lên, vậy thế giới này bên trên cường giả cũng quá không đáng giá.
Quế Tử An chọn một bàn đồ ăn, còn muốn mấy bình rượu.
Như thế để Cao Năng hơi kinh ngạc. Trường quân đội lao sư mang học sinh bên ngoài say rượu.
Thế nào xem đều không giống như là bình thường logic, nhưng những này đều không trọng yếu.
Đồ ăn dâng đủ về sau, Cao Năng bọn người nhưng lại không hề động đũa, mà là ba ba nhìn qua Quế Tử An.
Vừa ăn vừa nói.
Quế Tử An dẫn đầu động thủ, một bên ăn, vừa mở miệng nói, ta biết trong lòng các ngươi có nghi vấn, nhưng có chút vấn đề liên quan đến quá nhiều, coi như là ta cũng không phải quá rõ ràng.
Ngay cả lão sư đều không biết sao.
Khổng Côn hiển nhiên hơi kinh ngạc, dù sao, Quế Tử An thế nhưng Đông Đô trưởng quân đội phó viện trưởng, nếu như ngay cả Quế Tử An cũng không biết nói, việc này đến cơ mật tới trình độ nào.
Ta chỉ đại khái nói mấy điểm đi.
Quế Tử An khoát tay áo, tiếp theo nói ra, vừa rồi Khổng Côn hỏi, tại sao muốn bây giờ mới bắt đầu biến đổi, vấn đề này nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng muốn nói đơn giản, ngược lại cũng đơn giản.
Hơi dừng một chút.
Quế Tử An tiếp tục nói ra, đầu tiên, các ngươi cảm thấy chiến tranh đánh cho là cái gì?
Cường giả ở giữa đối với chiến sao?
Coi như là.
Nhưng cũng không hoàn toàn là.
Kỳ thật, từ bản chất đi lên nói, vô luận là dạng gì chiến tranh, đánh tới cuối cùng, liều đều là chỉnh thể thực lực, mà không phải một cái thể.
Nhưng chỉnh thể thực lực từ đâu mà tới?
Tài nguyên.
Nói đơn giản một chút, ở đại thai biên trước trong lịch sử, cái nào vương triều quân đội đủ cường đại?
Thịnh đương thời kỳ, đại hán thời kỳ, những này đều tính, nhưng các ngươi đi phân tích, lại có thể phát hiện một cái đạo lý.
Đồng dạng là tài nguyên.
Quốc lực đầy đủ, quân lực liền sẽ trở nên cường đại, quốc lực không đủ, tự nhiên quân đội chiến lực cũng không đủ, cho nên, căn bản mà nói, nghĩ muốn phát động một trận chiến tranh, đầu tiên liền muốn có đầy đủ tài nguyên.
Cao Năng cùng Phương Đường Đường bọn người nghe đến đó, đều là khẽ gật đầu, không có tài nguyên, liền không có nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, bởi vì, ngươi không cách nào chế tạo tốt hơn vũ khí cùng khôi giáp, cũng không đủ nhiều lương thảo chống đỡ ngươi chiến tranh tiêu hao.
Cổ có một câu danh ngôn, binh mã không động, lương thảo đi đầu.
Kỳ thật, chính là đạo lý này.
Quế Tử An xem Cao Năng bọn người gật đầu, liền cũng tiếp tục nói ra, 20 năm một cái luân hồi, đại biểu cái gì?
Đại biểu dị tộc cường giả ở 20 năm về sau có thể sống lại, nhưng tương tự cũng đại biểu một vấn đề khác, chính là
20 năm một trận đại chiến.
Đại thai biến đã có gần 100 năm, nhân loại trong này ở giữa, từng có tổng cộng 4 lần đại chiến, bây giờ nhân loại liên minh, kỳ thật, đã không nhiều bằng lúc trước.
Thứ nhất trận đại chiến, nhân loại mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là, lại là lấy thắng lợi vì kết quả, đến thứ hai trận đại chiến thời điểm,
nhân loại kỳ thật cũng không có thu được quá nhiều thắng lợi. Đến thứ ba trận đại chiến thời điểm, nhân loại liền bại, cũng chính là tại thời đại kia bắt đầu, nhân loại mới thành lập nên liên minh, chỉnh hợp tất cả tài nguyên. Có thể dù cho như vậy, cũng đã đến muộn. 18 năm trước trận đại chiến kia, có thể nói là tàn khốc nhất một trận đại chiến. Ở trận đại chiến kia trước đó, nhân loại ngoại trừ hy vọng chi đô bên ngoài, còn có một số cái khác đất này, nhưng trận đại chiến kia về sau, nhân loại chỉ có thể khốn thủ hy vọng chi đô, liên minh gần như hủy diệt, các ngươi có thể hiểu rõ, điều này đại biểu cái gì sao? Lão sư, ý của ngài là nói, nhân loại liên minh bây giờ còn thừa tài nguyên, đã không đủ để chống lên một trận đại chiến sao? Phùng Thanh Thanh ngữ khí có chút biến hóa. Không phải chống đỡ không khởi một trận đại chiến đơn giản như vậy. Quế Tử An than ra một hơi, đất đai mất đi, đại biểu tài nguyên thu thập tốc độ không lớn bằng lúc trước, bên này giảm bên kia tăng, dị tộc ở chiếm cứ đại lượng đất đai về sau, cái này 18 năm phát triển, đã để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Vậy chúng ta còn có hy vọng sao? Chẳng lẽ, chỉ có thể chờ đợi chết? Phùng Thanh Thanh thân thể có chút hơi hơi run rẩy, nàng biết dị tộc tồn tại. Thế nhưng, lại không biết đạo tình huống đã đến loại tình trạng này. Những chuyện này, người nhà của nàng cũng không có nói với nàng. Hy vọng làm nhưng là tồn nhân loại không có khả năng chờ chết, chỉ cần tồn tại một người, đều chắc chắn chiến đấu tới chết, nhưng biến đổi lại là bắt buộc phải làm. Quế Tử An cắn răng. Lão sư, muốn thế nào biến đổi? Khổng Côn lần nữa hỏi. Có phải hay không muốn đem tài nguyên tập trung? Bồi dưỡng được một đám trí cường giả. Phùng Thanh Thanh đồng dạng truy vấn nói. Ha ha, trí cường giả nào có dễ dàng như vậy nói bồi dưỡng liền bồi dưỡng. Có điều, các ngươi nói cũng không phải sai, tài nguyên tập trung xác thực là một mặt, nhưng lần này, mục đích của chúng ta không phải trí cường giả, mà là cao giai. Cao giai. Muốn bồi dưỡng được một tên trí cường giả, muốn tiêu tốn tài nguyên thường thường là một tên cao giai mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn bội, hơn nữa, thời gian càng dài, không biết tính càng lớn. Bởi vì, ngươi căn bản không biết cái kia mấy trăm lần tài nguyên đập xuống, là có hay không có thể ném ra một cái trí cường giả. Quế Tử An giải thích nói. Không biết tính cao năng hiểu rõ Quế Tử An ý tứ. Muốn trở thành trí cường giả, cần không chỉ có chỉ là thiên phú và tài nguyên, còn có kỳ ngộ, không có kỳ ngộ, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không có khả năng tạo ra trí cường giả. Nhưng cứ như vậy, những cái kia chân chính nắm giữ lấy quyền thế người, có thể đồng ý sao? Đem nguyên bản thuộc về bọn hắn tài nguyên lấy ra, sau đó, cho cái khác người. Chỉ vì bồi dưỡng càng nhiều cao giai. Cái này đã không thể nói là biến đổi. Quả thực có thể nói là đoạn tuyệt những người kia trở thành trí cường giả hy vọng, loại này biến đổi thật là đáng sợ, nói một câu đoạt thức ăn trước miệng cọp đều không đủ. Những cái kia có hy vọng tấn cấp trí cường giả người, có thể đồng ý sao? Bọn hắn đều là nhân loại liên minh cao tầng. Mà chúng ta lại tính cái gì? Cao năng hỏi trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên không đồng ý. Quế Tử An nhìn cao năng một chút, nhẹ gật đầu, đón lấy, lại tiếp tục nói ra, hơn nữa. Những cái kia cao tầng nhân sĩ cũng không cho rằng cao giai tại chính thức đại chiến bên trong hữu dụng. Phùng Thanh Thanh cùng Khổng Côn liếc nhau một cái. Không chỉ là những cái kia cao tầng chứ. Coi như là bọn hắn bản thân, đều không cảm thấy nhiều mấy trăm cao giai tại chính thức trong chiến trường có thể có tác dụng gì. Chẳng lẽ, không phải trí cường giả chúa tể chiến trường sao? Ta biết chúng ta cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau, trí cường giả chúa tể chiến trường, cái này tựa hồ là một cái chân lý, nhưng bây giờ vấn đề là tài nguyên không đủ. Thời gian chưa đủ. Quế Tử An tự nhiên là nhìn ra mấy người ý nghĩ. Vạn nhất vô dụng đâu. Nếu như cao giai ở trên chiến trường không phát huy ra tác dụng, mà trí cường giả lại không đủ, cái kia nhân loại chúng ta. Chẳng phải là thật sự muốn diệt vong rồi. Phùng Thanh Thanh lần nữa nói ra. Lại nhiều thời gian 2 năm, trí cường giả là đủ rồi sao? Quế Tử An hỏi ngược một câu, trong mắt có chút ảm đạm. 18 năm trước trận đại chiến kia, nhân loại trí cường giả vẫn lạc hơn phân nửa, bây giờ tồn tại trí cường giả. Nhân loại sẽ không vượt qua 20, mà 2 năm về sau dị tộc, ngươi biết sẽ có bao nhiêu trí cường giả sao? Có bao nhiêu? Chí ít ở 100 cái. 100 cái. Phùng Thanh Thanh nghe đến đó, con mắt đã trừng tròn xoe. Đây vẫn chỉ là dựa theo 18 năm trước chiến trường làm phỏng đoán cẩn thận. Cái này 18 năm trước, dị tộc chiếm cứ đại lượng đất đai cùng tài nguyên, phát triển tốc độ là nhân loại chúng ta mấy lần không ngừng. Nếu như cái này 18 năm bên trong còn có một số trí cường giả xuất hiện, nhưng chúng ta không biết. Cái kia 2 năm sau, dị tộc trí cường giả sẽ tại 100 trở lên. Phùng Thanh Thanh cùng Khổng Côn đều không nói gì nữa. Nhân loại trí cường giả 20. Dị tộc trí cường giả ở 100 trở lên. Điều này sao đánh? Gấp 5 lần chênh lệch, căn bản cũng không khả năng đánh. Nhân loại liên minh bây giờ đã là tử cục, cái này 18 năm trước, nhân loại liên minh liều mạng tiêu hao tài nguyên, muốn tái tạo liền trí cường giả. Thế nhưng, cho đến nay, cái này 18 năm qua trở thành trí cường giả người cũng vẹn vẹn chỉ có 2 người. Còn có thời gian 2 năm, có thể tái tạo thì bấy nhiêu trí cường giả. Quế Tử An nói xong lời cuối cùng, cũng than ra một hơi. Lão sư, chúng ta sẽ chết sao? Nhân loại thật sự sẽ ở cái này mảnh đất đai bên trên biến mất sao? Lão sư, chúng ta muốn làm sao đây? Phùng Thanh Thanh nghe đến đó, đã có chút lời nói không mạch lạc. Bây giờ, các ngươi biết vì cái gì cho tới bây giờ mới biến đổi đi. Quế Tử An tự mình rót một chén rượu, sau đó, một ngụm uống vào. Khổng Côn không nói gì. Phương Đường Đường đồng dạng trầm mặc không nói. Mà cao năng trong lòng cũng đã hiểu, nhân loại liên minh nghĩ muốn bồi dưỡng trí cường giả, thế nhưng, thật quá khó khăn, trí cường giả kế hoạch, thất bại. Chỉ có thời gian 2 năm. Nhân loại không có cách nào ở con đường này bên trên tiếp tục đi tới đích. Đây không phải biến đổi. Đây thật ra là một trận đánh bạc. Hơn nữa, còn là một trận sinh cùng diệt đánh cược. Không khí trong sân bắt đầu trở nên có chút ép ngựa, Quế Tử An ăn đồ ăn, uống rượu, lại là không nói gì thêm. Khổng Côn trầm mặc một hồi, liền bắt đầu cho bản thân cũng rót một chén rượu, học Quế Tử An dáng vẻ một ngụm uống vào, sắc mặt có chút ửng đỏ. Phùng Thanh Thanh cũng bắt đầu uống rượu. Nhìn, tiểu lượng còn không tệ, chí ít so Khổng Côn mạnh hơn. Phương Đường Đường kỳ thật đang ngồi vào tịch bên trên trước tiên, cũng đã ở uống, bây giờ nhìn đến tất cả mọi người uống, nàng cũng bưng chén rượu lên, đưa tới cao năng trước mặt. Cạn ly. Cạn ly. Cao năng bưng chén lên, tâm tình của hắn đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, trong lồng ngực ép ngựa phía dưới, đột nhiên liền trở nên có chút hào tình và trượng. Một chén rượu làm tiếp. Trong bụng có chút nóng bỏng cảm giác. Quế Tử An nhìn đến tất cả mọi người uống một chén, ánh mắt cũng biến thành có chút thâm thúy. Ánh mắt của hắn ở 4 người trên mặt đảo qua, cuối cùng buông đũa xuống, các ngươi có phải hay không cảm thấy đã không có hy vọng? Lão sư, cái này còn có hy vọng sao? Phùng Thanh Thanh chật vật ngẩng đầu. Đương nhiên là có hy vọng, chỉ cần có một tuyến hy vọng, chúng ta đều sẽ không bỏ rơi, cũng không thể từ bỏ, bởi vì, một khi từ bỏ, cũng chỉ có thể chờ chết. Quế Tử An một mặt trang nghiêm nhẹ gật đầu. Cái này nơi nào còn có cái gì hy vọng? Dị tộc hơn 100 tên trí cường giả. Chúng ta mới chỉ có không đến 20 cái, nhân loại chúng ta khẳng định sẽ bị diệt tộc. Chương 148, Cốt Côn, tiến hóa hoàn thành. Không, chỉ cần biến đổi thành công, liền có hy vọng. Thế nhưng, coi như thật sự tạo ra được mấy trăm tên cao giai, cái kia thì có ích lợi gì? Đến trên chiến trường, mấy trăm tên cao giai có thể đánh được trên trăm trí cường giả sao? Mấy trăm tên cao giai đương nhiên đánh không lại trên trăm trí cường giả, nhưng lại có thể thử một lần. Lão sư, ta không rõ Phùng Thanh Thanh là thật nghe không hiểu, Quế Tử An một bên nói mấy trăm cao giai đánh không lại 100 trí cường giả, một bên còn nói có thể thử một lần. Cái này chẳng lẽ, không phải tự mâu thuẫn sao? Không chỉ là Phùng Thanh Thanh, cao năng trong lòng đồng dạng nghi hoặc, đánh không lại, thế nào thử? Mấy trăm cao giai đơn độc đối lên trí cường giả, tự nhiên đánh không lại, nhưng nếu như đổi một loại chiến pháp liền có thể, ví như, một tên trí cường giả mang lên 4 chi phối hợp ăn ý cao giai tiểu đội. Liền có thể đồng thời đối với chiến hai tên trí cường giả, kỳ thật, quân bộ ở 2 năm trước cũng đã đang làm huấn luyện như thế nghiên cứu. Quế Tử An giải thích nói. Lão sư, ý của ngài là, 4 chi phối hợp an ý cao giai tiểu đội đơn độc đối lên một tên trí cường giả, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu như thêm lên một tên trí cường giả tiến hành kiểm chế, lại có thể chiến bình, thậm chí chiến thắng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những này cao giai đều là thiên tài chân chính, có thể vượt giai tồn tại, cũng tỉ như. Cao năng dạng này. Quế Tử An nhìn cao năng một chút. Phùng Thanh Thanh cùng Khổng Côn đám người ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung vào cao năng trên thân. Mặc dù, Quế Tử An rất đơn giản, nhưng bọn hắn giống như nghe rõ, cao giai cùng cao giai cũng là khác biệt, nếu có mấy trăm tên thiên tài cao giai, cái kia cố lực lượng này liền thật sự tương đương kinh khủng. Một tên trí cường giả, mang lên hơn 10 tên thậm chí 20 tên thiên tài cao giai, đối lên 2 tên trí cường. Lý luận bên trên, xác thực có thể một trận chiến. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, dù sao, dù cho trí cường giả, cũng là có phân chia mạnh yếu. Thế nhưng lão sư, như vậy còn chưa đủ a? Ngài mới vừa nói qua, nhân loại trí cường giả chỉ có không đến 20 tên, cái kia dù cho thêm lên thiên tài cao giai tiến hành phụ trợ, toàn bộ 1-2, cái kia tối đa cũng chỉ có thể đồng thời chống đỡ cản hơn 40 tên trí cường giả, làm sao có thể cùng trên 100 tên trí cường giả đánh một trận? Khổng Côn trầm mặc một hồi, lần nữa lộ ra nghi hoặc. Không, ngươi sai. Quế Tử An lắc đầu, nhân loại chúng ta liên minh từ thành lập mới bắt đầu lên, liền chưa từng có thể độc chiến 100 tên trí cường giả năng lực, nhớ kỹ 18 năm trước trận đại chiến kia lúc, nhân loại trí cường giả cũng không quá hơn 40 người, nhưng vẫn tại nỗ lực một nửa đại giới sau đem dị tộc mấy chục tên trí cường giả chém giết.
Đây là vì cái gì?
Khổng Côn lần nữa hỏi.
Các ngươi nên biết, dị tộc chỉ là một cái thống xưng, nói đến ngay thẳng một chút, bọn hắn đồng dạng là một cái liên minh, nhưng không đủ đoàn kết, hoặc nói. Bọn hắn vốn cũng không phải là một chủng tộc, nói thế nào đoàn kết?
Lão sư, cái này ta biết, nhưng ta vẫn là không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân.
20 năm một cái luân hồi là dị tộc ưu thế, nhưng đồng dạng cũng là nhược điểm của bọn hắn trí cường giả xác thực có thể sống lại, thế nhưng, lại không phải vô điều kiện sống lại, ví như, tinh linh tộc dựa vào là sinh mệnh chi thụ, thiên tộc dựa vào là bạch tháp, man tộc thì dựa vào là huyết trì.
Lão sư có ý tứ là, nếu như có thể hủy đi bọn hắn sống lại ủy vào, như thế, bọn hắn trí cường giả liền không cách nào lại sống lại rồi.
Ừm, không sai biệt lắm là ý tứ này, cho nên, bọn hắn nhất định sẽ lưu lại một cái thủ hộ, mà không cách nào làm cho toàn bộ trí cường giả xuất chiến.
Quế Tử An về nói.
Chẳng lẽ, bọn hắn lại không thể có một cái?
Ước định sao?
Ước định.
Ha ha, bọn hắn thật đúng là từng có, nhưng kết quả cũng rất khốc liệt. Các ngươi biết vì cái gì Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc vì sao lại một mực nghe theo thiên tộc chỉ thị sao?
Bởi vì Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc sinh mệnh chi thụ bị hủy sao?
Không phải, là bị thiên tộc khống chế, ở thứ nhất trận đại chiến lúc. Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đã từng cùng mấy cái chủng tộc cùng nhau thành lập minh ước, ước định đi ra chiến, trong đó liền có thiên tộc, kết quả các ngươi nên có thể đoán được, thiên tộc thừa dịp Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc trí cường giả rời đi, trực tiếp tập kích bọn hắn sinh mệnh chi thụ, đến cái này Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cũng chỉ có thể nghe theo thiên tộc hiệu lệnh.
Quế Tử An lần nữa giải thích nói,
đây không phải bội ước sao?
Khổng Côn kinh hãi,
là bội ước, nhưng Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc không muốn bị diệt tộc, cũng chỉ có thể nghe theo thiên tộc hiệu lệnh, kỳ thật chuyện như vậy ở dị tộc ở giữa còn có rất nhiều, nhưng đây chính là hiện thực.
Lão sư ta hiểu được.
Ý của ngài là dị tộc mặc dù có 100 tên trí cường, nhưng chân chính có thể xuất chiến, nhiều nhất chỉ có 50 tên đúng không?
Không, không chỉ 50 tên.
Quế Tử An lắc đầu.
Cái này lại là vì cái gì?
Lão sư, ngài không phải mới vừa nói nhất định phải lưu lại một cái thủ hộ sao?
Là cần lưu lại một cái thủ hộ, nhưng là cái kia giới hạn trong thiên tộc dạng này trưởng khống chủng tộc. Mà không bao gồm giống Hắc Ám Tinh Linh dạng này bị quản chế chủng tộc, bởi vì, bọn hắn sinh mệnh thụ đã bị khống chế, cho nên, bọn hắn trí cường giả dù cho sống lại, cũng sẽ không bị lưu lại.
Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta sẽ tao ngộ bao nhiêu trí cường giả?
Vấn đề này không có người biết, nhưng đánh giá thận trọng nhất trí ít cũng có thể đạt tới tiếp cận 60 cái, có thể ngươi không muốn thật sự cho là bọn họ cũng chỉ có 60 cái, bởi vì, một khi bọn hắn trí cường giả chiến đến trọng thương, là có thể bỏ chạy trở về đổi bên trên mới trí cường giả lần nữa chiến đấu, mà nhân loại chúng ta.
Nhưng chỉ có thể tự chiến.
Quế Tử An nói xong lời cuối cùng thời điểm, cũng lần nữa than ra một hơi.
60 cái trí cường giả, còn có thể thay người.
Vậy chúng ta,
không có cách nào, chỉ có thể một trận chiến, chống đỡ một cái luân hồi là một cái luân hồi, chỉ cần có thể giữ vững một phương trận địa, nhân loại liền lại có 20 năm thở dốc cơ hội.
Lão sư, chúng ta liền không có nghĩ qua.
Đào tẩu sao?
Trốn.
Trốn nơi nào?
Ngươi nguyện ý vứt xuống người nhà của ngươi sao?
500 triệu nhân loại, thế nào trốn?
Nếu như liên minh thật có quyết định như vậy, vậy cũng không phải bây giờ, mà là sau cùng kế hoạch, bây giờ vì thủ hộ một phương này đất ngay, chúng ta duy có một trận chiến, cũng chỉ có thể một trận chiến.
Quế Tử An ánh mắt đột nhiên mãnh liệt.
Đúng, lão sư, chúng ta tất liều chết một trận chiến.
Một bữa cơm, ăn đến thật lâu.
Kết quả sau cùng, tự nhiên một mảnh hỗn độn.
Khổng Côn say nằm ở dưới bàn, Phương Đường Đường ở trên bàn không ngừng kêu gào hôm nay có rượu hôm nay say, mà Phùng Thanh Thanh tức thì đỏ bừng cả khuôn mặt lớn gọi, nam nhân đều là lớn móng heo.
Quế Tử An đồng dạng uống đến rất nhiều, có điều, làm đã đạp vào thất giai cao giai cường giả, tự nhiên là không thể nào giống Khổng Côn như thế say ngược lại.
Về phần cao năng,
chỉ là có chút hơi hơi men say.
Hắn kỳ thật uống đến cũng không nhiều.
Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh là bởi vì ép ngựa, Quế Tử An tức thì ở bản thân thư giãn.
Nhưng cao năng không cần.
Từ nhỏ ở Di Vong Chi Địa lớn lên, nếu quả như thật muốn tuyệt vọng, ở Di Vong Chi Địa thời điểm liền tuyệt vọng.
Nếu như nhất định phải nói hôm nay Quế Tử An một phen đối với tâm cảnh của hắn tạo thành ảnh hưởng gì, vậy cũng gần là đối với mạnh lên càng thêm khát vọng mà thôi.
Quế Tử An kết xong sổ sách, lưng khởi Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh rời đi.
Phương Đường Đường tự nhiên là giao cho cao năng.
Một đường bên trên, Phương Đường Đường một bên đánh lấy tùy quyền, một bên hô to, ta cũng là có thể vượt cấp tồn tại. Ta một phát pháo điện tử, một cái trí cường giả.
Cao năng nghe được pháo điện tử, khoe miệng cũng khơi gợi lên một tia cười lạnh.
Đợi đến đem Phương Đường Đường ném vào ký túc xá,
hắn liền lại chiếu vào Phương Đường Đường cái mông một trận cuồng phiến, đánh cho Phương Đường Đường ở trên giường hoa hoa gọi bậy. Cuối cùng, hài lòng rời đi. Để ngươi Phương Đường Đường còn dám thả pháo điện từ doanh ta. Nửa tháng sau, Quế Tử An kiểu ma quỷ huấn luyện, chính thức tuyên bố kết thúc. Mà chiến bảng khiêu chiến cũng tiến vào hồi cuối. Cái này thời gian nửa tháng, cao năng bọn người một bên huấn luyện, một bên luyện tục khiêu chiến chiến bảng, vô luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều có bước tiến đến giải. Đinh bảng xếp hạng thứ 2, vô địch chiến đội. Đây cũng là nửa tháng tới kết quả. Trừ cái đó ra, còn có một số kinh hỉ. Ví như, cao năng đã đột phá nhị giai, hơn nữa, ở thời gian nửa tháng bên trong, lấy một loại đánh vỡ thông thường tốc độ, trực tiếp đạt đến nhị giai trung kỳ. Đây đối với đồng dạng đột phá, đạt tới nhị giai hậu kỳ khổng côn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại áp lực cực lớn. Dù sao, ở một tháng trước, cao năng mới là vừa mới nhất giai sơ kỳ A. Chỉ trước mắt, hai người chỉ kém một cái đoạn ngắn. Về phần Phùng Thanh Thanh, nàng liên không chỉ là áp lực, mà là xấu hổ. Đúng vậy, Phùng Thanh Thanh đột phá, từ nhị giai sơ kỳ đột phá đến nhị giai trung kỳ, nhưng là, nàng tuyệt không vui vẻ, bởi vì, cao năng cùng nàng là cùng một ngày đột phá. Có điều, Phương Đường Đường ngược lại là thật vui vẻ. Nguyên nhân là nàng so cao năng sớm ngày đột phá, hơn nữa, nàng bây giờ cũng chính thức đạt đến nhị giai hậu kỳ, trước đội phó, vẫn như cũ ngồi vững vững vàng vàng. Nghe nói đinh bảng đệ nhất trăng tròn chiến đội ở hai ngày trước xuất hiện to lớn biến hóa. Khổng Côn mở miệng đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Phùng Thanh Thanh. Phùng Thanh Thanh bây giờ là chiến đội sĩ quan tình báo, chuyên môn phụ trách sưu tập các loại đội tay tình báo. Không phải biến hóa, mà là lâm thời thay thế đội viên. Phùng Thanh Thanh thuận miệng trả lời một câu. Nghe nói là người có tuổi cấp đám người kia cảm thấy thật sự bị chúng ta đem đinh bảng đánh xuyên qua, sẽ có chút quá mất mặt, cho nên, ở hai ngày trước trăng tròn chiến đội ba tên tổ viên toàn bộ bị thay thế đi, sức chiến đấu trong nháy mắt liền tăng mạnh. Có nhiều tăng mạnh. Phương Đường Đường một mặt khinh thường mà hỏi. Đội trưởng không đổi, trương trăng tròn, đinh bảng bên trong duy nhất một cái tam giai hậu kỳ thực lực, trước kia cái kia phi nhạn chiến đội hoa hữu khuyết các ngươi còn nhớ chứ. Tam giai trung kỳ thực lực, còn lại hai cái đồng dạng là tam giai trung kỳ. Cho nên, bây giờ đinh bảng đầu tiên là 4 cái tam giai. 4 cái tam giai. Đây không phải khinh người quá đáng sao. Bọn hắn làm như vậy, liền không cảm thấy xấu hổ. Khổng Côn giận dữ, lâm thời đổi đội viên loại chuyện này đều làm ra được, cái này cũng quá vô sỉ chứ. Nếu quả như thật bị chúng ta đánh xuyên qua, cái kia xấu hổ liền không chỉ là mấy người này, mà là toàn bộ người có tuổi cấp đám lao sinh thể diện. Phùng Thanh Thanh cười khổ nói. Vậy chúng ta liền chờ, bọn hắn cũng nên về lúc đầu chiến đội chứ. Đợi đến bọn hắn về lúc đầu chiến đội, chúng ta lại khiêu chiến, xem ai chơi đến qua ai. Khổng Côn tức giận nói. Không, chúng ta hôm nay liền đánh. Cao năng tại lúc này cuối cùng mở miệng. Hôm nay đánh. Không qua sáng suốt đi Phùng Thanh Thanh có chút do dự, 4 cái tam giai, trong đó còn có một cái là tam giai hậu kỳ, đây cũng không phải là bình thường đinh bảng trình độ. Dạng này một chi chiến đội, phóng tới bính bảng 10 vị trí đầu, đều dư xài. Các ngươi quên nửa tháng trước quang đầu xa lời nói. Cao năng nhìn về phía Phùng Thanh Thanh. Nói cái gì? Ngươi nói chẳng lẽ là... Không sai, vượt cấp. Nếu như muốn tham dự quang đầu xa đằng sau nói biến đổi kế hoạch, cái kia nhị giai khiêu chiến tam giai, liền hẳn là trạng thái bình thường, chẳng lẽ không đúng sao? Cao năng nói có đạo lý, ta tử thần Phương Đường Đường giơ hai tay ủng hộ. Phương Đường Đường lập tức liền nhảy dựng lên, đem hai cánh tay nâng cao cao. Có thể như vậy 4 cái tam giai A. Dựa theo số liệu đến phân tích so sánh, chúng ta thắng hy vọng, nhiều nhất chỉ có một thành. Phùng Thanh Thanh phi tốc tính toán nói. Số liệu là chết, kỳ thật, đây cũng là một cái cơ hội, vừa vặn có thể xem quang đầu xa cái này thời gian nửa tháng dạy cho chúng ta bộ kia đồ vật, rốt cuộc có dùng tốt hay không. Cái kia ngược lại là có thể thử một chút. Phùng Thanh Thanh nghe đến đó, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Khổng Côn tại lúc này đánh gây đám người, ngươi phải dùng bộ kia đồ vật. Thế nhưng, Quế Lao Sư nói qua ở biến đổi kế hoạch chính thức công bố trước đó. Chúng ta không thể công khai dùng hắn cái này nửa tháng dạy qua đồ vật ta. Ha ha ha. Cốt Côn bạn học, ngươi là thật không biết hay là giả không biết ta. Phương Đường Đường nghe đến đó, đột nhiên liền nở nụ cười. Mà Phùng Thanh Thanh đồng dạng là có chút im lặng. Làm sao vậy? Ta chỗ nào nói đến không đúng sao? Khổng Côn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không qua đến. Ngươi nói đều đúng, chỉ là đầu óc không quá linh hoạt, quang đầu xa đã chỉ huấn luyện chúng ta thời gian nửa tháng. Vậy liền đại biểu biến đổi kế hoạch tuyên bố chính là nay minh hai ngày, chúng ta hôm nay khiêu chiến. Kỳ thật, liền chờ với sớm cho biến đổi kế hoạch nóng người, có lẽ, chúng ta đánh xong cái này một trận về sau, biến đổi kế hoạch liền sẽ tuyên bố. Cao năng giờ phút này cũng cười cười, Cốt Côn bạn học chỗ nào đều tốt, chính là còn không có tiến hóa hoàn thành. Chương 149, mở ra, túc mệnh bên trong gặp nhau. Khiêu chiến đinh bảng thứ nhất. Hơn nữa, còn là ở ngoài sáng biết đối phương đổi đội viên tình huống dưới phát ra khiêu chiến, vô địch chiến đội cùng trăng tròn chiến đội cuộc khiêu chiến này thi đấu, tự nhiên trở thành toàn bộ Đông Đô trưởng quân đội điểm nóng. Có điều, hôm nay ngoại trừ đinh bảng đệ nhất khiêu chiến thi đấu bên ngoài, còn có một cái sự tình đưa tới Đông Đô trưởng quân đội toàn thể các học sinh chú ý. Lâm Ảnh trở về trường. Đông Đô trưởng quân đội chân chính học sinh người thứ nhất, chiến bảng giáp bảng đệ nhất săn thần chiến đội, bên ngoài ra sau 3 tháng, từ trên chiến trường thành công trở về. Làm Đông Đô trưởng quân đội hội học sinh hội trưởng. Lâm Ảnh không chỉ thực lực thứ nhất, ở Đông Đô trưởng quân đội lực ảnh hưởng, đồng dạng thứ nhất. Cao Năng cùng Phương Đường Đường bọn người từ ký túc xá ra tới lúc, liền nhìn đến số lớn các học sinh hướng về trường học cửa ra vào phương hướng dũng mãnh lao tới, ngay cả đám đạo sư đều xuất động. Lâm Ảnh, năm nay năm thứ 3 đại học, ngũ giai hậu kỳ thực lực, theo tin tức mới nhất, hắn lần này ở trên chiến trường đơn độc chém giết một cái lục giai trung kỳ man tộc, về phần săn thần chiến đội chính thể, thu hoạch ngũ giai đoán chừng vượt qua ít nhất mấy chục tên. Phùng Thanh Thanh đem mới nhất sưu tập đến tình báo công bố ra. Mạnh như vậy, Khổng Côn kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, Đông Đô trưởng quân đội người thứ nhất nha, hơn nữa, ta nghe nói Lâm Ảnh khả năng sắp đột phá, nếu như đạt tới lục giai, thực lực kia khả năng so rất nhiều đạo sư đều mạnh hơn. Phùng Thanh Thanh khẳng định nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi trường học cửa ra vào xem. Cao Năng nghe đến đó, trong lòng cũng đối với vị này Đông Đô trưởng quân đội học sinh bên trong nhân vật truyền kỳ có một chút hiếu kỳ. Giáp bảng thứ nhất, hắn tình thế bắt buộc. Như thế, đánh bại Lâm Ảnh, tự nhiên cũng ở hắn trong kế hoạch. Sớm tìm hiểu một chút vị này tương lai bại tướng dưới tay, đây đối với một cái bằng bản lãnh đi đến bây giờ người mà nói, cũng coi như là một loại trí tuệ. Thời gian còn sớm. Phương Đường Đường tự nhiên là không có ý kiến gì. Một đoàn người lẫn trong đám người, đi tới Đông Đô trưởng quân đội cửa ra vào, những nơi đi qua, đám lao sinh nghị luận ở Mỹ, những học sinh mới tôn sùng đầy đủ. Danh nhân nha, luôn luôn có ánh sáng mang. Đương nhiên, bây giờ là Lâm Ảnh nhân vật chính thời gian, Cao Năng tuy là nhân tài mới xuất hiện, nhưng thật muốn nói công tích cùng lực ảnh hưởng, nhưng vẫn là cùng Lâm Ảnh vô pháp so sánh. Đang nghĩ ngợi, trường học cửa ra vào liền mở qua tới mấy chiếc xe Jeep nhà binh. Đón lấy, liền có mặc màu đen quân trang quân nhân xuống xe, xem quân hàm trên vai, cơ bản đều là thiếu úy trở lên, những người này sau khi xuống xe, liền đều hướng về cuối cùng một chiếc xe Jeep nhà binh đi đến. Một lát sau, xe Jeep bên trên đi xuống 4 tên học sinh. 3 nam 1 nữ. Phía trước nhất cái kia chính là Lâm Ảnh. Phùng Thanh Thanh hiển nhiên là sưu tập săn thần chiến đội tình báo, đầu tiên nhìn liền nhận ra Lâm Ảnh tồn tại. Cao Năng nhìn sang. Nhíu mày, bởi vì, cái này cùng hắn trong tưởng tượng vương giả trở về có chút không giống nhau. Lâm Ảnh dáng dấp tương đương trắng nõn, còn lưu lại một đầu tóc dài, vóc dáng ở chừng 1 thước 8, dáng người thon dài, hoàn toàn không có loại kia phơi gió phơi nắng đen túi tối. Nếu như nói Cao Năng là đẹp trai đến kinh động như gặp thiên nhân. Cái kia Lâm Ảnh chính là thuộc về loại kia cao lãnh nho nhã phái. Hơn nữa, còn tương đương nho nhã. Nhưng loại này nho nhã cũng không phải thư sinh cái chủng loại kia tao nhã khí chất, bởi vì, ở Lâm Ảnh trên thân hiện đầy máu tươi, cánh tay bên trên còn quấn một vòng giản dị bao cuộn băng vải. Về phần cái khác 3 người, Nặng Khanh là một cái bình đầu thằng lùn. Tiểu Á Thu coi như là một cái mỹ nữ, có điều, cùng Phùng Thanh Thanh khác biệt, Tiểu Á Thu nhìn càng thêm tài trí, tóc dài khoác đến bả vai, ngũ quan cũng là vô cùng ánh nắng. Về phần cuối cùng đi ra Hàn Ngọc Bình. Liền có chút quân nhân khí chất. Một thân cơ bắp, làn da đen tui tối, mặt phía trên chính, vóc dáng chừng gần cao 2 mét, vừa xem là thuộc về loại kia cường lực công kích ở người phía trước, hoặc nói là chịu chết phá hôi. Những tin tình báo này ở Phùng Thanh Thanh sách nhỏ bên trên đều có ghi chép, Cao Năng chỉ là đại khái nhìn thoáng qua, liền đoán được 4 người đối ứng thân phận. Lâm Ảnh. Hội trưởng, hội trưởng. Các học sinh nhìn đến Lâm Ảnh xuống xe, cũng bắt đầu reo hò. Mà đúng lúc này, Cao Năng thấy được cách đó không xa đi ra một đoàn người, có Quế Tử An, còn có Phó Hiệu trưởng Vương Khải Tinh cùng mấy tên chiến tranh học viện đạo sư. Quế Tử An đi qua Cao Năng bên người thời điểm, ngừng một chút, nhưng lại cũng không có nói cái gì, trực tiếp hướng về Lâm Ảnh bọn người đi tới. Vương Phó Hiệu trưởng, Quế Lao Sư, Tần Lao Sư Lâm Ảnh nhìn đến Quế Tử An bọn người, lập tức liền ngừng lại, cung kính lên tiếng chào hỏi. Ừm, cái này chuyến vất vả. Vương Khải Tinh đại biểu Đông Đô trưởng quân đội tiến hành thăm hỏi. Vương Phó Hiệu trưởng, 4 đại quân dạy ở trên chiến trường người đều bị tập thể triệu hồi, ngay cả Tây Minh trưởng quân đội mấy người kia đều trở về, là xảy ra chuyện gì sao? Mở miệng chính là Kiều Á Thu. Mà Lâm Ảnh cùng những người khác tức thì không tiếp tục nói cái gì. Vương Khải Tinh hiển nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, ánh mắt rất nhanh liền chuyển hướng Tiểu Á Thu. Là có một số việc, các ngươi có thể bình an trở về chính là chuyện tốt, trở về đều nghỉ ngơi một chút, ngày mai trường học sẽ chính thức đối ngoại tuyên bố. Vương Khải Tinh về nói. Đa tạ Vương Phó Hiệu trưởng, nơi này là chiến trường thống kê. Tiểu Á Thu nhẹ gật đầu, sau đó, lấy ra một cái ghi chép vở đưa tới Vương Khải Tinh trước mặt. Rất tốt. Vương Khải Tinh tự mình nhận lấy bản ghi chép. Sau đó, chính là một chút đạo sư cùng săn thần chiến đội ở giữa hàn huyên, có điều, đám đạo sư giống như đều biết Lâm Ảnh tính cách, cũng không có ai đi cùng Lâm Ảnh nhiều hỏi thăm cái gì. Tiểu Á Thu tại lúc này đảm nhiệm chủ yếu người hướng dẫn. Cái khác hai tên đội viên, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều ở một bên đáp trả cái gì. Về phần Lâm Ảnh, tức thì nhìn về phía Quế Tử An. Quế lão sư, nghe nói mới tới mấy cái sư đệ sư muội, có thể cùng ta giới thiệu một chút không? Lâm Ảnh cũng không có xưng Quế Tử An làm phó viện trưởng, mà gọi là lão sư, hiển nhiên cũng là Quế Tử An học sinh. Nha! Ngươi trước kia không đều không quan tâm cái này sao? Quế Tử An tựa hồ có chút kinh ngạc. Trở về sau, tin tức giao lưu bên trên liền luôn có thể biết một chút. Lâm Ảnh giải thích một câu, nhưng trên mặt nhưng lại không có quá nhiều biểu lộ. Ừm, cao năng, mấy người các ngươi qua đây nhìn một chút sư huynh của các ngươi đi. Quế Tử An nghe đến đó, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, Lâm Ảnh bây giờ là hội học sinh hội trưởng. Hơn nữa, từ chiến trường trở về sau, tin tức cũng đã lần nữa đạt đến câu thông, biết cao năng sự tình, kỳ thật cũng coi như là bình thường. Cao năng bọn người liếc nhau một cái, quyết định cho Quế Tử An một chút tình mọn. Bốn người đi ra đám người. Xung quanh tân sinh cùng đám lao sinh ánh mắt liền đều tập trung vào cao năng đám người trên thân, ngay cả mấy cái đang giao lưu đạo sư, đều ngậm miệng lại. Đông đô trưởng quân đội giáp bảng đệ nhất chiến đội, rốt cục cùng chi này mới khởi chi đẹp chiến đội chạm mặt. Sẽ đánh sao? Các ngươi đoán cao năng sẽ hay không tìm đường chết trực tiếp khiêu chiến Lâm Ảnh? Cũng không phải ngốc, một cái vừa mới vào nhị giai, một cái đều sắp đột phá đến lục giai, cao năng bây giờ khiêu chiến Lâm Ảnh, đoán chừng một chiêu liền bị đánh cho tàn phế chứ. Ha ha ha. Vậy cũng đúng. Đám lao sinh cười cười. Những học sinh mới tức thì có chút không phục. Lâm Ảnh ở thời điểm năm thứ nhất đại học, nhưng không có bản thân thành lập chiến đội giết bên trên đinh bảng, hắn đinh bảng là cùng năm thứ hai đại học mấy cái học sinh cùng nhau lên. Đúng đấy, qua mấy năm, ai đánh thắng được ai còn không đồng nhất định đâu. Bất quá là tuổi tác bên trên chiếm ưu thế mà thôi. Những học sinh mới hiện tại cũng lấy cao năng làm gương, nghe được đám lao sinh nghị luận, bao nhiêu đều có chút khó chịu. Coi như thật sự muốn hai đại thiên tài đánh nhau. Chí ít, cũng là ở thực lực ngang nhau tình huống dưới chứ. Hai con chiến đội đụng chạm ở cùng nhau. Không có ý vẫn tưởng hỏa hoa vang khắp nơi, tương đương, giữa hai bên còn nhiều thêm một tia hiếu kỳ. Phùng Thanh Thanh ánh mắt chú ý ở Kiều Á Thu trên thân, đông đô trưởng quân đội công nhận thứ nhất hoa khôi, ngũ giai trung kỳ thực lực, nữ sinh người thứ nhất. Mà Khổng Côn tức thì nhìn xem Hàn Ngọc Bình. Man như Hàn Ngọc Bình, chiến đấu pháp người cũng như tên, cùng dã như châu. Nghe nói từng tại trên chiến trường cùng một cái yêu tộc man như sát người vật lộn nửa giờ mà không bại, cuối cùng được tên này. Về phần Phương Đường Đường cùng cao năng. Ánh mắt của hai người đều ở Lâm Ảnh trên thân. Thất Bình đầu nặng khanh trong lòng có chút buồn bực, hắn là nghe Tiểu Á Thu giới thiệu qua vô địch chiến đội tình huống, tự nhiên là biết Phương Đường Đường là công kích từ xa tay. Như thế, dựa theo bình thường kịch bản. Những người khác đang nhìn riêng phần mình đối thủ, cái này Tiểu La Lị, nên nhìn ta mới đúng chứ. Nhưng vì cái gì không nhìn ta đâu. Người chính là cao năng. Lâm Ảnh ánh mắt rơi vào cao năng trên thân, không có đi xem đứng một bên Khổng Côn, trước tiên nhận ra cao năng. Người chính là Lâm Ảnh. Cao năng đồng dạng trả lời một câu. Ừm, nghe nói ngươi hôm nay có một trận đinh bảng đệ nhất khiêu chiến thi đấu, ta sẽ đi xem. Lâm Ảnh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp rời đi. Tiểu Á Thu bọn người nhìn đến Lâm Ảnh đi, cũng lập tức đi theo. Quế Tử An nhìn cao năng một chút. Có nắm chắc không? Nghe nói lao sư ở bên ngoài đã mở ra bàn khẩu, vấn đề này bây giờ hỏi, ý nghĩa không lớn chứ. Cao năng cười nhạt một tiếng, ngươi đều ở bên ngoài mua ta thắng, chẳng lẽ trong lòng không có điểm bức số sao? Có tự tin a, nếu bị thua, ngươi thế nhưng sẽ bị ta đánh chết. Quế Tử An khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn thật đúng là mua cao năng thắng, toàn bộ thân gia. Nếu là thật thua, hắn cảm thấy bản thân hẳn là sống không nổi nữa. Cái kia cao năng lại làm sao có thể công việc. Buổi chiều 4:30. Cùng một thời gian, vô địch chiến đội VSC trăng tròn chiến đội đinh bảng thứ nhất khiêu chiến thi đấu, ở toàn trường thầy trò chú mục dưới, chính thức bắt đầu. Tống Thiên Vân, Vương Khải Tinh, Quế Tử An toàn bộ đến đông đủ. Thậm chí, ngay cả một mực hiếm khi ở quan sát phòng lộ diện mặt khác một cái vị phó hiệu trưởng, nghiên cứu học viện viện trưởng đều ngồi xuống quan sát tịch vị trí bên trên. Mà học sinh, đồng dạng nhiều rất nhiều. Lâm Ảnh mang theo săn thần chiến đội 3 tên đội viên một đã sớm tới. Không chỉ là Lâm Ảnh, bao quát chiến bảng thứ 2 chiến đội, thứ 3 chiến đội, thứ 4 chiến đội. Tất cả ra ngoài ở trên chiến trường chiến đội, hôm nay toàn bộ trở về. Quan sát trong sảnh, người người nhốn nháo. Nhưng là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, tiếng nghị luận lại cũng không lớn. Ánh mắt mọi người đều nhìn màn ảnh. Rất nhanh, màn hình bên trên xuất hiện một hàng chữ. Khiêu chiến hình thức lựa chọn, săn giết. Khung cảnh chiến đấu, rừng cây. Bốn cái nhị giai đối lên bốn cái tam giai, bọn hắn thật đúng là dám chọn săn giết. Yên tĩnh quan sát trong sảnh, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất kinh ngạc thanh âm. Chương 150, đánh một pháo. Liền chạy. Sát thực rất ngông cuồng. Nói chuyện chính là một chút từ trên chiến trường trở về chiến đội, bọn hắn đều nghe nói cái này một tháng qua Đông Đô trưởng quân đội phát sinh sự tình. Cao năng, Đông Đô trưởng quân đội tân sinh người thứ nhất. Đang tái sinh huấn đạo đại hội bên trên triển lộ xương đầu, đem một đám tân sinh đánh ngã trên mặt đất. Mà đón lấy, cao năng thành lập vô địch chiến đội, ở tất cả tân sinh cùng đám lao sinh đều không thể tin được tình huống dưới, trong một tháng đâm liền đinh bảng 9 nhánh chiến đội. Chiến tích, toàn thắng. Đương nhiên, còn có cao năng cùng Thẩm Ngưng Nhi sự tình. Mặc dù, cao năng đã từng trước mặt mọi người nói qua hắn cùng Thẩm Ngưng Nhi ở ký túc xá cũng chưa từng xảy ra cái gì vi phạm sự tình, có thể Thẩm Ngưng Nhi ngủ lại ở cao năng phòng trung tam thiên ba đêm, lại là sự thật. Bây giờ cao năng, có thể nói là Đông Đô trưởng quân đội đang hồng mới đẹp, 4 lần nhân thể cực hạn đột phá, nắm giữ năng nguyên cụ hiện, cái này không một không nói rõ cao năng cường đại tiềm lực. Bắt đầu. Theo một tên đạo sư mở miệng. Chu vi lần nữa lâm vào yên tĩnh. Màn hình hình tượng bên trên, xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng cây. Cao năng bọn người xuất hiện vị trí, là ở rừng cây bên bờ vị trí, mà trăng tròn chiến đội 4 người, thì là xuất hiện ở rừng cây ở giữa. Trương trăng tròn là sinh viên năm thứ 4, kinh tài tuyệt tươi đẹp tính không lên. Thế nhưng, nặng ở đầy đủ trầm ổn, đây cũng là hắn có thể ở đinh bảng thứ nhất chờ đợi một năm nguyên nhân. Ở xuất hiện trước tiên, hắn liền mang theo bên trên che phủ lên khôi giáp. Đây là một bộ hoàn chỉnh toàn thân chiến giáp, từ cánh tay đến chân chỉ, lại đến đầu đều bao bọc ở chiến giáp bên trong. Hơn nữa, bộ này chiến giáp chỗ cổ, còn vào đặc thủ xử lý tăng cường. Thủ. Trương Trăng tròn cấp ra chiến đấu thứ một cái chỉ thị. Thủ. Chúng ta thế nhưng tam giai. Bao quát Hoa Hữu Khuyết ở bên trong 3 tên đội viên đều là hơi kinh ngạc, bọn hắn đều là tới tiến hành báo thủ chi chiến. Có vấn đề sao? Trương Trăng tròn ánh mắt phát lạnh. Được, ngươi là đội trưởng, ngươi nói tính, vậy ngươi muốn thế nào thủ? Hoa Hữu Khuyết bọn người có chút ấm ức, nhưng lại cũng không có chống lại Trương Trăng tròn ý kiến. Dừng cây chiến tranh phát tắc, đánh lén, ẩn tàng, vài cạm bẫy, nhất kích tất sát. Hoa Hữu Khuyết cùng Lý Linh hai người bố trí cạm bẫy, trái rõ ràng tìm vị trí ẩn tàng. Nếu như nhìn đến người, lập tức gửi thư tín số, ta sẽ chiếm theo chỗ cao cho chi viện. Trương Trăng tròn lần nữa nói ra. Được. 3 người cũng không có ý kiến. Mà Trương Trăng tròn tức thì lập tức tìm cây đại thụ bỏ lên. Bởi vì, hắn là một tên công kích từ xa tay. Dừng cây bên bờ. Cao năng trước tiên thi triển tinh thần lực. Lần này tiêu hao rất lớn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Rất nhanh, hắn liền ở rừng cây vị trí trung tâm phát hiện Trăng tròn chiến đội thân ảnh. Có điều. Hắn chỉ tìm được 2 người. Một cái là Hoa Hữu Khuyết, còn có một cái là Lý Linh. Nhưng trái rõ ràng cùng Trương Trăng tròn nhưng không có tìm được, hẳn là tìm phi thường ẩn nấp vị trí tiến hành ẩn tàng. Cao năng tinh thần lực chỉ có thể quan sát, còn làm không được nhiệt năng lượng quét hình, cho nên, nghĩ muốn tìm ẩn tàng mục tiêu, trừ phi tỉ mỉ chậm rãi điều tra. Có thể cứ như vậy, tinh thần lực tiêu hao liền phi thường khủng bố. Khoảng cách có chút xa hơn một chút. Cao năng không có tiếp tục tìm kiếm, bởi vì bây giờ làm như vậy có chút tính không ra, chờ khoảng cách lại gần một chút, tiêu hao liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Ở vị trí trung tâm, Hoa Hữu Khuyết cùng Lý Linh dường như đang bố trí cạm bẫy, cái khác 2 người nên ẩn giấu đi. Cao năng cấp ra quan sát tin tức. Vài cạm bẫy. Xem ra trăng tròn chiến đội là muốn trông. Phùng Thanh Thanh có phán đoán. Tam giai đối với nhị giai, còn lựa chọn thủ. Trăng tròn chiến đội thật sự chính là Khổng Côn có chút im lặng, hắn cảm thấy nên thủ chính là bọn hắn mới đúng. Điều này nói rõ bọn hắn sợ chúng ta, vậy chúng ta liền đánh tới. Phương Đường Đường mặt mang hưng phấn. Ừm. Cao năng lạ thường không có phản đối, nếu là muốn vượt cấp đánh giết, vậy dĩ nhiên liền không cần thái bảo thủ, hỏa lực toàn bộ mở, mới là vương nói. Thật sự muốn công. Công. Tốt. 4 người ở huấn luyện chung nửa tháng, lại đánh gần 1 tháng chiến bảng, đã hình thành ăn ý, cũng không có lại tiến hành cái gì phân công đối thoại. Vô địch chiến đội bắt đầu đẩy vào. Lấy tốc độ nhanh nhất. Tiếp cận mục tiêu. Ở 2 phe khoảng cách không đến 30 mét vị trí, vô địch chiến đội ngừng lại. Cao Năng lần nữa dùng tinh thần lực bắt đầu quan sát, lần này, hắn quan sát tương đối cẩn thận, một cái bụi cỏ hướng phía trước đẩy vào. Bên trái cái thứ hai trong bụi cỏ có một cái, bên phải phía sau cây vị trí cất giấu một cái, còn có. Hả? Đào cái lỗ. Dưới đất trốn lấy. Cao Năng tìm được ba người vị trí. Nhưng là, Trương Trăng tròn vị trí, hắn nhưng vẫn là không có phát hiện. Ở trên cây sao? Vẫn là cùng trái rõ ràng một dạng cũng đào một cái hố. Cao Năng không cách nào 100% xác định. Phát hiện trái thanh toán là một cái trùng hợp, bởi vì, trái rõ ràng kỳ thật giấu rất tốt, nhưng vừa vặn đống lúc ních, nếu không, Cao Năng thật đúng là không phát hiện được. Thiếu đi Trương Trăng tròn sao? Phùng Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Ừm. Cao Năng gật đầu. Bình thường, Trương Trăng tròn là công kích từ xa tay, ở ẩn thân vị trí lựa chọn bên trên khẳng định có kinh nghiệm, hơn nữa, Trương Trăng tròn tính cách phi thường trầm ổn, đoán chừng rất khó phát hiện. Phùng Thanh Thanh lần nữa nói ra. Tìm không thấy công kích từ xa vị. Chỉ sợ sẽ có chút vấn đề. Cao Năng lần này chuẩn bị hỏa lực toàn bộ mở, nhưng là, cũng không đại biểu hắn liền ngốc. Thiếu mất một người. Hơn nữa, còn là phi thường mấu chốt công kích từ xa vị. Vậy liền đại biểu, bọn hắn hành động, đem bại lộ ở tầm mắt của đối phương bên trong, rất có thể bị viễn trình ám sát, lúc này cường công, cũng không sáng suốt. Dùng ngay mấy phương án. Khổng Côn ưa thích chơi điểm có bức cách đồ vật. Bốn số. Cao Năng suy nghĩ một chút, về nói. Cái kia ta Phương Đường Đường liền sướng rồi. Phương Đường Đường nghe được phải dùng bốn số phương án, trên mặt hưng phấn cũng càng phát minh tươi đẹp, nhìn tựa như hoa anh đào đỏ đồng dạng. Quan sát trong sảnh, vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng những học sinh mới xem đám lao sinh trong ánh mắt, lại đều có chút xem thường. Bốn cái tam giai đối lên bốn cái nhị giai, chiếm cứ lấy lớn như thế ưu thế tình huống dưới, thế mà lựa chọn vài cạm bẫy, phòng thủ, đây không thể nghi ngờ là rất vô sỉ. Không biết cái này bốn số phương án, là cái gì phương án? Nghe tin tức ngầm nói, Quế viện phó trong khoảng thời gian này một mực tại cho Cao Năng bọn hắn làm đặc biệt huấn luyện, có phải hay không là cái gì mới cách đấu kỹ? Có khả năng, xem. Các học sinh nhỏ giọng nghị luận vài câu, sau đó, liền không có nói thêm nữa. Mà màn hình bên trên hình tượng, cũng tại lúc này có biến hóa. Bố trí xong cạm bẫy trốn ở trong bụi cỏ hoa hữu khuyết nằm dạp trên mặt đất, nhưng rất nhanh, hắn cảm giác được không được đối với sức lực, thấy lạnh cả người từ sau lưng của hắn đánh tới. Đánh lén. Hoa hữu khuyết trước tiên nhào tới trước một cái, đồng thời, trường kiếm trong tay không hề do dự, liền về sau một cản. Đang. Một tiếng kim loại đụng chạm thanh âm liền vang lên. Là cái kia long. Hoa hữu khuyết tự nhiên biết đánh lén hắn là cái gì, nhưng một kiếm này cùng long tướng va chạm về sau, hắn vẫn là từ trong bụi cỏ bị bức phải nhảy ra ngoài. Thế mà bị phát hiện rồi. Hoa hữu khuyết tâm tình phức tạp. Hắn ẩn thân vị trí lựa chọn bên trên cũng không thành vấn đề, bị phát hiện chỉ có một khả năng. Đó chính là Cao Năng sử dụng tinh thần lực dò xét. Không có nghĩ nhiều. Hoa hữu khuyết bị một kích bước đi ra về sau, liền lần nữa hướng về long một kiếm chém đi qua. Nhưng long một kích không trúng về sau, nhưng trước tiên lần nữa chui vào dưới mặt đất. Mà cùng lúc đó, hoa hữu khuyết bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn, cái này khiến tinh thần của hắn vì đó chấn động, theo bản năng liền quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn liền thấy một vệt ánh sáng. Tựa như tình yêu đồng dạng. Từ lồng ngực của hắn, trực tiếp mặc thấu qua. Ta chết rồi. Đây là hoa hữu khuyết xuất hiện đang huấn luyện cửa phòng miệng trước đó ý niệm duy nhất, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn liền chết đi như vậy rồi. Hắn thế nhưng cố ý từ phi nhạn chiến đội rời đội chạy đến nơi đây tới ngăn giết báo thủ à. Kết quả đâu? Còn không có chính thức mở tràng. Liền kết thúc. Hoa hữu khuyết không nghĩ rõ ràng, đây coi là cái gì đấu pháp. Vừa đến đã dùng pháo điện tử. Chẳng lẽ, là xem lực chiến đấu của hắn quá mạnh, cho nên... Một đi lên liền dùng Phương Đường Đường bắt hắn cho đổi đi rồi. Không về phần đi, thật muốn nói đến chiến lực, cái khác ba cái đều không kém A. Rốt cuộc cái quỷ gì? Ngay cả đánh cũng còn không có đánh, liền một đổi một, thật sự được không? Hoa hữu khuyết đứng tại huấn luyện phòng cửa ra vào, hắn không cam tâm, hắn phẫn nộ, hắn tuyệt vọng. Hắn hận không thể lại xông đi vào lần nữa đánh một lần. Nhưng vấn đề là, hắn không có cơ hội. Quan sát trong sảnh. Một nhóm lớn tân sinh cùng đám lao sinh đồng dạng có chút ngộng. Thế nào một lên chàng liền phóng đại gọi. Hơn nữa, cái này đại chiêu còn đặt ở một cái đội viên bình thường hoa hữu khuyết trên thân, cứ như vậy, giống như cũng không có chiêm cư ưu thế gì à. Hoa hữu khuyết là chết. Có thể Phương Đường Đường cũng tương tự mất đi sức chiến đấu. Sau đó, còn có Trương Trăng tròn cái này tam giai hậu kỳ cường giả lại thêm hai cái tam giai trung kỳ cường giả, thế nào xem đều có chút tính không ra chứ. Đang nghĩ ngợi. Chuyện càng quái dị xảy ra. Phương Đường Đường ở đánh xong một pháo về sau. Lập tức liền bại liệt ở trên đất. Đây là mọi người có thể dự liệu được sự tình. Nhưng để người không có nghĩ tới là, Cao Năng ở nhìn đến Phương Đường Đường đổ xuống trong nháy mắt, liền một thanh ôm lên Phương Đường Đường, do dự đều không do dự một chút, xoay người chạy. Không chỉ là Cao Năng đang chạy, Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh đồng dạng đang chạy. Bốn người ngay cả đầu cũng không quay, liền hướng về rừng cây bên ngoài vòng một trận phi nước đại, có thể nói là tới cũng nhanh, đi được càng nhanh. Các học sinh bối rối, liền một chút đạo sư đều có chút không có manh mối nào. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Quế Tử An trên thân, chẳng lẽ, đây chính là nửa tháng phong bế huấn luyện ra tới kết quả. Chiến trường pháp tắc sinh tồn thứ tư đầu, chiếm tiện nghi liền chạy. Ừm, cũng có thể gọi, đánh một pháo. Liền chạy. Quế Tử An dường như đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thuận miệng trả lời một câu. Đạo sư, học sinh. Đặc biệt, tốt có đạo lý giải thích. Nhưng vấn đề là, vô địch chiến đội bây giờ chạy, trăng tròn chiến đội lại tại khai thác thủ thế. Mặt sau này muốn đánh như thế nào? Các học sinh trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng qua đây. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Vô địch chiến đội đúng là dùng Phương Đường Đường chiến lực thay đổi Hoa Hữu Khuyết chiến lực, nhưng vấn đề là, Phương Đường Đường còn trong chiến trường còn sống, cái này nói rõ, vô địch chiến đội bây giờ đã tích điểm. Không cần đánh. Thời gian một tiếng vừa đến, vô địch chiến đội liền thắng. Thật vô sỉ đấu pháp. So bốn cái tam giai phòng thủ, còn muốn vô sỉ. Hoặc nói, cái này cũng không thể dùng vô sỉ để hình dung, đây quả thực là khai sáng hèn mọn lưu thời đại mới, chỗ nào còn giống một cái bình thường trưởng quân đội học sinh. Chúng ta là năm thứ hai đại học học kỳ sau thời điểm, Quế lao sư mới dạy cho chúng ta bộ này đấu pháp chứ. Hàng phía trước chỗ ngồi bên trong, san thần chiến đội Nặng Khanh nhỏ giọng nói một câu. Đây là trên chiến trường đấu pháp A. Chẳng lẽ Quế lao sư bây giờ liền phải đem Cao Năng bọn hắn đưa đến chiến trường? Chỉ mong, không đúng, bốn đại quân trường học là có quy định. Tứ giai sau đó mới có thể để học sinh bên trên chiến trường, nhưng bọn hắn bây giờ mới chỉ có nhị giai A. Hàn Ngọc Bình gãi gãi đầu. Tiếp tục xem đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu, có lẽ chỉ là trùng hợp chứ. Tiểu Á Thu lắc đầu, con mắt nhìn xem bên cạnh Lâm Ảnh. Lâm Ảnh không nói gì. Hắn chỉ là hít mắt, nhớ lại năm thứ hai đại học học kỳ sau, hắn một lần rời đi trường quân đội thời điểm, Quế Tử An tìm hắn nói cái kia một phen. Lên chiến trường, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai chữ, sinh tồn. Không nên cảm thấy mất mặt. Càng đừng có cái gì mặt mũi gánh nặng. Các ngươi vĩnh viễn phải nhớ kỹ, chỉ có thể ở trên chiến trường sống sót người, mới có thể chân chính chúa tể chiến trường, trở thành trên chiến trường khiến dị tộc nghe tin đã sợ mất mật vương giả. Nếu như gặp phải thực lực so với ngươi còn mạnh hơn đối thủ làm sao đây? Chạy thôi. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể chính diện cương. Đây không phải là cái gì cốt khí, như vậy đang chịu chết. Đương nhiên, có cơ hội chiếm tiện nghi thời điểm, nhất định muốn chiếm, có điều. Hay là muốn nhớ kỹ một cái đạo lý, chiếm tiện nghi về sau, còn phải muốn bán cái ngoan. Vô địch chiến đội. Bây giờ các ngươi tiện nghi ngược lại là chiếm được, tiếp xuống, các ngươi muốn bán thế nào ngon đâu. Lâm Ảnh con mắt lần nữa trợn mở, nhìn xem đang phi tốc chạy trốn Cao Năng bọn người, khoe miệng cũng hiếm thấy hướng lên hất lên một chút. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Tất Chó. Dừng cây chiến trường bên trong. Trương Nguyệt Luân bọn người hiển nhiên là có chút ngộng. Đi lên liền phóng đại gọi, hơn nữa, thả xong đại chiêu liền chạy. Đây là bọn hắn không có nghĩ tới, dựa theo vô địch chiến đội trước kia đấu pháp, Khổng Côn mới hẳn là người đầu tiên xuất thủ người. Đuổi theo không đuổi theo. Nếu như không đuổi theo, coi như chạy. Lý Linh cùng Tả Thanh hai người đều cùng nhau nhìn về phía dấu ở trên cây Trương Nguyệt Luân. Nay lại để Trương Nguyệt Luân vị trí bại lộ, có thể hiện ở loại tình huống này, đối phương rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Vị trí bại lộ không bại lộ còn trọng yếu hơn sao? Đuổi theo sao? Sẽ có hay không có cảm bấy Trương Nguyệt Luân cao mày, hắn đồng dạng ở cân nhắc vấn đề này, đuổi theo. Có phong hiểm. Nhưng nếu như không đuổi theo, cuộc khiêu chiến này thi đấu liền trở với sớm kết thúc. Đáng chết. Đuổi theo. Trương Nguyệt Luân hạ quyết tâm. Bây giờ Phương Đường Đường đã hư thoát, vô địch chiến đội sức chiến đấu kỳ thật còn lại cũng chỉ có 3 người, loại thời điểm này tự nhiên là không thể nào từ bỏ. Giết A. Giết chết bọn hắn. Lý Linh cùng Tả Thanh đã sớm biệt khuất không được, bốn cái tam giai đối phó bốn cái hai đội thế mà khai thác phòng thủ, cái này vốn cũng không phải là bọn hắn nguyện ý làm sự tình. Hơn nữa càng biệt khuất chính là, bọn hắn còn chết trước một cái. Phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng của bọn hắn, nhất định muốn báo thù. Cao Năng ôm lấy Phương Đường Đường chạy, tốc độ không nhanh được, Tả Thanh tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi ngăn bọn họ lại. Lý Linh lúc này cũng không đi hỏi Trương Nguyệt Luân ý kiến. Được. Tả Thanh lập tức ra tốc. Tả Thanh, cẩn thận phía trước có lẽ sẽ có mai phục. Trương Nguyệt Luân từ trên cây xuống tới lúc liền nhìn đến Tả Thanh chạy đều nhanh muốn không còn hình bóng, lập tức khẩn trương nói. Trương Nguyệt Luân, ngươi yên tâm, ngoại trừ Phương Đường Đường pháo điện tử, bọn hắn không người nào có thể miểu sát ta. Tả Thanh lời này cũng không tính là khoe khoang. Tam giai trung kỳ hắn, tốc độ, lực lượng, đều ở vô địch chiến đội Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh bên trên. Đến nỗi cao năng, hắn chỉ cần phòng bị Long đánh lén, vấn đề không lớn. Các ngươi chạy không thoát. Tả Thanh hét lớn một tiếng, thân hình như điện, không đến 2 phút đồng hồ, liền đuổi kịp cao năng bọn người, thành công chặn đường. Tốc độ thật nhanh. Đây chính là tam giai thực lực sao? Khổng Côn cùng Phùng Thanh Thanh sắc mặt đại biến, hai người đều là có vẻ hơi e ngại. Ha 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 ha, xem các ngươi hướng chỗ nào chạy. Tả Thanh không có trì hoãn, trực tiếp lựa chọn yếu nhất Phùng Thanh Thanh phát khởi tiến công, thề phải đem Phùng Thanh Thanh lưu lại. Tả Thanh không nên gấp lấy xuất thủ, trước ngăn chặn bọn hắn. Trương Nguyệt Luân ở phía sau lớn gọi. Nhưng đã đến muộn. Tả Thanh một quyền đã oanh ra. Hơn nữa, Phùng Thanh Thanh ngay cả tránh cũng không tránh một chút. Oanh. Một quyền này trực tiếp liền đánh vào Phùng Thanh Thanh trên bụng. A. Một tiếng hét thảm, Phùng Thanh Thanh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi không nghiêng lệch vừa vặn liền phun tại Tả Thanh trên mặt. Ánh mắt bị ngăn trở. Tả Thanh theo bản năng liền muốn đưa tay đem che mắt máu lau sạch. Thế nhưng, Phùng Thanh Thanh nhưng ở lúc này, gắt gao bắt lấy Tả Thanh hai con cánh tay, hơn nữa, hai cái chân càng là không muốn mạng hướng Tả Thanh vượt dưới cuồng trêu chọc. Tả Thanh cảm giác được lạnh tiếng gió. Hai cái chân gắt gao kẹp chặt. Đồng thời, lại là dùng sức hướng lên một đỉnh. Bành! Phùng Thanh Thanh trên bụng lần nữa chịu một cái đầu gối va chạm. Muốn cuốn lấy ta? Không có khả năng. Tả Thanh hết sức toàn lực, muốn đem Phùng Thanh Thanh vung mở, bởi vì, hắn đã cảm thấy không đúng lắm. Cách đấu kỹ, Thanh xả khát nước. Phúc! Lại là một ngụm máu phun tại Tả Thanh trên mặt. Tả Thanh sắc mặt đại biến, lại không lo được cái khác, chiến lực trong nháy mắt toàn bộ mở, trên người chiến giáp hóa thành gai nhọn, ngay cả phòng thủ đều tạm thời từ bỏ. Vâng! Từng căn gai nhọn đánh vào Phùng Thanh Thanh trên thân. Phùng Thanh Thanh trên thân lần nữa bị mãnh liệt đả kích. Bả vai bên trên bụng chiến, đều bị gai nhọn lực trùng kích đụng phải vỡ tan ra. Tam giai đối với nhị giai, năng lượng cùng cường độ là khác biệt. Phùng Thanh Thanh trên thân bị đâm ra mấy lô lớn. Đến nỗi bắp đùi không có hộ giáp vị trí, tức thì bị trực tiếp xuyên thấu mấy cái huyết động. Nhưng Phùng Thanh Thanh nhưng vẫn không có ý buông tay, hai cánh tay gắt gao bắt lấy Tả Thanh, hai cái chân không lùi phản vào, cứng rắn quấn ở gai nhọn bên trên. Ngươi là muốn đồng quy vu tận A. Tả Thanh lớn gọi. Hắn đã đoán được Phùng Thanh Thanh nghĩ muốn làm cái gì, có thể hắn có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng hết, còn có thể như thế nào. Vâng! Một luồng cự lực đánh vào hắn trên đầu. Có chút choáng. Đón lấy, chính là thấy lạnh cả người từ hắn cái cổ bên trên xẹt qua. Hắn đầu ném đi đến giữa không trung. Thế nhưng, hắn nhưng không nhìn thấy mình tới ngọn nguồn là như thế nào chết, thẳng đến hắn ánh mắt lần nữa sáng lên, thấy được đồng dạng đứng tại huấn luyện cửa phòng miệng hoa hữu khuyết. Ta chết rồi. Ừm, ngươi chết. Nhưng ngươi đặc biệt vì sao lại chết? Hoa Hữu Khuyết giận dữ, lúc này mới bao lâu, đối phương pháo điện tử đều sử dụng hết, ngươi thế nào còn có thể chết? Ba cái đánh một cái, còn có một cái liều mạng trọng thương gắt gao quấn ở ta trên thân, loại này đấu pháp. Ngươi gặp qua chưa? Song song trong lòng rất thất vọng. Hắn không phải cảm thấy bản thân chết được có nhiều oan. Chúng mai phục, bị một người kéo chặt lấy, lại bị có ngoài hai người từ phía sau đánh giết, loại này chết, kỳ thật tính không được cái gì oan khuất. Chỉ có điều, vô địch chiến đội đấu pháp, thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trước sau biến hóa quá lớn. Ở nhìn đến vô địch chiến đội thời điểm chạy trốn, hắn bản năng vững tin vô địch chiến đội là muốn kéo dài thời gian. Loại tình huống này, hắn tự nhiên không cho rằng đối phương có muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử ý chí. Đã như vậy. Vậy hắn công kích Phùng Thanh Thanh thời điểm, Phùng Thanh Thanh liền nên trốn tránh. Sau đó, ý đồ chạy trốn, còn hắn thì không ngừng truy kích, gắt gao đem Phùng Thanh Thanh cuốn lấy. Kể từ đó. Gì buồn đại nghiệp hay sao? Có thể kết quả đâu? Phùng Thanh Thanh không chỉ không có chạy, thậm chí, ngay cả tránh đều không có tránh một chút, xinh xinh đón đỡ hắn một quyền một cước, cuối cùng, càng là dùng thân thể ôm ở hắn gai nhọn bên trên. Cho nên, hắn liền chết. Dừng cây chiến trường bên trong. Lý Linh cùng Trương Nguyệt Luân chạy đến thời điểm, vừa vặn nhìn đến Tả Thanh bị Long Nhất đao chém đầu. Hình tượng tương đương tàn nhẫn. Đến nỗi Phùng Thanh Thanh, tức thì bản thân bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân cao thấp máu chảy ồ ạt, hiển nhiên không sai biệt lắm là mất đi sức chiến đấu. Sau đó, bọn hắn liền nhìn đến Khổng Côn một chút cong lên Phùng Thanh Thanh. Xoay người chạy. Lại chạy. Các ngươi còn có thể chạy sao? Lý Linh cùng Trương Nguyệt Luân có chút im lặng, thật coi bọn hắn tam giai chính là đồ ăn a. Muốn chạy liền có thể chạy trốn được. Hiện tại bọn hắn bên này là chết mất hai cái. Có thể vô địch chiến đội đồng dạng là hai cái hư thoát, thật bàn về sức chiến đấu, bọn hắn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Lý Linh cùng Trương Nguyệt Luân lần này không do dự, cùng nhau hăng hái thẳng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, một cái long cũng từ trên đất chui ra, ngăn ở trước mặt hai người, hai thanh lớn liêm đao không ngừng huy động. Đáng chết, muốn bị cái đồ chơi này kéo lại. Trương Nguyệt Luân trong lòng mắng to, hắn hưu tâm để Lý Linh trước đuổi theo, thế nhưng, lại sợ cao năng bọn người trò cũ tái diễn. Lý Linh một người xông đi lên. Nếu như Khổng Côn lại không để ý trọng thương, kéo chặt lấy Lý Linh, cái kia đánh như thế nào? Cao năng là có được độc chiến tam giai năng lực. Trương Nguyệt Luân phi thường rõ ràng cái này một chút, cho nên, bây giờ lại điểm một người ra ngoài truy kích cao năng, có chút không sáng suốt, nhưng nếu như không phân, đối phương nhưng lại là trời mạng chết chạy. Cái này thật đặc biệt chính là tất chó. Trương Nguyệt Luân ở đinh bảng bên trên đợi lâu như vậy, nhưng chưa từng có một trận chiến đấu đánh cho như vậy biệt khuất. Trương Nguyệt Luân, đuổi theo không đuổi theo, lại không đuổi theo muốn chạy rơi mất. Lý Linh trong lòng đồng dạng biệt khuất lợi hại, hắn nhớ kỹ bọn hắn thế nhưng chiếm cứ lấy tuyệt đối địa thế. Vị trí trung tâm. Sớm bố trí cả bẫy. Dựa theo lẽ thường mà nói, một trận chiến này đánh cho như vậy giữ gìn, hẳn là không có sơ hở nào mới đúng. Bây giờ, vì sao lại biến thành như vậy? Cảm giác bên trên Từ Hoa Hữu Khuyết bị Phương Đường Đường một pháo đánh chết về sau, chuyện xưa đi hướng liền hơi không khống chế được, hoàn toàn không tại bọn hắn trong kế hoạch. Nhìn hai phe đều là tổn thất thảm sau. Nhưng thực tế bên trên cẩn thận vừa nghĩ, đối phương mặc dù hai người mất đi sức chiến đấu, thế nhưng đến nay chưa chết một người, mà bọn hắn đã chết hai cái. Thế nào đuổi theo? Đuổi theo lại chết một cái sao? Trương Nguyệt Luân bây giờ cũng có hỏa khí. Chết một cái liền chết một cái, nhưng nếu như không đuổi theo, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ, ngươi cũng không nên quên, cao năng là có tinh thần lực, nếu như hắn muốn nấp đi, chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. Lý Linh tức giận đến có chút giơ chân, cái này đầu long sẽ đột địa, nếu muốn liều chết bám lấy bọn hắn, trong thời gian ngắn căn bản không giải quyết được. Chỉ có thể phân ra một người. Ta đi đuổi theo, ngươi giúp ta ngăn trở long. Trương Nguyệt Luân cắn răng, rốt cục làm ra quyết định, hắn là tam giai hậu kỳ, bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng. Lý Linh một trường chụp về phía Long. Long đột địa. Trương Nguyệt Luân tức thì thừa cơ lướt qua Long, phi tốc xông về phía trước, đồng thời, tay của hắn bên trên cũng xuất hiện một tấm to lớn hợp kim dương cung. Vụ. Một đạo mũi tên bắn ra. Thẳng bức phía trước Khổng Côn sắc bóng lưng biến mất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Khổng Côn tránh né một mũi tên. Trên đất xuất hiện một cái nửa mét hố sâu, hơn nữa, ở hố sâu bên trong còn tràn ngập một luồng nóng rực nhiệt độ, như đất thạch bị nhen lửa. Và, đây chính là Trương Nguyệt Luân cách đấu kỹ, bạo viêm tiễn sao. Cao năng giống như phát hiện đại lục mới một dạng kêu một tiếng, đón lấy, tiếp tục chạy như điên. Nhưng hai người đều có một người. Loại này một đuổi một chạy tiết ấu, cũng không có tiếp tục quá lâu. Không bao lâu, cao năng cùng Khổng Côn bị đuổi lên. Mà ở bọn hắn ngay phía trước, còn có một cái bị bắn nổ cái hố, bên trong chính đốt hỏa diễm thiêu đốt, chi này tiễn ra hiện đồng thời, Trương Nguyệt Luân cũng giống như thiên thần, từ trên trời giáng xuống. Một cái công kích từ xa tay, ngươi xác định có thể cản đến hạ hai chúng ta. Cao năng không có lại chạy, mà là đem Phương Đường Đường cho để xuống. Bị buộc bất đắc dĩ. Trương Nguyệt Luân cắn chặt hàm răng. Phương Đường Đường bạn học, ngươi đã ăn nhiều như vậy năng lượng đan, bây giờ bản thân có thể chạy sao? Cao năng nhẹ nhàng gật đầu, đón lấy, nhìn Phương Đường Đường một chút. Vậy khẳng định là có thể tích. Phương Đường Đường nhếch miệng, nàng xác thực chỉ có thể thả một pháo, nhưng lại không có nghĩa là nàng liền không thể bước đi. Khổng Côn, mang Phương Đường Đường cùng Phùng Thanh Thanh cùng đi. Tốt. Ngươi muốn cùng ta độc chiến. Trương Nguyệt Luân nhìn xem phi tốc mang theo Phương Đường Đường cùng Phùng Thanh Thanh thoát đi Khổng Côn, trong lúc nhất thời cũng lần nữa sửng sốt một chút. Chương 152, tuyên bố, nhiệm vụ mới. Siêu cấp thần khí. Quá không khoa học a. Trương Nguyệt Luân là thật nghĩ mãi mà không rõ, cao năng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Không cần cảm ơn ta, bởi vì, ta đây là ở cho ngươi đi học. Cao năng khỏe miệng dương lên. Đón lấy, trong tay liền xuất hiện một thanh hợp kim lớn chém đao. Nếu như ngươi không phải quá tự tin, chính là quá ngu. Trương Nguyệt Luân nói xong liền về sau vừa lui, phi tốc kéo ra cùng cao năng ở giữa khoảng cách. Hắn không có lại nói nhảm nhiều. Hợp kim cung dựng bên trên mũi tên, trong nháy mắt kéo thành trăng tròn. Không cần lãng phí sức lực, ngươi bắn không chúng ta. Cao năng ngẩng đầu đỡ ngực. Cuồng vọng. Trương Nguyệt Luân mắng một câu, mũi tên bắn ra. Siêu. Đánh thẳng cao năng cổ họng. Cao năng thân hình hơi nghiêng, mũi tên từ bên thai của hắn bay đi. Oeng. Mũi tên ở một cái cây bên trên bạ mở. Ngươi dùng tinh thần lực khóa chặt mũi tên. Trương Nguyệt Luân sắc mặt biến hóa, khoảng cách của hai người cách xa nhau không đến 20 bước, không tính quá xa, nhưng lại cũng không thể coi là gần. Ừm, tinh thần lực của ta đã đại thành, chỉ cần ở ta trong phạm vi trăm thước, tất cả sự vật đều trốn có điều tinh thần lực của ta khóa chặt, ngươi mũi tên bắn không chúng ta, ngươi đao cũng chém không chúng ta, quả đấm của ngươi đồng dạng oanh không chúng ta, dù sao ngươi chính là đánh không chúng ta. Cao Năng nhẹ gật đầu. Con mẹ nó, ta đặc biệt không tin. Trương Nguyệt Luân tự nhiên không tin. Không tin ngươi có thể thử lại lần nữa bắn ta mấy mũi tên, dù sao tiêu hao năng lượng là ngươi. Cao Năng một mặt không sợ hãi. Ngươi cho rằng ta liền chỉ biết viễn trình. Ừm. Trừ cái này viễn trình bên ngoài, ngươi còn có thể miệng pháo. Ta giết ngươi. Trương Nguyệt Luân nổi giận. Dù nói thế nào, hắn cũng là Cao Năng học trưởng, hơn nữa, còn là tam giai hậu kỳ, khoảng cách tứ giai chỉ thiếu chút nữa, bây giờ lại bị Cao Năng coi thường. Trương Nguyệt Luân không có lại nói nhảm. Hợp kim trường cung một gãy, thế mà xếp thành một thanh hợp kim trường côn. Ông! Năng lượng dâng trào. Trương Nguyệt Luân lao thẳng tới mà tới. Cao Năng lóe lên. Hai tránh. Ba tránh. Chuồn trọn vẹn 10 cái hội hợp. Không có ra một dao. Nhưng là, cũng không có trúng Trương Nguyệt Luân một côn. Ta nói qua ngươi chém không chúng ta, không cần uổng phí sức lực, nhận thua đi. Các ngươi chết mất hai cái đội viên, ngươi cái đội trưởng này có trách nhiệm rất lớn. Bớt nói nhảm. Đầu tiên, chỉ huy của ngươi xảy ra vấn đề, làm một phe ưu thế, ngươi nhưng một vị cầu thủ, theo ý của ngươi đây là tại cầu ổn, kỳ thật không phải. Chỉ là bởi vì ngươi không đủ tự tin, ngươi bị sự cường đại của ta chiến tích chấn nhiếp, trong lòng của ngươi mơ hồ cảm giác được có khả năng sẽ thua. Cao Năng không để ý tới Trương Nguyệt Luân kêu gào, tiếp tục nói ra. Câm miệng. Ngươi không tự tin khiến cho ngươi vì thắng mà không từ thủ đoạn, ngươi từ bỏ đội viên của ngươi, bọn hắn vốn là ngươi trung thành nhất đồng bạn, kết quả ở mấu chốt một trận chiến bên trong, ngươi vậy mà vứt bỏ bọn hắn mà đi, lựa chọn lâm thời lại chiêu mộ đội viên mới, nếu như đổi thành ngươi là trăng tròn chiến đội nguyên đội viên, ngươi sẽ thế nào nghĩ? Nói nhảm, đây là vì lão sinh vinh dự. Vinh dự bất quá là ngươi đường hoàng lý do mà thôi, ngươi không tín nhiệm bọn họ sao? Bọn hắn thế nhưng đồng bọn của ngươi, ngươi không tín nhiệm bọn hắn nguyên nhân là cái gì? Cảm thấy bọn hắn thực lực không được. Cho nên, ngươi đã tìm được tam giai trung kỳ đồng đội, đem bọn hắn từ trăng tròn chiến đội đi ra ngoài. Cao Năng, ngươi có hết hay không? Ngươi muốn chọc giận ta? Không có khả năng. Trương Nguyệt Luân ngực ép ngựa, Cao Năng mỗi câu lời nói, đều giống như dao một dạng cắm ở ngực của hắn. Chiến trường bên trên, dựa vào là không phải thực lực, mà là phối hợp, an ý phối hợp, ngươi nguyên đồng đội cùng ngươi ở cùng nhau bao lâu. Bọn hắn mới là hiểu rõ nhất ngươi người, có thể ngươi nhưng không tín nhiệm bọn hắn thực lực. Trương Nguyệt Luân, ngươi thật thật đáng buồn, ngươi là một cái thật sự đồ hèn nhát. A, ta không phải. Ngay tại lúc này, Cao Năng con mắt tại lúc này đột nhiên sáng lên. Mắt thấy Trương Nguyệt Luân một côn quét ngang. Hai chân của hắn cũng dùng sức hướng lên không nhảy lên. Nửa bước giết. Cao Năng cái này một dao trở ra vô cùng đột nhiên. Lại thêm lên nửa bước giết xúc thế thời gian phi thường ngắn, ở vọt khởi một dao đánh xuống về sau. Trương Nguyệt Luân căn bản không có thời gian thu hồi trường côn khứ hồi ngăn. Vâng! Trương Nguyệt Luân bả vai trực tiếp liền bị chém ra một đường vết rách. Từ bả vai, một mực kéo dài đến ngực. A, Cao Năng, ngươi hèn hạ. Trương Nguyệt Luân giận dữ, hợp kim trường côn lần nữa quét qua, nghị muốn đem tới gần trước mặt hắn Cao Năng mạnh mẽ quét mở. Nhưng Cao Năng thứ hai chạm đã đến. Nửa bước liên sát. Mắt thấy cái này một chạm vị trí, vẫn là ở vừa rồi bả vai đến ngực. Trương Nguyệt Luân không thể không rút côn trở về thủ. Đang. Một tiếng vang vọng. Trương Nguyệt Luân thân hình nguy nga không động. Mà Cao Năng tức thì bị chấn động đến lui về sau ra nửa bước. Có điều, ở rời khỏi nửa bước trong nháy mắt, Cao Năng lại một lần mạnh mẽ chém ra một dao. Nửa bước tam liên giết. Vâng. Trương Nguyệt Luân rốt cục bị đánh đến lui về sau ra một bước. Bốn liên sát. Năm liên sát. Sáu liên sát. Cao Năng từng bước ép sát, một dao bổ ra. Giống như là năng lượng không muốn tiền đồng dạng. Mà Trương Nguyệt Luân sắc mặt cũng dần dần có chút tái nhợt. Hắn vừa rồi tức giận sôi sục, bị Cao Năng một dao bổ trúng bả vai, bây giờ lại bị liên tục bổ mấy đao, nơi bả vai vết thương đã nước toát ra. Đúng lúc này, Cao Năng thứ 7 liên chạm cũng đến. Người chạm không được ta. Trương Nguyệt Luân giống to, hợp kim trường côn hướng bả vai bên trên một khiêng, liền muốn lại cản. Nhưng ngoài ý muốn, cũng tại lúc này xảy ra. Bởi vì ở Trương Nguyệt Luân toàn lực cùng Cao Năng một trận chiến thời điểm, một thân ảnh lại đột nhiên ở giữa từ phía sau hắn chui ra, sau đó, một thanh liền khóa lại cổ họng của hắn. Hả? Trương Nguyệt Luân kinh hãi. Đánh lén. Ai đang đánh lén? Khổng Côn không phải đã chạy sao? Trương Nguyệt Luân chỉ muốn thoát khỏi, có thể Cao Năng đao đã chém xuống tới. Vâng! Cái này một dao từ Trương Nguyệt Luân nơi bả vai chém xuống, như một ngã rẽ tháng đồng dạng, đem Trương Nguyệt Luân một cánh tay đều chém xuống tới, tươi máu chảy như suối.
A,
vì cái gì? Ngươi không phải nói đơn đấu sao? Trương Nguyệt Luân đỏ ngầu cả mắt, đến lúc này, hắn tự nhiên là đoán được đằng sau người đánh lén hắn là ai.
Khổng Côn.
Là Khổng Côn đột nhiên từ sau lưng của hắn ôm lấy hắn. Nếu không, hắn không có khả năng bị thương nặng.
Ta nói sao?
Ta chỉ là để Khổng Côn mang Phương Đường Đường các nàng đi trước, chưa hề nói muốn cùng ngươi đơn đấu à.
Cao Năng một mặt vô tội, hắn thật không có nói.
Trương Nguyệt Luân hiểu lầm.
Hơn nữa, hắn lại không ngốc, một cái nhị giai trung kỳ cùng một cái tam giai hậu kỳ chơi đơn đấu, loại này tỷ số thắng nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 thành mà thôi.
Chủ yếu nhất là, đốt tiền A.
Các ngươi vô sỉ, các ngươi hèn hạ.
Trương Nguyệt Luân không phục.
Nhưng vô luận hắn có phục hay không đều không dùng, bởi vì, Cao Năng thứ 8 chạm đã xuống tới. Cái này một dao, chạm tại Trương Nguyệt Luân cái cổ bên trên.
Vâng!
Trương Nguyệt Luân bị chém ngã xuống trên đất.
Chiến giáp của hắn là bao vây lấy toàn thân, hơn nữa, ở cái cổ bên trên còn làm đặc thù xử lý, cũng không có bị Cao Năng một dao cho chặt đứt.
Có điều, cái này một dao đồng dạng để hắn hô hấp có chút khó khăn.
Sau đó, hắn liền thấy một thanh vàng lóng ánh tử thần liêm đao.
Thiếp ta một gọi, tử thần thập tam liên trảm.
Phương Đường Đường đừng giết chết hắn, lưu cho ta một hơi. Ta còn chưa từng ra tay đâu.
Khổng Côn khẩn trương, bay nhào đi lên, liều mạng hướng Trương Nguyệt Luân đoạn mất cánh tay vị trí đột nhiên oanh quyền.
A,
các ngươi đám này đồ vô sỉ.
Trương Nguyệt Luân bị đánh cho thống khổ không thôi, cuối cùng vẫn là không có sống qua quá lâu, rất nhanh liền tan thành mây khói.
Quan sát trong sảnh,
vô luận là tân sinh vẫn là lão sinh, đều là thật lâu không nói nên lời.
Cái này một trận quyết đấu, trăng tròn chiến đội thực lực có thể nói là vượt qua vô địch chiến đội, nhưng tình huống thực tế lại là vô địch chiến đội hiện ra ưu thế thật lớn. Thậm chí có thể nói là chủ đạo chiến trường.
Số không chết, tam sát.
Đây cũng là bọn hắn nhìn đến chiến tích.
Mặc dù, bây giờ khiêu chiến thi đấu còn chưa kết thúc, nhưng trăng tròn chiến đội chỉ còn lại Lý Linh một người, kỳ thật, kết quả đã có thể đoán được.
Vì sao lại như vậy?
Những học sinh mới cùng đám lao sinh đều không có thấy rõ, bọn hắn chỉ có một loại cảm giác, trăng tròn chiến đội tựa hồ là bị dắt cái mũi ở đi đồng dạng.
Xem ra bọn hắn xác thực muốn ra chiến trường.
Lâm Ảnh con mắt nhìn xem xa xa Quế Tử An cùng Tống Thiên Vân, trên mặt dường như đang suy tư cái gì.
Tiểu Á Thu không nói chuyện.
Mà Nặng Khanh cùng Hàn Ngọc Bình tức thì một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Ảnh, nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng phản ứng qua đây, Lâm Ảnh phán đoán hẳn là chính xác.
Bởi vì, Tống Thiên Vân đã đứng lên.
Làm Đông Đô trưởng quân đội hiệu trưởng, Tống Thiên Vân kỳ thật rất ít ở loại này không tính chính thức trường hợp phát biểu, nhưng lúc này đây, Tống Thiên Vân lại là trực tiếp đứng ở đài bên trên.
Không chỉ là Tống Thiên Vân,
Quế Tử An, Vương Khải Tinh, còn có Thẩm Phi cùng nghiên cứu học viện lao phó hiệu trưởng bọn người đứng lên, đi theo Tống Thiên Vân cùng nhau lên đài.
Khiêu chiến thi đấu cũng không kết thúc.
Có thể màn hình bên trên hình tượng cũng đã tối xuống.
Đón lấy, màn hình bên trên liền xuất hiện một hàng lại một hàng chữ số.
Liên minh lịch 056 niên nhân loại tổng số 4,5 tỷ 7 ngàn vạn nhân khẩu.
Liên minh lịch 0575.
Liên minh lịch 076 niên nhân loại tổng số 1,5 tỷ 3 ngàn vạn nhân khẩu.
Liên minh lịch 077 niên nhân loại tổng số 12 ước 8 ngàn vạn nhân khẩu.
Liên minh lịch 078 niên nhân loại tổng số 600 triệu 1 ngàn vạn nhân khẩu.
Chữ số rất đơn giản.
Nhưng là, quan sát trong sảnh tất cả các học sinh lại đều trầm mặt lại.
Đây là đấm máu chữ số.
Chừng 2 năm nữa, nhân loại còn có thể còn lại bao nhiêu?
Tống Thiên Vân mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn phía dưới học sinh, trong mắt có chút hơi hơi ướt át.
Hôm nay Cao Năng bọn hắn trận chiến đấu này, có lẽ sẽ để các ngươi có ít người cảm giác được có chút không thích ứng, bởi vì, đây không phải một trận bình thường chém giết chiến đấu.
Bình thường chiến đấu nên như thế nào đánh?
Nên đi liều.
Nên đi đọ sức, bởi vì, trong phòng huấn luyện sẽ không tử vong chân chính, chỉ cần có thể thắng là được.
Ta muốn loại suy nghĩ này người không phải số ít, thế nhưng, vì cái gì bọn hắn muốn như vậy đánh?
Ta nghĩ ngươi nhóm bây giờ nên đều có chút hiểu rõ.
Đúng vậy, nhị giai đối lên tam giai. Cái này vốn cũng không phải là một trận bình thường chiến đấu, bọn hắn sở cầu có điều một chút, toàn bộ đội đều sống sót.
Mà ta sở cầu, cũng chỉ có cái này một chút, khi các ngươi chân chính lên chiến trường về sau, đều có thể cùng Cao Năng bọn hắn hôm nay chỗ biểu hiện, sống sót.
Quân bộ biến đổi đã bắt đầu.
Trước kia trưởng quân đội yêu cầu là, chưa tới tứ giai, không thể bên trên chiến trường, đây là vì bảo đảm chứng nhận trên chiến trường tử thương suất, bây giờ yêu cầu này có biến hóa, chưa tới tứ giai không thể đơn độc bên trên chiến trường. Nhưng là, nếu như là một chi bốn người tiểu đội, ở đạo sư dẫn đầu dưới, lại có thể.
Tống Thiên Vân nói rất nhiều. Cao năng bọn người từ huấn luyện phòng ra tới thời điểm, liền cũng đến quan sát phòng. Có điều, Cao năng cũng không nghe thấy Tống Thiên Vân phía trước nói, hắn đến thời điểm, Vương Khải Tinh đều đã kể xong, đài bên trên nói người là Quế Tử An. Quế Tử An ở niệm một phần danh sách. Phía trên cơ bản đều là chiến bảng ất bảng cùng bính bảng bên trên chiến đội. Đến nội đinh bảng bên trên chiến đội. Chỉ có một cái. Vô địch chiến đội. Xếp tại danh sách cuối cùng một cái. Chúng ta muốn ra chiến trường. Phương Đường Đường hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Nhanh như vậy. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng A Cao năng không phải không nghĩ tới một ngày kia sẽ bên trên chiến trường. Thế nhưng, hắn lại không nghĩ tới bây giờ liền muốn đi. Nóng vội đi. Không có ai đi trả lời Cao năng vấn đề. Bởi vì, nói chuyện đã kết thúc, các học sinh đều nhao nhao đứng dậy rời đi. Lâm Ảnh mang theo săn thần chiến đội người tới Cao năng đám người bên người, nhìn xem Cao năng, Lâm Ảnh do dự một chút, vẫn là nói một câu, trên chiến trường gặp. Cao năng. Cái này kịch bản không đúng. Đốt cháy giai đoạn A. Ngay cả hắn đều biết đạo lý, quân bộ sẽ không biết sao. Cao năng, mấy người các ngươi hôm nay biểu hiện không sai. Quế Tử An dường như cũng chú ý tới Cao năng đám người đến, đi qua thời điểm, thuận miệng nói một câu. Lão sư, ngươi vừa rồi đọc là bên trên chiến trường danh sách sao?
Không tính.
Không tính. Tiểu tử ngươi nghĩ cái gì thế? Vừa rồi đọc là chiến trường quan sát danh sách, đến lúc đó sẽ có đạo sư mang các ngươi cùng đi, ngươi nên sẽ không cảm thấy quân bộ biến đổi, là để các ngươi đi trên chiến trường chịu chết chứ. Quế Tử An nhìn Cao năng một chút, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Hóa ra thằng nhóc này cũng không phải cái gì còn không sợ a, chí ít sợ chết. Cao năng cũng không sẽ quản cái gì quan ma hay là diễn tập. Chỉ cần lên chiến trường, vậy khẳng định liền gặp nguy hiểm, đến nỗi có đạo sư. Nhìn từ bề ngoài đáng tin cậy, nhưng vấn đề là có đạo sư liền không có nguy hiểm sao. Nói đến không khách khí một chút, đạo sư cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Cao năng cái này thời gian nửa tháng cũng không phải mỗi ngày đều nhắm mắt lại cùng Quế Tử An huấn luyện, hắn còn rút rất nhiều thời giờ đi thư viện nhìn sách. Đã biết biến đổi phương hướng. Vẫn sớm giải trên chiến trường sự tình, liền thuộc về tất nhiên. Nếu không, một ngày kia lên chiến trường, chết như thế nào cũng không biết. Thật sự muốn ra chiến trường, làm sao đây a? Cao năng trở lại ký túc xá về sau, liền theo bản năng học Phương Đường Đường thói quen, ở trên giường lăn tới lăn lui. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao đây? Vạn nhất đạo sư bị giết chết làm sao đây? Vạn nhất yêu tộc hoặc man tộc đột nhiên phát khởi lớn phạm vi công kích làm sao đây? Quá nhiều vạn nhất. Cao năng đã không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn nhiệm vụ thứ nhất đang đi ra huấn luyện phòng thời điểm, kỳ thật liền đã hoàn thành, hắn hiện tại có thể coi là một cái nho nhỏ bạo phát hộ. Trên người có trọn vẹn hơn 1.000 khỏa năng lượng đan. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, nay 1.000 nhiều khỏa năng lượng đan đầy đủ ăn 3 tháng, cái này 3 tháng thời điểm, hắn đem bế quan tu luyện, cho đến đạt tới tam giai hậu kỳ. Không đúng, đạt tới tứ giai. Từ hạch năng lượng thả bên ngoài. Cảnh giới mới. Nhưng bây giờ, kế hoạch bị mạnh mẽ sửa lại. Đi cùng quang đầu xa xin rời khỏi. Cao năng trong đầu hiện lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh, hắn liền phủ định, thật không có mặt mũi, Phương Đường Đường bọn hắn cũng dám đi, bản thân bằng cái gì kinh sợ. Có điều nói đến Phương Đường Đường. Nàng thế nhưng có một kiện theo bên mình bảo hộ nhuyễn giáp. Có vật kia ở, nàng đương nhiên dám đi trên chiến trường, chỉ ít, hệ số an toàn phải lớn bên trên rất nhiều. Bằng không, ta đi đem Phương Đường Đường theo bên mình phần mềm cho lột. Giống như, không đồng nhất định vừa người. Nếu có một kiện có thể bảo vệ được thân thể nhuyễn giáp liền tốt, bên ngoài bộ bên trên năng lượng chiến giáp, bên trong mặc lên nhuyễn giáp. Lại thêm lên ta sinh mệnh hình thái chuyển hóa thêm phòng ngự. Ổn thỏa. Cao năng trong nháy mắt tìm được mấu chốt của vấn đề điểm, nhưng dạng này theo bên mình nhuyễn giáp đi nơi nào làm đâu. Phương Đường Đường thế nhưng kẻ có tiền. Món kia nhuyễn giáp một mực bị nàng theo bên mình mặc, đoán chừng không tiện nghi. Chờ chút. Ta giống như có hệ thống. Bằng không, phát cái đến siêu cấp phòng ngự nhuyễn giáp nhiệm vụ. Cao năng kỳ thật đã đại khái đoán được vỏ dưa hệ thống thăng cấp sau nước tiểu tính, hắn có thể bản thân tuyên bố nhiệm vụ, còn có thiết lập nhiệm vụ ban thưởng. Mà vỏ dưa hệ thống thì căn cứ ban bố nhiệm vụ tới định mục tiêu. Một kiện theo bên mình nhuyễn giáp mà thôi, tính thế nào cũng là một kiện phàm vật, không thể cùng may mắn lớn bản quay kỹ năng so sánh đúng không? Tổng rất không có khả năng lại so với bên trên chiến trường nguy hiểm hơn chứ. Nên không đến nỗi. Chứ. Cao năng cẩn thận cân nhắc một chút, từ nội tâm mà nói, hắn là có chút ít do dự. Có phát hay không đâu. Có nhuyễn giáp về sau, bên trên chiến trường hệ số an toàn cao hơn. Nhưng muốn lấy được nhuyễn giáp, lại muốn bước lên nhất định phong hiểm, ví như bị vỏ dưa hệ thống hố. Làm sao đây? Cao năng tiếp tục ở trên giường lăn mình, hắn đệ nhị giai tử hóa, kỳ thật cũng không có lựa chọn thân thể, mà là lựa chọn chân, lúc ấy cân nhắc chủ yếu vấn đề là, như vậy tốc độ càng nhanh. Đến nỗi thân thể. Hắn cảm thấy có sinh mệnh hình thái chuyển hóa, đánh một chút huấn luyện phòng tỉ thí, vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ đột nhiên liền muốn ra chiến trường. Thân thể rất mấu chốt ta. Chân gãy, còn có thể sống được, thân thể nếu như bị đánh xuyên qua, thế nào công việc? Nhuyễn giáp, nhuyễn giáp. Có nhuyễn giáp liền tốt. Ý nghĩ này ở trong đầu của hắn giống như là phát mầm đồng dạng. Nửa giờ sau, cao năng từ trên giường đứng lên. Điểm mở ra hệ thống thuộc tính diện bản. Khí huyết giá trị, 689-745. Tinh lực giá trị, 350-382. Năng lượng giá trị, 1350-1480. Đây là cao năng ở đạt tới nhị giai sau mới khí huyết giá trị cùng tinh lực giá trị còn có năng lượng đáng giá trị số, so lên trước đó cơ bản tăng trưởng khoảng chừng. Nhưng bây giờ, cao năng ánh mắt nhưng lại không có xem những này trị số, mà là thật chặt chăm chú vào tuyên bố nhiệm vụ cái nút bên trên. Điểm mở. Chọn cái nhiệm vụ gì tên đâu. Nhiệm vụ tên quyết định nhiệm vụ đại khái phương hướng, cái này một chút, yêu cầu thận trọng lại thận trọng. Còn có một vấn đề, ta là đến vật liệu, vẫn là trực tiếp đến nguyên giáp. Cao năng trong lòng ở cân nhắc. Hắn là có chế tạo năng lực. Bây giờ kém là một kiện siêu cấp phẩm chất nhuyễn giáp chế tạo đồ giám. Nếu như cầm tới chế tạo đồ giám, phía sau khác biệt chính là một cái chạm trổ mà thôi. Nhuyễn giáp nha, chạm trổ kém tuyệt không sẽ có người nhìn đến, đúng không? Hắn có được 100% xác suất thành công. Vật liệu bên trên khẳng định sẽ không lãng phí, không tồn tại thất bại khả năng. Nhưng cứ như vậy, sẽ có hay không có chút quá phiền phức. Nếu như trực tiếp đến nhuyễn giáp, giống như thật thuận tiện. Có thể đem ban thưởng định thành trực tiếp đến một kiện siêu cấp phòng ngự nhuyễn giáp, vỏ dưa hệ thống cho độ khó, hẳn là biết có chỗ gia tăng, cái kia tính nguy hiểm càng lớn hơn. Rốt cuộc thế nào chọn? Chương 153, cái này sóng tuyệt đối tráng kê ổn. Ổn định. Không muốn dạo chơi. Cao năng ở cẩn thận sau khi tự hỏi, quyết định đem nhiệm vụ ban thưởng định thành tài liệu cùng một tấm siêu cấp nhuyễn giáp chế tác đồ giám. Mặc dù, phiền thoái một chút, nhưng có đồ giám về sau. Hắn còn có thể lại tiếp tục chế tạo nhuyễn giáp, cái này kỳ thật cũng coi như là một loại thu hoạch. Quyết định nhiệm vụ ban thưởng. Sau đó, chính là làm một cái nhiệm vụ gì? Cao năng lần nữa nghĩ đến bắt một con chuột, có điều, rất nhanh vẫn lắc đầu một cái, vỏ dưa hệ thống cũng không ngốc, trời biết đạo hắn tuyên bố bắt chuột về sau, bắt cái này chỉ chuột có phải hay không là cái gì siêu cấp quái thú tiểu đệ hoặc con trai. Đây là tại tìm đường chết. Yêu cầu tuyên bố một cái không có nguy hiểm nhiệm vụ. Hơn nữa, tuyệt đối không thể có một khả năng nhỏ nhoi dính đến cái gì chém chém giết giết, quá tàn bạo, hắn vẫn là một cái hài tử, còn muốn chậm rãi trưởng thành. Bằng không, mở một gian phòng làm việc. Cao năng kỳ thật rất sớm đã loại suy nghĩ này, hắn mỗi ngày chạy đến chế tạo học viện nghe giảng bài, kỳ thật cũng là vì phát tài đại kế làm chuẩn bị. Hắn thứ hai thuộc tính có được không không xác suất thành công, nếu như không cần tới chế tạo, ít nhiều có chút đáng tiếc. Mà có phòng làm việc về sau, liền có thể bắt đầu tiếp khách. Khách nhân cung cấp vật liệu. Hắn thì phụ trách chế tạo, kiếm lấy ở giữa trên lệch giá. Tốt mua bán. Cao năng trong khoảng thời gian này tích lũy tổng cộng 30 vạn liên minh tệ, có thể mua sắm một chút chế tạo dùng công cụ. Một khi phòng làm việc gây dựng, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể kiếm được tiền. Nếu như không không xác suất thành công đều không kiếm được tiền, cái kia cái khác phòng làm việc đều không cần mở ra. Mở một gian phòng làm việc. Vỏ dưa hệ thống có thể thế nào làm khó hắn? Cao năng suy nghĩ một chút. Cảm thấy không có có cái gì tốt khó xử cơ hội, luôn không khả năng để hắn một ngày tiếp không 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 khách người chứ. Tốt, tuyên bố nhiệm vụ, mở một gian phòng làm việc. Nhiệm vụ ban thưởng. Siêu cấp nhuyễn giáp cần có tất cả vật liệu một phần, bao quát chế tạo đồ giám. Cao năng suy nghĩ một chút, lại hơi sửa đổi một chút, ở siêu cấp nhuyễn giáp đằng sau tăng thêm một cái dấu ngoặc. Đến một bước này, cao năng cảm thấy không sai biệt lắm coi như là ổn. Có điều, tại sắp tấn vào ban bố thời điểm, hắn vẫn là ngừng một chút. Vạn nhất vỏ dưa hệ thống thật làm một cái để ta một ngày tiếp không 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 khách người làm sao đây? Cao năng trong lòng mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng vẫn là không thể không phòng. Do dự một chút, hắn đem tuyên bố nhiệm vụ danh xưng đổi thành, mở một gian tạm thời không cần kinh doanh phòng làm việc. Ổn thỏa. Nếu như vậy còn kết thúc không thành nhiệm vụ, cái kia mới thật sự là có ma. Tuyên bố. Cao năng điểm hạ đi. Đinh, nhiệm vụ tuyên bố thất bại. Máy móc cấm thanh. Thất bại. Vì sao lại thất bại? Đã nói xong có thể từ từ tuyên bố nhiệm vụ đâu. Cao năng không phục, cái này thiết lập có chút quá phần A. Nhắc nhở, tạm thời không cần kinh doanh khái niệm quá mức mơ hồ, yêu cầu một cái chuẩn xác hơn thời gian khái niệm. Hóa ra là như vậy. Hệ thống không cách nào phán định tạm thời không cần kinh doanh thời gian cụ thể, cho nên, yêu cầu ghi rõ. Điểm ấy ngược lại là nói còn nghe được. Cao năng theo bản năng chuẩn bị sửa chữa một chút. 10 ngày. 1 tháng. Không đúng. Nếu như hệ thống ở 1 tháng sau, lại thêm lên 1 ngày tiếp đãi 000 người khách, như vậy ta có phải hay không vẫn là gặp phải vấn đề này? Không thể đánh dấu thời gian. Tuyệt đối không thể. Cao năng cảm thấy mình không thể bị hệ thống dắt đi, hắn muốn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, lần này nhiệm vụ là vì bảo đảm mạng, mà không phải là vì đưa mạng. Nhất định muốn ổn. Như thế, vấn đề liền đến, muốn thế nào rõ ràng biểu đạt thời gian cái này khái niệm, sau đó, lại không cụ thể ghi rõ mấy ngày đâu. Có. Cao năng trí tuệ như yêu, hơi suy tư, liền nghĩ đến phương án giải quyết, tại nhiệm vụ danh xưng bên trên lần nữa tiến hành sửa chữa. Mở một gian cao năng muốn lúc nào kinh doanh, liền lúc nào kinh doanh phòng làm việc. Ổn. Lần này tuyệt đối ổn. Phòng làm việc kinh doanh thời gian từ ta tư tưởng tới phán định, thành công giải quyết thời gian khái niệm mơ hồ vấn đề, hơn nữa, hệ thống cũng hoàn toàn không có cơ hội lại ở trên đây viết văn chương đi. Cao năng tiện tay cho bản thân chọn cái khen. Loại này chủ ý đều có thể muốn lấy được, nói không phải thiên tài, ai mà tin. Có thể ban bố. Cái này sóng rất ổn. Nhưng luôn cảm giác vẫn là có một đinh đinh vấn đề. Nơi nào có vấn đề đâu. Cao năng lần nữa trầm tư, một lát sau, con mắt rốt cục phát sáng lên. Đúng rồi, nhắc nhở. Hệ thống ở tiến hóa trước đó, nhưng thật ra là có nhiệm vụ nhắc nhở công năng tồn tại. Bây giờ mặc dù tiến hóa, có thể nhắc nhở công năng nên còn tồn tại, đúng không? Mở một gian từ bản thân khống chế kinh doanh thời gian phòng làm việc. Lại thêm lên một cái hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Muốn là nhiệm vụ như vậy còn kết thúc không thành. Cái kia thật sự có thể đi chết. Cao năng lần nữa sửa chữa nhiệm vụ, ở tuyên bố nhiệm vụ danh xưng bên trên lại tăng thêm một cái dấu ngoặc. Ha ha ha. Ta quả nhiên không chỉ là siêu cấp thiên tài, mà là tuyệt thế thiên tài. Cao năng lần này lòng tin 10 phần, lại không có chút do dự nào. Ấn vào xác định. Mọi thứ động tác như nước chảy mây trôi. Ổn. Đinh, nhiệm vụ tuyên bố thành công. Thành công. Ha 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 ha, quả nhiên chỉ cần có một cái thời gian khái niệm liền có thể thông qua. Một kiện phẩm cấp không thua kém phương đường đường trên người nhuyễn giáp tất cả vật liệu còn có chế tạo đồ giám A, liền như vậy bị ta dễ như trở bàn tay đạt được. Cái này xong kiếm bộ rồi. Cao năng cười to, đó lấy, hắn liền nghe được liên tiếp chuỗi máy móc cấm thanh. Nhiệm vụ danh xưng, mở một gian cao năng muốn lúc nào kinh doanh, liền lúc nào kinh doanh phòng làm việc. Nhiệm vụ miêu tả, kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp từ một gian thuộc về bản thân phòng làm việc bắt đầu, túc chủ tài hoa giống như trên bầu trời lộng lẫy nhất ngôi sao. Không cách nào che đậy, đi ra ngoài đi, triển lộ phong mang của ngươi, không thể ngăn cản. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, 3 ngày thời gian để phòng làm việc đánh giá giá trị vượt qua ước liên minh tệ. Nhiệm vụ ban thưởng, siêu cấp nhuyễn giáp cần có tất cả vật liệu một phần, bao quát chế tạo đồ giám. Cao năng có chút ngộng. Vỏ dưa hệ thống. Thành sẽ chơi A. Hắn là thế nào đều không có nghĩ qua, vỏ dưa hệ thống sẽ ở phòng làm việc đánh giá giá trị phía trên viết văn trường, hơn nữa, còn là đặc biệt 100 triệu A. Cấp ngân hàng sao? Ta đặc biệt đi nơi nào đoạt 100 triệu. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, hắn chỉ là mở một gian phòng làm việc A, phòng làm việc có đánh giá giá trị cái này khái niệm sao? Chẳng lẽ, cái này khái niệm không phải chỉ có công ty mới có sao? Công ty đưa ra thị trường mới có đánh giá giá trị chứ? Cao năng không hiểu A, hắn cấp 3 trong khóa học. Không có dạy cái này A. Làm sao đây? Nhiệm vụ chưa hoàn thành xử phạt, âm 4 ước liên minh tệ. Cái kia ta sau đó còn có thể công việc sao? Cao năng mặt hiện lên ở không chỉ là tối, quả thực đều nhanh muốn tái rồi. Đúng rồi, có nhắc nhở. Nhắc nhở đâu? Vỏ dưa hệ thống, ngươi nếu là dám tối ta nhắc nhở, ta liền một đầu đụng chết. Nhiệm vụ nhắc nhở, Vạn Thủy Thiên Sơn luôn luôn tỉnh, khen một tiếng la lị đáng yêu có được hay không? Không có. Cao năng mở to hai mắt nhìn. Cái này đều cái quỷ gì nhắc nhở a? Mặc dù, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng trải qua rất nhiều mưa gió cùng sóng gãy, nhưng lúc này đây, hắn vẫn là nhịn không nổi nữa. Vạn Thủy Thiên Sơn luôn luôn tỉnh đúng không? Cái kia ta mắng ngươi một tiếng vỏ dưa, có được hay không? Chờ chút. La Lị đang yêu. Đúng rồi, Phương Đường Đường con hàng này lão có tiền, là cái chân chính thổ hào, hơn nữa, chủ yếu nhất là, Phương Đường Đường trong nhà tựa như là bán đồ. Cao năng nghĩ tới đây, một cái xoay người liền mặc vào quần áo, nhanh chân ra ngoài. Trên lầu đèn sáng. Nói rõ. Phương Đường Đường ở phía trên. Đùng đùng đùng. Ai? A. Phương Đường Đường uể oải thanh âm từ bên trong truyền đến. Ta, Cao Năng. Cách. Cửa phòng mở ra. Mặc một bộ hết xanh liên thể áo ngủ Phương Đường Đường xuất hiện ở Cao Năng trước mặt, hai con hai mắt thật to vụ sáng tràn đầy nghi hoặc. Hoa, Đường Đường, ngươi thật đáng yêu. Cao Năng lập tức lớn tiếng khen ngợi. 3. Phương Đường Đường. Ta nói ngươi. Thật sự tráng kê đáng yêu. Cao Năng xem Phương Đường Đường không có phản ứng, nghĩ đến nhiệm vụ nhắc nhở, lại lần nữa nói một lần. Cao Năng, ngươi sẽ không phải là muốn Phương Đường Đường lần này rốt cục có phản ứng, không tự chủ được liền lui về sau một bước, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Muốn cái gì? Ta chỉ nói là ngươi tráng kê đáng yêu a. Cao Năng có chút mê. A, Cao Năng ngươi cái này thực sự quá đột nhiên. Ta tử thần Phương Đường Đường là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu ngươi, hơn nữa, ngươi đã có Ngưng Nhi tỷ, ta không thể làm người thứ ba, vạn nhất để Ngưng Nhi tỷ biết. Cái kia nàng khẳng định liền không thể lại cùng ta làm bằng hữu, mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai, có thể ta tử thần Phương Đường Đường là giảng nghĩa khí, ngươi biết đến, ta là không thể nào làm ra phản bội Ngưng Nhi tỷ sự tình. Cao Năng ngươi dẹp ý niệm này đi, ta tử thần Phương Đường Đường sẽ không dễ dàng như thế tiếp thu ngươi thổ lộ. Trừ phi ngươi liên tục hướng ta tỏ tình 999 trời, hơn nữa, mỗi ngày vì ta viết một bài nhật ký số lượng từ muốn đạt tới 000 chữ trở lên, để bày tỏ đạt ngươi đối với ta thật lòng. Ta viết em gái ngươi a. Cao Năng là thật im lặng. Cái này Phương Đường Đường trong đầu đều trang cái quái gì? Còn đặc biệt viết nhật ký. Ý? Ngươi không ưa thích viết nhật ký sao? Vậy ngươi liền làm điểm tâm đi, mỗi ngày giúp ta làm một phần bữa sáng, 999 trời. Mỗi ngày đều nhất định muốn đổi một loại hoa văn, không thể lặp lại. Câm miệng, ta không phải tới thổ lộ. Không biểu lộ. Vậy ngươi vừa rồi hướng ta tỏ tình. Ta chỗ nào tỏ tình, ta chỉ nói là ngươi đáng yêu mà thôi, cái này cùng tỏ tình có cọng lông quan hệ à. Cao Năng là nhẫn mại lại nhẫn, chung quy là không có lại bắt lấy Phương Đường Đường đánh đòn. A, không phải tỏ tình sao? Dọa ta tử thần Phương Đường Đường kêu to một tiếng, vậy ngươi chạy đến tìm ta có chuyện gì? Phương Đường Đường lỏng ra một hơi, lại dùng tay vô vô thưởng thường ngực. Ngươi, có tiền sao? Cao Năng do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Tiền? Đương nhiên là có. Ta tử thần Phương Đường Đường chính là có tiền, ngươi có phải hay không nghèo đến muốn khoe công hơn đáng giá? Được, ngươi ra cái giá, ta tử thần Phương Đường Đường bao hết. 100 triệu. Bành. Cửa phòng trực tiếp đóng lại. Phương Đường Đường, ngươi đi ra cho ta. Cao Năng, ngươi muốn bắt chẹt ta cho ngươi biết. Không có cửa đâu. Ta không bắt chẹt ngươi, ta cũng không khoe công hơn giá trị, ta liền hỏi thăm vấn đề, được đi. Cao Năng là rõ ràng cảm giác được tâm mệt mỏi, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ, hắn chết cũng không thể tìm đến Phương Đường Đường. Vấn đề gì? Phương Đường Đường lần nữa mở cửa phòng ra. Phòng làm việc tính thế nào đánh giá giá trị, ngươi biết không? Phòng làm việc đánh giá giá trị. Ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này? Phương Đường Đường một mặt cổ quái nhìn xem Cao Năng. Ngươi liền nói ngươi có biết hay không chứ? Đương nhiên biết, phòng làm việc cùng công ty khác biệt, không cần ghi tên tài chính, cũng chính là không có nghiệm tư cái này một hạng, nhưng cái khác tính chất cùng công ty là giống nhau, đồng dạng có đối với công tài khoản, nếu như muốn tiến hành đánh giá đáng giá nói. Cái này kỳ thật so công ty muốn khó, bởi vì, phòng làm việc không cách nào đưa ra thị trường, cho nên, nói chung đều là lấy độc quyền sản phẩm, kỹ thuật hoặc lấy tài chính tới đánh giá giá trị. Phương Đường Đường giải thích nói. Độc quyền sản phẩm kỹ thuật. Cao Năng cau mày, hắn cũng không có cái đồ chơi này, lại nói, độc quyền xin cũng không phải một hai ngày có thể giải quyết, tài chính đánh giá giá trị tính thế nào. Tài chính đánh giá giá trị chính là của ngươi phòng làm việc tài khoản bên trên có 100 triệu, vậy ngươi phòng làm việc liền đánh giá giá trị 100 triệu thôi, đây không phải rất đạo lý đơn giản sao. 3. Cao Năng. Thật đặc biệt đơn giản. Nhưng đây không phải nói nhảm sao. Có 100 triệu tài khoản tài chính. Đây nhất định chính là đánh giá giá trị 100 triệu, vấn đề là không có làm sao đây. Cao Năng nhẫn mại lại nhẫn, cuối cùng vẫn là lần nữa hỏi, nếu như tài khoản không có 100 triệu tài chính, liền không cách nào thực hiện đánh giá giá trị 100 triệu sao? Không có 100 triệu. Vậy liền không thể là một người phòng làm việc, chỉ có thể là hợp tác tính chất phòng làm việc, ví như, ngươi làm phòng làm việc cổ đông một trong, ngươi bỏ vốn 5.000 vạn, chiếm phòng làm việc 50% cổ phần, mà một người khác thì lại lấy kỹ thuật nhập cổ phần. Như vậy mặc dù phòng làm việc tài khoản bên trên không có 100 triệu, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là đánh giá giá trị 100 triệu. Phương Đường Đường suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ra. Giống như không kém quá nhiều Cao Năng trầm mặc một chút. Loại thứ nhất một mình phòng làm việc hình thức, hắn cảm thấy có thể bỏ qua. Rồi. 3 ngày thời gian làm 100 triệu phóng tới tài khoản bên trong đi, hắn ngược lại là nghĩ, vấn đề là căn bản cũng không khả năng thực hiện có được hay không. Hắn rốt cuộc đi đâu làm 100 triệu. Cứ như vậy, giống như liền chỉ còn lại hợp tác hình thức rồi. Hợp tác. Cao Năng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương Đường Đường, hắn giống như có chút hiểu rõ hệ thống có ý tứ là, đây là muốn để hắn cùng Phương Đường Đường cùng nhau hợp tác khởi công làm phòng, đúng không? Đáng yêu Đường Đường, ngươi có nghĩ qua muốn khởi công làm phòng sao? Cao Năng mặt lộ vẻ mỉm cười, tận lực để bản thân nụ cười không thấm tạp bất luận cái gì cái khác sát thái. Ta tại sao muốn khởi công làm phòng? Gia gia của ta là Thiên Vương tập đoàn chủ tịch, nhà ta nhiều tiền đến nấu đều nấu không hết, ta ăn nhiều chết no, mở cái gì phòng làm việc? Bản thân lập nghiệp A, tốt bao nhiêu, có thể kiếm rất nhiều tiền. Cao Năng khích lệ nói. Không, kiếm tiền là ta sau cùng hành động bất đắc dĩ, gia gia của ta nói, nếu như ta không thể ở trường quân đội chờ đủ 4 năm, liền để ta trở về kế thừa hắn vạn ước gia sản, ngươi có biết hay không này lại có nhiều thảm. Phương Đường Đường nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra một luồng thê lương sợ hãi biểu lộ. Cao Năng. Đây quả thật là rất thảm a. Phương Đường Đường bạn học. Chương 154, đánh cực cùng. Quả nhiên, giữa người và người là khác biệt. Sự tình đến một bước này, Cao Năng hiểu rõ, muốn kéo Phương Đường Đường nhập bọn kế hoạch dường như tương đương khó khăn, bởi vì, Phương Đường Đường bạn học không thiếu tiền. Vấn đề hỏi xong, còn có chuyện sao? Phương Đường Đường xem Cao Năng không nói chuyện, chuẩn bị đóng cửa. Chờ một chút, cái kia ghi tên phòng làm việc sự tình, ngươi có biện pháp không? Ý của ta là, nếu như ta muốn ghi tên một gian phòng làm việc, ngươi có phương pháp gì có thể lập tức ghi tên thành công sao? Ồ hát, cái này đơn giản, nói như vậy ghi tên một cái phòng làm việc ít nhất cũng phải 7-8 ngày, nhưng ta tử thần Phương Đường Đường là ai? Ta chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể lập tức ghi tên thành công. Phương Đường Đường sau khi nói đến đây, trên mặt lại lần nữa lộ ra đắc ý biểu lộ. Vậy ngươi giúp ta ghi tên một cái phòng làm việc thế nào? Có thể, 5 vạn liên minh tệ. An cơ A. Thân huynh đệ tính rõ sổ sánh, ta tử thần Phương Đường Đường mặt mũi mới bán ngươi 5 vạn liên minh tệ, ngươi nên cảm thấy đã kiếm được. Phương Đường Đường ngửa ra ngửa đầu. Thôi đi, không tìm ngươi. Cao Năng lựa chọn từ bỏ. Hắn lại không đốc. Một cái ghi tên thủ tục mà thôi, 5 vạn liên minh tệ là không thể nào, cùng lắm thì đi tìm một chút Thẩm Ngưng Nhi, hoặc Thẩm Phi giúp đỡ chút, hẳn là không cần tiền. Chờ một chút, ngươi thật muốn thành lập phòng làm việc. Phương Đường Đường xem Cao Năng muốn đi, lập tức liền đem Cao Năng gọi lại. Đúng vậy. Phòng làm việc là phải có làm việc địa điểm, còn muốn ở bên ngoài trường thuê phòng, chúng ta không phải lập tức sẽ ra chiến trường sao. Ngươi bây giờ thành lập phòng làm việc, muốn làm cái gì? Phương Đường Đường trong lòng có chút hiếu kỳ. Cũng là bởi vì muốn bên trên chiến trường, cho nên ta phải mở một cái phòng làm việc, sau đó, bản thân chế tạo điểm vũ khí, khôi giáp trang bị cái gì à? Cao Năng tự nhiên là không thể ăn ngay nói thật. Ngươi sẽ chế tạo vũ khí khôi giáp. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta mỗi ngày hướng chế tạo học viện chạy là vì cái gì? Cao Năng một mặt đương nhiên gật đầu nói. Vậy ngươi có thể tạo pháo điện từ sao? Có thể. Ha ha ha. Cao Năng bạn học, ngươi thực biết tuổi. Ta tử thần Phương Đường Đường pháo điện từ thế nhưng giá trị 5.000 vạn liên minh tệ, chỉ bằng ngươi cũng có thể tạo được đi ra. Muốn tin hay không? Ngươi thật có thể tạo pháo điện từ. Đương nhiên. Cái này thế nhưng ngươi nói, vậy chúng ta đánh bạc một thanh như thế nào? Đánh bạc một thanh? Ngươi muốn đánh cược như thế nào? Liên đánh bạc ngươi tất cả điểm cống hiến, chỉ cần ngươi có thể tạo đạt được pháo điện từ, ta tìm người đưa cho ngươi phòng làm việc đầu tư, ngươi cảm thấy thế nào? Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ta tử thần Phương Đường Đường lời hứa ngàn vàng. Phương Đường Đường vỗ thường thường ngực nói ra. Có thể ta nhớ được, ngươi đã nói một cái pháo điện từ giá vốn là 5.000 vạn liên minh tệ. Ta bây giờ không có làm sao đây. Cao Năng nghĩ đến một vấn đề mới. Tốt làm à, ta có à, tất cả chế tạo vật liệu ta đều có, ta có thể bất kể lợi tức cho ngươi mượn dùng, nhưng nếu như ngươi không có tạo ra đến, vậy ngươi coi như nợ ta 5.000 vạn liên minh tệ, còn phải đem ngươi tất cả điểm cống hiến vô điều kiện tặng cho ta, thế nào? Có dám đánh cược hay không? Phương Đường Đường bạn học, ngươi lòng tham tối nha. Cao Năng rốt cục nghe rõ, cái này cũng không thể coi như là vay nặng lãi, quả thực chính là ở ngoài sáng đoạn. Vô thương bất gian, gia gia của ta dạy ta. Phương Đường Đường tuét miệng cười, ngươi không phải nói ngươi có thể tạo ra tới sao? Cái kia có cái gì tốt lo lắng? Được, đánh bạc. Nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi nói, nếu như ta có thể tạo ra pháo điện tử, vậy ngươi liền phải để ta phòng làm việc đánh giá giá trị vượt qua 100 triệu, ý tứ chính là, ngươi nhất định muốn dựa theo ta phòng làm việc đánh giá giá trị 100 triệu tới thêm vào đầu tư, như thế nào? Cao Năng nói ra điều kiện của mình, cái hệ thống này nhiệm vụ, cũng không cần cái gì giữ bí mật. Án 100 triệu đánh giá giá trị thêm vào đầu tư sao? Phương Đường Đường lông mày hơi hơi nhíu một chút, ánh mắt ở Cao Năng trên thân đánh giá một vòng. 100 triệu đối với nàng mà nói, cũng không tính nhiều. Nhưng đối với một cái chỉ có một tên sức lao động phòng làm việc mà nói, cũng tuyệt đối coi như là siêu cao quy cách đánh giá đăng giá. Cao năng có thể tạo ra tới sao? Nếu như chế, cái kia ta liền đã kiếm được. Nếu như tạo ra tới đâu? Tạo nên nói, một cái có thể tạo pháo điện từ phòng làm việc, đánh giá giá trị 100 triệu, giống như cũng không quá mức. Tốt, liền theo ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể tạo ra pháo điện tử, ta liền để ngươi lấy 100 triệu đánh giá giá trị đối ngươi phòng làm việc thêm vào đầu tư. Phương Đường Đường hơi suy tư một chút, liền đồng ý. Vậy bây giờ bắt đầu đi. Cao năng nhãn tỉnh sáng lên. Bây giờ? Quá muộn. Ngày mai rồi nói sau. Hơn nữa, ta bây giờ trên thân cũng không có pháo điện tử vật liệu, sáng sớm ngày mai, ta sẽ bảo ngươi, liền như vậy à, bãi mai. Bảnh. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Cao năng bất đắc dĩ, có điều, Phương Đường Đường nói ngược lại là sự thật, hiện tại cũng nhanh đến ban đêm, đi nơi nào chuẩn bị chế tạo pháo điện tử vật liệu. Sáng sớm ngày thứ hai, 6 giờ rưỡi. Cao năng rời giường, rửa sạch về sau, lại làm hai phần bữa sáng, đón lấy, liền thẳng đến trên lầu. Đùng đùng đùng. Trọn vẹn gõ 15 phút. Phương Đường Đường mới xoa mắt buồn ngủ lim dim con mắt, mặc xanh ra hết áo ngủ mở cửa, có điều, ở nhìn đến Cao năng trong tay bưng bữa sáng về sau, Phương Đường Đường vẫn là để Cao năng vào phòng. Chờ Phương Đường Đường hề phải rửa sạch hoàn tất, lại ăn bữa sáng về sau, thời gian đã đến 8 giờ. Đây là Cao năng liều mạng thúc giục mới đạt tới hiệu suất. Lại sau đó, Phương Đường Đường liền dẫn Cao năng thẳng đến trường học cửa ra vào. Cao năng lúc này mới phát hiện ở trường học cửa ra vào ngừng một chiếc quen thuộc treo lơ lửng màu đen xe con, mà ở xe con bên cạnh còn đứng lấy một cái đường trang lão nhân. Đây là Cao năng lần thứ hai nhìn thấy vị này lão nhân. Lần thứ nhất là ở Phương Đường Đường tới trường quân đội báo danh ngày đó. Đường Đường, vị này chính là các ngươi vô địch chiến đội đội trưởng, Cao năng bạn học chứ? Đường trang lão nhân ở nhìn đến Cao năng về sau, cũng thân thiết cười cười. Ừm, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Phương Đường Đường ngửa ra ngửa đầu. Chuẩn bị kỹ càng, lên xe đi. Đường trang lão nhân nói xong, lại tiếp mở phía sau cửa xe, ra hiệu Cao năng cùng Phương Đường Đường cùng nhau ngồi ở hàng sau. Còn hắn thì sẽ tới tay lái phụ. Lái xe là một người đàn ông tuổi trung niên, một đường bên trên đều không có nhiều lời cũng không có hỏi nhiều. Đến nỗi đường trang lão nhân, ngược lại là làm một cái tự giới thiệu, quản ba, một cái rất dễ nhớ tên, là Phương gia một tên quản gia. Phương Đường Đường sau khi ngồi lên xe, liền miết lên chân, đem trên xe chuẩn bị xong đồ ăn vặt lật ra ra tới, ăn uống thả cửa, đem ăn hàng thuộc tính phát huy không thể nghi ngờ. Cao năng cũng tùy tiện ăn một chút. Đón lấy, hắn liền nhìn về phía cửa sổ xe ngoài cửa sổ. Lần thứ nhất ngồi treo lơ lửng ô tô, hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Treo lơ lửng ô tô đi vị trí là ở bình thường mặt đường phía trên, nhưng là, lại cũng không tính quá cao, cách mặt đất khoảng cách không sai biệt lắm là tầm chừng 10 thước vị trí. Cao năng lần trước tới thời điểm, thời gian đã là buổi tối, một đường bên trên xem kỳ thật không phải quá rõ ràng, lần này coi như là chân chính thấy được hy vọng chi đô bề ngoài. Một tòa xây mới phần lớn thành phố. Bốn phía đều có cục trị an người đang đi tuần. Dường như còn có đuổi theo. Bắt. Ý. Thật sự có đuổi bắt. Cao năng ở treo lơ lửng ô tô bên trên thấy rất rõ ràng, ở trên đường phố một cái có ngân sắc tóc ngắn thiếu nữ đang không ngừng chạy vội, mà ở thiếu nữ đằng sau, tức thì đi theo ba bốn tên cục trị an người. Đứng lại. Báo cáo báo cáo. Phát hiện một tên không có thân phận bài khả nghi thiếu nữ, tóc bạc, mắt xanh, đang đông thứ 13 quảng trường. Đối phương tốc độ rất nhanh, thỉnh cầu chi viện. Tóc bạc, mắt xanh. Cao năng mở cửa sổ ra, vừa vặn nghe được phía dưới truyền đến thanh âm, ánh mắt của hắn lập tức liền rơi vào phi nước đại thiếu nữ trên thân. Mà đúng lúc này, thiếu nữ phi thân nhảy lên, nhảy đến một gian nhà nóc phòng, vị trí cùng Cao năng ở giữa cách xa nhau không đủ 3 mét khoảng cách. Cao năng thấy rõ thiếu nữ bộ dáng. Một đầu màu bạc trắng tóc ngắn, một đôi sâu con ngươi màu xanh lam, còn có một thân tuyết trắng váy ngắn, chỉ là khoe miệng nhưng mang theo một bôi nhàn nhạt nụ cười. Nhìn hoàn toàn không có một tia dáng vẻ khẩn trương. Chủ yếu nhất là, Cao năng phát hiện thiếu nữ vừa vặn cũng đang nhìn bản thân, cặp kia sâu con ngươi màu xanh lam, để hắn có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Nếu như không phải mẫu thân để ta không nên thương tổn nhân loại, những này cặn bã, ta một cái có thể giết 100 cái. Thiếu nữ tựa hồ là đang lẩm bẩm. Cao năng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ này, nhưng không biết vì cái gì. Ở thiếu nữ trên thân hắn nhưng cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Đang nghĩ ngợi, thiếu nữ đã phi tốc lẹn đến một cái trong hẻm nhỏ. Treo lơ lửng ô tô tiếp tục tiến lên. Giữa hai bên khoảng cách dần dần kéo xa. Rất nhanh, Cao năng liền lại cũng không nhìn thấy thiếu nữ tung tích. Cao năng, ngươi ở xem cái gì thế? Phương Đường Đường lúc này đem đầu tiếp cận qua đây. Bắt lấy đào phạm. Tựa như là nói không có thân phận bài. Cao Năng suy nghĩ một chút, vẫn là trả lời một câu, nhưng trong lòng lại luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là gian tế, dị tộc bên trong có một ít cùng nhân loại tướng mạo phi thường gần, các nàng thay đổi tướng mạo, lan lộn vào hy vọng chi đô thám thính tình báo, đây là rất thường gặp sự tình. Dị tộc. Ừm, có điều nói như vậy, lan lộn vào hy vọng chi đô dị tộc thực lực đều sẽ không quá mạnh, bởi vì cường giả khí tức rất khó che giấu, một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng kẻ yếu liền tương đối tốt một chút, khí tức không mạnh, lan lộn vào trong đám người rất khó bị phát hiện, mà, coi như bại lộ sau bị giết chết, cũng không có cái gì quá nhiều cái gọi là. Hóa ra là như vậy. Cao Năng nhẹ gật đầu, đại khái hiểu một chút, kẻ yếu có thể lan lộn vào đến người bình thường bên trong, càng tốt hơn thu thập tình báo. Nửa giờ sau, treo lơ lửng xe con ngừng lại. Quản ba trước hết từ vị trí kế bên tài xế đi xuống, sau đó, kéo ra phía sau cửa xe, đối với Cao Năng mỉm cười nhẹ gật đầu. Cao Năng xuống xe, liền nhìn đến trước mặt đứng vững vàng một cái to lớn quái vật. Đây là một cái giống như bạch tuộc một dạng to lớn kiến trúc, ở giữa là một cái to lớn vô cùng hình tròn kiến trúc, mà hình tròn kiến trúc bốn phía thì dọc theo tám đầu kim loại chế tạo thông nói, mỗi một cái thông đạo lại kết nối một cái nhỏ hình tròn kiến trúc. Nhìn vô cùng khoa trương. Thiên Vương tập đoàn. Cao Năng ánh mắt nhìn về phía trên cùng bốn cái chữ to màu vàng, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Dạng này chế tạo nhà máy, nhà ta có 20 ngồi, đối ứng là 20 cái lớn nhỏ quân đội, đây là trong đó cổ xưa nhất một tòa, xây kỳ thật rất bình thường, có điều ta ra ra ưa thích nơi này. Phương Đường Đường thuận miệng nói một câu. Cao Năng. Con mẹ nó. Chương 155, thật như bức liền muốn nói ra. Thông qua quản tam giới thiệu, Cao Năng có chút hiểu rõ Thiên Vương tập đoàn kiến trúc bố cục. Ở giữa nhất to lớn hình tròn kiến trúc là nghiên cứu phát minh trung tâm, chủ yếu phụ trách một chút kỹ thuật bên trên nghiên cứu cùng nan đề công khác, thuộc về hạch tâm bộ môn. Mà phía ngoài 8 cái tiểu viên hình kiến trúc, tức thì 8 cái khác biệt chế tạo nhà máy, nước chảy tác nghiệp, mỗi một cái nhà máy lại có khác biệt phân công. Ở Quảng Tam cùng Phương Đường Đường dẫn đầu dưới, Cao Năng tiến vào ở giữa nghiên cứu phát minh trung tâm. Vừa vào cửa, liền có hai tên mặc chức nghiệp trang nữ tính tiếp đãi. Dẫn linh ba người thừa bên trên chuyên dụng thang máy, đi thẳng tới trung tâm nghiên cứu lầu 8. Tốt rồi, các ngươi bận bịu đi thôi. Quản Tam hướng về hai tên tiếp đãi khoát tay áo. Đúng, Quản Tổng. Hai tên tiếp đãi lập tức lui ra. Mà Quản Tam tức thì tự mình mang theo Cao Năng cùng Phương Đường Đường hướng về ở giữa một cái cửa miệng trông coi hai tên hộ vệ phòng làm việc đi đến, phòng làm việc phía trên treo một cái thẻ kim loại. Chủ tịch phòng làm việc. Hai tên hộ vệ nhìn đến Phương Đường Đường cùng Quản Tam, cũng không có thông báo. Liền mở cửa phòng ra. Cao Năng đi vào. Trước mặt là một cái tiếp khách phòng, tiếp khách phòng bên trong bày biện đủ loại pho tượng mô hình, trên tường còn mang theo một chút danh gia mặc bảo cùng cổ họa. Mà ở trong phòng tiếp khách, còn đứng lấy một cái áo trắng trung niên nhân. Chỉ một cái liếc mắt, Cao Năng liền cảm thấy áo trắng trung niên nhân trên người cường đại khí tức, đó là một loại đặc thù khí tràng, cùng quân nhân khác biệt, cảm giác bên trên càng thêm huyết tinh. Bạch Thúc, ra ra ở bên trong à? Phương Đường Đường đối với áo trắng trung niên nhân cũng tương đối khách khí. Lao gia đang ở bên trong chờ các ngươi. Bạch Thúc nhìn xem Phương Đường Đường mạnh mẽ gạt ra một tia nụ cười, đó lấy, hướng về Cao Năng nhẹ gật đầu, liền mở ra cửa ban công. Lần này không cần Cao Năng bọn người tiến vào. Bởi vì, một cái tóc mai tái nhợt lão nhân đã từ bên trong đi ra, đơn xem tướng mạo có chút không cách nào phán đoán tuổi tác, bởi vì, sắc mặt của lão nhân tương đương hồng nhuận. Có điều, Cao Năng án Phương Đường Đường tuổi tác suy đoán. Người già nên ở 60-70 tuổi. Ra ra, Đường Đường có thể nhớ ngươi. Là nghĩ tới ta vẫn là muốn chạy ra ngoài chơi. Ngươi là càng ngày càng nghịch ngợm, còn cho rằng trưởng quân đội có thể bắt ngươi kiểm chế tâm tính đâu. Người già sùng ái trách hỏi một câu, đó lấy, ánh mắt liền nhìn về phía Cao Năng, ngươi chính là Cao Năng chứ. Nghe Đường Đường nhắc qua ngươi, rất không tệ, người trẻ tuổi có hướng sức lực a. Phương gia gia tốt. Cao Năng hỏi một tiếng tốt. Ừm, gọi Phương gia gia rất tốt. Thân cận, trước uống ngụm trà chứ. Được rồi. Cao Năng cũng không khách khí. Tại bị đưa đến nơi này về sau, hắn kỳ thật cũng đã đoán được Phương Đường Đường là muốn để Thiên Vương tập đoàn cho hắn đầu tư, có điều, lại không có nghĩ đến sẽ trực tiếp đem hắn đưa đến Thiên Vương tập đoàn chủ tịch Phương Viễn nơi này. Ha ha, vậy liền uống chút hồng trà tốt rồi, Quản Tam, đem lão gừng lần trước đưa ta cái kia bao hồng trà ngâm một chút. Phương Viễn khẽ gật đầu. Được rồi, lao ra. Một trận khách sáo sau. Hồng trà cũng kém không nhiều ngâm tốt. Cao Năng cầm lên uống một ngụm, hắn không hiểu trà, thế nhưng trà này uống đến trong miệng về sau, nhưng lại không có cái gì quá nhiều mùi vị, nhưng Phương Đường Đường nhà có tiền như thế, trà nên không sai chứ. Trà như thế nào? Phương Viễn đồng dạng uống một ngụm, tiếp theo cười nhìn xem Cao Năng. Kỳ thật ta không hiểu trà, nhưng ta cảm thấy không phải quá tốt uống.
Cao Năng lắc đầu, tựa hồ có chút không nể mặt mũi, nhưng hắn xác thực phẩm không ra trà này chỗ nào tốt.
Ha ha ha, có chút ý tứ, không nghĩ tới Đường Đường ánh mắt thế mà còn không sai, Quảng Tam, đổi một bình trà qua đây.
Phương Viễn lần này cười đến liền rõ ràng muốn vui vẻ rất nhiều.
Được rồi, lao ra.
Một lát sau, đổi lại một bình mới hồng trà.
Tiểu Năng, lại phẩm một chút thử một chút.
Phương Viễn lần này xưng hô đều đổi.
Ừm.
Cao Năng lần nữa nhẹ gật đầu, lại uống một ngụm, lần này trà cửa vào đã tốt lắm rồi, có một luồng nhàn nhạt thơm mát, lần này dễ uống nhiều.
Tốt, cái kia ta liền không khách sáo, trực tiếp nói việc đứng đắn đi, nghe Đường Đường nói ngươi có thể làm pháo điện tử.
Phương Viễn lúc này cũng không còn nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề.
Có thể làm.
Cao Năng ăn ngay nói thật.
Mặc dù, hắn không có làm qua, có thể có được 100% xác suất thành công, nói không thể là giả, làm người đến muốn thành thật, ta ngưu bức liền phải muốn nói ta ngưu bức.
Nếu không liền dối trá.
Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi, chúng ta Thiên Vương tập đoàn chủ yếu là cho quân bộ chế tạo trang bị, nói như vậy một cái pháo điện từ từ gia công đến chế tạo hoàn thành. Ba cái cao cấp thợ chế tạo đại khái muốn làm 10 ngày đến thời gian nửa tháng, một mình ngươi chế tạo.
Ta liền cho ngươi gần 2 tháng tốt rồi.
2 cái tháng.
Cao Năng nhíu mày.
Ngại thời gian quá ngắn.
Ừm.
Ngươi còn trẻ tuổi, là nên cho một chút trưởng thành không gian, vậy liền 3 tháng thời gian, chỉ cần ngươi có thể làm ra đến, ta liền án Đường Đường nói, đưa cho ngươi phòng làm việc đầu tư 8.000 vạn, chiếm ngươi 80% cổ phần.
Phương Viễn suy nghĩ một chút, lần nữa nói ra.
Phương Gia Gia, ngài hiểu lầm, ta không phải ngại thời gian quá ngắn, mà là cảm thấy gần 2 tháng có chút quá dài. Cao Năng cười khổ lắc đầu.
Ngại thời gian quá dài.
Phương Viễn lần này ngược lại là có chút ngoài ý muốn sửng sốt một chút, chẳng lẽ, ngươi có thể ở 1 tháng thời gian chế tạo ra.
1 tháng cũng lớn một chút, ta cảm thấy 3 ngày không sai biệt lắm liền có thể biết kết quả.
Cao Năng giải thích nói.
3 ngày.
Đúng vậy, trong thời gian 3 ngày, ta tạo ra một cái pháo điện tử, các ngươi cho ta đầu tư. Nhưng ta không muốn 8.000 vạn.
Bởi vì,
Tiểu Năng ngươi trước chờ một chút, ngươi mới vừa nói ngươi 3 ngày có thể tạo ra một cái pháo điện tử.
Phương Viễn không có chờ Cao Năng đem câu nói kế tiếp nói xong, trực tiếp đánh gây nói.
Nên có thể chứ.
Ta muốn thử một lần.
Cao Năng trong lòng kỳ thật cũng không thể 100% xác nhận, mặc dù, hệ thống cho trang thứ 2 thuộc tính bên trên nói là 100%, nhưng thời gian cụ thể, hắn thật đúng là không biết tính thế nào.
Có điều, đã định đánh cược. Thế nào cũng muốn thử một chút chứ.
Hơn nữa, hắn là có thể năng nguyên cụ hiện hóa.
Có năng nguyên cụ hiện hóa, nên so một chút cao cấp công trình sư tốc độ phải nhanh một chút chứ.
Dù sao, một chút linh kiện, hắn có thể trực tiếp cụ hiện ra tới.
Phương Viễn lần này không có nói chuyện.
Không chỉ là hắn, bao quát đứng ở một bên cạnh Quảng Tam, nhìn xem Cao Năng ánh mắt cũng đều có chút cổ quái, chí ít, không có vừa rồi tín nhiệm cảm giác.
Đến nỗi Phương Đường Đường, tức thì nhịn không được đứng lên.
Cao Năng, ngươi ở nói bậy tám đạo cái gì?
3 ngày, làm sao có thể tạo ra pháo điện tử, ngươi 2 tháng có thể tạo ra tới là được rồi.
Cái này Cao Năng nghe đến đó, kỳ thật đã đoán được vấn đề, dựa theo bình thường tình huống, 3 ngày là không thể nào tạo ra pháo điện tử, đúng không?
Nhưng hắn không có gần 2 tháng chậm rãi lê nhẹ a.
Chỉ có 3 ngày.
Không đúng.
Chỉ có 2 ngày rưỡi.
Ra ra.
Cao Năng kỳ thật còn không phải quá hiểu chế tạo. Vừa mới ở chế tạo học viện cọ sát mấy ngày khóa, có điều, hắn sẽ năng nguyên cụ hiện linh kiện tốc độ hẳn là biết so bình thường người mau một chút.
Phương Đường Đường mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Phương Viễn thời điểm, cũng có một tia nũng nịu mùi vị.
Ha ha, được được được, người trẻ tuổi nha, luôn có chút trẻ tuổi nóng tính, ngược lại là ta có chút ánh mắt thiện cận, sẽ năng nguyên cụ hiện sao?
Thật sự là không sai.
Vậy liền 1 tháng thời gian.
Phương Gia Gia, ngươi cho ta bao lâu thời gian đều có thể. Nhưng ta 3 ngày.
Không đúng, 2 ngày rưỡi thời gian, ta sẽ tạo một cái pháo điện tử cho các ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện, cổ phần ta không thể cho các ngươi 80%, nhiều nhất cho đến 49%, căn này phòng làm việc quyền chủ động, nhất định muốn ở ta trong tay của mình, như vậy mới được.
Cao Năng cắn răng về nói.